Chương 241, lên khung cảm nghị kinh khải, Hồng Hoang tiểu mại bộ 3.19 thượng truyền đến nay bản gì đã 55 vạn chữ rồi, không, có đoạn cảng, đổi mới ổn định, hôm nay 69, giữa trưa 12 điểm muốn bắt đầu lên khung thu phí đấy. Cảm tạm như thế thời gian dài một mực cùng đại miêu đi tới độc giả các bằng hữu, từ nay về sau thời gian còn cần chúng ta kết bạn mà đi. Cảm tạ biên tập viên Phất Trần sâu sắc, chủ biên An Nhàn sâu sắc, ký biên Tây Dịu sâu sắc, đưa vào hoạt động biên tập sâu sắc nhóm, cảm tạ Duyệt Văn tập đoàn. Về tiểu thuyết từ nay về sau phát triển, đại miêu ở chỗ này nói lên vài câu. 16. Chính là lên khung ngày, ta sẽ tại buổi trưa hôm nay 12 điểm sau này lục tục buộc phát 10 chương tả hữu, lại để cho mọi người một lần xem cái thoải mái. 2. Thủ ngày tiêu thụ quyết định tiểu thuyết sau này tại trang web đề cử, thành tích quá kém lời nói sẽ bị đẩy vào lãnh cung, cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên khẩn cầu mọi người có thể nâng cái tiền tràng, đều dùng sách tệ hoặc duyệt điểm đặt mua thoáng một phát, dùng đưa tặng sách khoán hoặc duyệt khoán đặt mua bất kể nhập tiêu thụ. 3. Có năng lực độc giả bằng hữu có thể khen thưởng một ít, chê ít, cũng không chê ít, càng nhiều càng tốt, lượng sức mà đi. 4. Sau này đổi mới tốc độ, mỗi ngày hội ổn định bảo trì tại 3-4 càng. 5. Quyển sách tham gia chính là tiên hiệp thập tinh chứng đạo hoạt động, tháng 6 đặt mua cùng vẽ tháng rất quan trọng yếu, hy vọng mọi người có thể ở tháng 6 kiên trì thoáng một phát, bất ly bất khí, có thể đem vẽ tháng quăng cho đại miêu. 6. Viết chữ rất mệt à, lợi nhuận chính là cái vất vả tiền, so sánh với học đi làm mệt mỏi nhiều hơn. Dù cho đoạn trước thời gian ngực đau nhức trở mình cái thân đều đau, cổ đau nhức đầu cũng không thể uốn éo, ta cũng kiên trì xuống. Từ nay về sau lộ rất dài, chúng ta đều phải cố gắng kiên trì đi xuống đi. 7. Ngươi như bất ly bất khí, ta tất sinh tử gắn bó. 8. Khẩn cầu nhiều hơn đặt mua, khen thưởng, vé tháng. 9. Lên khung chương 01, chương 241 thủ đính số liệu rất quan trọng yếu, khẩn cầu mọi người vô luận như thế nào đều đặt mua thoáng một phát, một chương này giá cả căn cứ tài khoản đẳng cấp 6 chia tiền một mao tiền không đợi. Cảm tạ lắng nghe, lục đại miêu trình lên. Chương 242, tự nhiên đâm ngang vị đại nhân này, ngài tìm lộn người à, tiểu nữ tử sống sân thôn, không binh không tài, như thế nào cứu quốc? Tây thi giật mình nói, không có tìm nhầm, cô nương tiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, dung mạo như thiên tiên, riêng một điểm này có thể so với trăm vạn đại quân a. Phạm Lai nói ra, ngươi đây là cái gì nha ý tứ? Tây thi hoảng sợ đạo, nô vương phu trên lệnh hung ác hiếu chiến, ta càng đều đã phá, lão phu đi khắp quanh mình, buôn ba năm, rốt cục ở chỗ này nhìn thấy tiên nhan, cầu cô nương cùng với lão phu trở về, lão phu tự sẽ an bài cô nương tiến vào nô vương cùng, lại thi dùng mỹ nhân kế, phục quốc mong muốn a. Phạm Lai nói ra, cái này, điều này sao có thể? Tây thi nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, chăm chú lôi kéo vương hạo xiêm y để nàng vừa gặp được gỡ thích người, sao vậy có thể dấn thân vào đế quốc, tái giá người khác? Cô nương, dưới mắt quốc nạn vào đầu, kính xin cô nương hy sinh vì nghĩa, đại nghĩa làm trọng. Thỉnh cô nương yên tâm, lão phu chắc chắn chiếu cố người nhà ngươi, được chuyện sau khi, cũng sẽ làm cho sử quan ghi chép cô nương sự tích, lưu danh muôn đời. Phạm Lai nói ra, hy sinh vì nghĩa đạo lý tiểu nữ tự hiểu, chỉ là vị đại nhân này thực không dám đầu giếm, nếu là ngươi sớm đến một ngày, tiểu nữ tự ổn thỏa toàn lực ứng phó, dưới mắt lại thì không được. Thầy thi nói ra, một ngày chi chênh lệch, cái này là vì sao? Phạm Lai hỏi, ta đã cùng tướng công chung kết liên lý, tuyệt đối không có lại quan người khác ôm ấp đạo lý. Thầy thi nói ra, Phạm Lai nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo, chỉ thấy vị thiếu niên này anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang. Vị công tử này mời, xin hỏi cao tính đại danh. Phạm Lai nói ra, bất tài Vương Hạo. Vương Hạo cười nói, Vương công tử, không biết thi cô nương chính là công tử hiền thê, vừa rồi ngôn ngữ nhiều có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Phạm Lai nói ra, không cần nhiều lời, việc này không thể thực hiện được. Vương Hạo nói ra, công tử lời ấy sai rồi, quốc nạn vào đầu, chúng ta đương hy sinh vì nghĩa, không có quốc, ở đâu ra ra, kính xin công tử có thể rất rõ đại nghĩa, lại để cho lão phu mang thi cô nương ly khai, chắc chắn giày báo, có ai không, đặt lên đến. Phạm Lai nói ra, lập tức, Phạm Lai người hầu dơ lên hai kiện đại dương hòm tiến lên. Mở ra. Phạm Lai nói ra, người hầu mở ra dương hòm, chỉ thấy được đầy dương hòm tiền đúc, chỉnh tề. Vị công tử này, đây là 20 vạn tiền đúc, chỉ cần công tử có thể đáp ứng, những này tất cả đều là công tử. Phạm Lai nói ra, xa xa đông thi thấy thế, chạy tới. Tiểu tử, mau trả lời ứng à, 20 vạn tiền đúc à, đây chính là ngươi cả đời đều tranh không đến. Đông thi nói ra, hai mắt tham lam. Tướng công. Tây thi nắm chặt lấy Vương Hạo, sợ Vương Hạo tâm động. Vương Hạo vô vỗ Tây thi bàn tay nhỏ bé, ý bảo nàng yên tâm. Thứ nhất, ta không phải Việt quốc người, ngươi Việt quốc sinh diệt không có quan hệ gì với ta. Thứ hai, chút tiền ấy ta còn trứng mắt. Thứ ba, nữ nhân của ta thế gian chân quý nhất, đừng nói cái này nho nhỏ tiền đúc, ngươi tiểu là cầm vua của một nước để đổi, ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Vương Hạo nói ra, tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi người không có đồng nào, đây chính là 20 vạn tiền đúc. Còn có, ngươi có biết hay không Phạm đại nhân dẫn theo gần trăm tinh binh, ngươi không đáp ứng nữa, không thể nói trước muốn cường đã đoạt. Gì không đáp ứng, nếu không đến lúc đó cả người cả của đều không còn, có ngươi khóc. Đồng thi quên đủ. Lan. Vương Hạo quát to một tiếng. Ngươi, không biết phân biệt. Ta hảo tâm vì ngươi, ngươi sao vậy còn gọi ta cút? Vị này Phạm đại nhân, ngươi không thích nghe bọn hắn nói vậy. Tiểu tử này không phải chúng ta thôn người, nhất định là hai người bọn họ thông đồng tốt, giả trang vợ chồng. Quốc nạn vào đầu, nếu ta có bực này tư sắc, đã sớm tận trung bị nước, chết rồi sau đó đã. Dáng vẻ này các nàng, rất nhiều lấy cớ, có mất đại nghĩa. Đồng thi mắng liệt đạo. Cái gì nha? Giả trang vợ chồng. Còn có loại sự tình này. Phạm Lãi kinh hãi đạo: "Đông Thi, ngươi không nên nói bậy, ta cùng với công tử tình đầu ý hợp, đã kết làm phu thê." Thầy Thi nói ra: "Tin ngươi mới có quỷ." "Phạm đại nhân, ta nói với ngài, tiểu tử này cùng Thi Di Quang nhận thức bất quá một ngày, quả quyết không có vợ chồng đạo lý, ngươi cẩn thận bị người lừa." Đông Thi nhắc nhở. Phạm Lãi nhìn về phía Vương Hạo cùng Tây Thi, thần sắc có chút không vui. "Thi cô đương, ngươi nếu không nguyện, ăn ngay nói thật tự là, làm gì dùng loại này lấy cớ để lường gạt lão phu?" Phạm Lãi nói ra. "Vị đại nhân này, tiểu nữ tử theo như lời những câu là thật, không có nửa câu hư giả, ngươi không muốn vọng nghe Đông Thi nói như vậy." Tây Thi vội la lên. "Ai, càng có quân vương an thiên hạ, dân chúng món ăn no bụng không tư quốc, quốc đem không quốc, tại sao ra biên?" Phạm Lãi thở dài một tiếng. Tây Thi nghe vậy, lập tức biến sắc, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không phải tư vị, quốc nạn vào đầu tự muốn hết sức, thế nhưng mà, lại có thể nào làm thực xin lỗi tướng công sự tình. "Phạm Lãi, ngươi cũng không nên ở chỗ này ai thiên thắng địa, ngươi Việt quốc thật là có bản lĩnh nên trở về hảo hảo chỉnh đốn binh mã, đoạt lại Càn Thành. Mà không phải ở chỗ này ăn nói khép nép, loại thủ đoạn này tiểu tính toàn thắng, cũng không vẻ vang." Vương Hạo nói ra. "Ngươi hiểu cái gì nha, quân vương chi đạo, không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể phục quốc, hy sinh điểm nữ tướng tính toàn cái gì nha. Như lão phu là thân nữ nhi, đã sớm gương cho binh sĩ." Phạm Lãi quát: "Một hồi tiểu cho ngươi như nguyện." Vương Hạo thần bí cười. Phạm Lãi thấy thế, khó hiểu ý nghĩa, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Đúng lúc này, đám người phía sau vang lên hai cái êm tai nữ tử thanh âm. "Phiên thoái nhường cái thoáng một phát, cảm ơn." Là Mao Tưởng thanh âm. Phạm Lãi theo tiếng nhìn lại, sắc mặt đại hỉ. Không thể tưởng được nơi đây không chỉ Thi Di Quang một cái mỹ nhân, hai cái vị này cô nương mỹ mạo mặc dù so Thi Di Quang không kịp, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, nếu có thể nói động, đại công có thể thành đấy. Phạm Lãi trong nội tâm thầm nghĩ. Phạm Lãi đang muốn đi lên du thuyết, đã thấy cái kia lượng cô gái xinh đẹp tất cả mang lão ông lão phụ tiến lên. "Cha, mẹ, đây chính là ta đem qua cùng các ngài nhắc tới thần tiên công tử." Mao Tưởng nói ra. "Công tử thật sự là thần tiên hạ phàm?" Mao Tưởng cha mẹ hỏi. "Đúng vậy." Vương Hạo cười nói. "Tốt, Thường Nhi thở nhỏ nhu thuận, quả quyết không sẽ nói láo. Nàng trong thôn khó có đường ra, lão hủ gặp công tử quen mặt, tuyệt không phải kẻ xấu, từ nay về sau tiểu làm phiền ngài khỏe tốt chiếu cố Thường Nhi." Mao Tưởng cha mẹ nói ra. "Nhị vị yên tâm, ổn thỏa gấp đôi quý trọng lệnh ái." Vương Hạo nói ra. "Tốt, tốt." Mao Tưởng cha mẹ nói ra. Giờ phút này, chính đáng cha mẹ cũng nhìn xem Vương Hạo, tựa hồ không phải như vậy tin tưởng. Vị công tử này tuổi còn trẻ, cũng có thể làm thần tiên sao? Thần tiên không đều là tiên phong đạo cốt, tóc trắng rủ xuống đất lão nhân ra sao? Chính đáng cha mẹ hỏi. "Nhị vị trưởng bối, cái này thần tiên a, cùng niên kỷ không quan hệ. Phàm là tu hành đạo giả, đều có thể thành tiên đắc đạo." Vương Hạo cười nói. "Nói cũng có đạo lý." Chính đáng cha mẹ nói ra, vừa cẩn thận dò xét Vương Hạo, tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, có thể gặp được đến thần tiên tuy tốt, vạn nhất là gặp được mặt người con buôn sao vậy xử lý. Đông Thi ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, cuối cùng là nghe rõ sao vậy chuyện quan trọng. "Ha ha ha, thần tiên. Ở đâu ra thần tiên, Chính lão đầu, ngươi không nên bị người lừa. Tiểu tử này nhất định là đến mặt con gái của ngươi, ngươi ngẫm lại à, thần tiên nào có trưởng như vậy." Đông Thi chạy tiến đến, nói ra. Chính đáng cha mẹ nghe xong Đông Thi lời này, lòng nghi ngờ quá nặng, nhìn xem Vương Hạo, lắc đầu. "Sáng nhi, cùng cha trở về, lúc này không cần để." Chính đáng cha nói ra. "Không muốn a, phụ thân, đêm qua không phải đáp ứng nữ nhi sao? Sao vậy lại đổi ý rồi?" Chính đáng cả kinh kêu lên. Chương 243, đều có mưu mô lại nói Trịnh Đán cha mẹ nghe xong Đông Thi lời nói, vốn là hoài nghi tâm càng thêm dao động, muốn dẫn lấy Trịnh Đán về nhà. "Không phải cha đổi ý, là loại sự tình này quá kỳ diệu rồi, làm cho người không tốt tin tưởng a." Trịnh Đán cha nói ra. "Cha, các ngài không hiểu, hôm qua con gái tận mắt nhìn thấy, thần tiên công tử chạm yêu trừ ma, tuyệt không phải phạm nhân có thể vi. Con gái tin tưởng hắn, ta muốn cùng hắn đi." Trịnh Đán nói ra. "Cái này..." Trịnh Đán cha mẹ thần sắc do dự, đêm qua Trịnh Đán nói sinh động như thật, cũng trong lòng biết Trịnh Đán không sẽ nói láo. Thế nhưng mà, muốn bọn hắn sống hơn nửa đời người người thành thật, tin tưởng trên đời này có thần tiên, không dễ dàng a ha ha. "Phạm đại nhân, ngài mau nhìn xem a tiểu tử này giả tá thần tiên danh tiếng, lúc này lừa gạt tiểu nữ, tội ác tày trời, xin ngài chủ trì công đạo a." Đông Thi nói ra. Phạm Lãi lập tức đầu đại, hôm nay chỉ là đến tìm kiếm mỹ nhân, sao vậy sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Phạm Lãi nhìn về phía Vương Hạo, thấy hắn ngoại trừ tướng mạo rất tốt bên ngoài, cũng không có cái gì nhà chỗ hơn người. Lại thấy Tây Thi mỹ mạo, nghe xong Đông Thi lời nói, trong nội tâm cũng có ý động. Dân tâm chỗ hướng, không bằng cho cái này Vương công tử theo như cái, yêu ngôn hoặc chúng lừa gạt thiếu nữ tội danh. Đến lúc đó Thi Di Quang tự nhiên dễ như trở bàn tay, mặc hắn buồn sự, sao địch nổi thân thể của ta sau gần trăm tinh binh. Phạm Lãi thầm nghĩ trong lòng. Vương Hạo nhìn xem mọi người, trong nội tâm bật cười, người tốt đều có tốt báo, ác nhân cuối cùng đem tránh khỏi. Phạm Lãi nhìn Vương Hạo, gặp thần sắc hắn lạnh nhạt, tựa hồ có chỗ dựa, đáy lòng cũng là kỳ quái. Phạm Lãi có thể ở câu tiện thủ hạ người hầu, chịu đủ, tự nhiên có chút tình đường, cũng không có lập tức phát tác, mà là quay đầu nhìn về phía Trịnh Đán Mao Tưởng hai người. "Nhị vị cô nương mời, lão phu Phạm Lãi, đứng hàng biệt quốc công khanh." Phạm Lãi nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nghe vậy cả kinh, hôm nay sao vậy còn có làm quan đến trong thôn? "Tiểu nữ tử bái kiến Phạm đại nhân." Mao Tưởng Trịnh Đán hai người hành lễ nói. "Nhị vị cô nương không cần đa lễ, lão phu có một chuyện muốn nhờ, không biết nhị vị cô nương có thể đáp ứng hay không?" Phạm Lãi cười nói. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người sống thâm sơn, không hiểu bên ngoài hiểm ác, đang muốn khoe khoang khoác lác. "Nhị vị muội muội, không phải đáp ứng, hắn muốn các ngươi hiến thân địch quốc, khuất phía sau cùng, làm hắn thăng quan trì bậc thang. Thầy thi hô, cái này, điều này sao có thể? Phạm đại nhân, thứ cho chúng ta đoạn khó tầm mệnh. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người kinh hãi đạo. Ai, nhị vị cô đương, ta xem các ngươi cũng là thông hiểu đại nghĩa chi nhân, sao vậy không thể bị khuất thoáng một phát đấy? Lão phu cử động lần này vì nước, không phải vì cá nhân ta a. Phạm Lãi thở dài nói, nhìn Tây Thi liếc, trong nội tâm đã có không khoái. Không phải chúng ta không đáp ứng, ta hai người đều lòng có tương ứng. Mao Tưởng nói ra, không biết nhị vị ngưỡng mộ trong lòng người phương nào, có thể cùng nhau kêu đến. Lão phu đem cái này 20 vạn tiền đúc một người tiễn đưa hắn 10 vạn, đầy đủ hắn cả đời khoái hoạt. Phạm Lãi nói ra, Mao Tưởng Trịnh Đán hai người gặp đầy dương tiền đúc, trong nội tâm giật mình, 20 vạn à, đây chính là các nàng cả đời đều chưa thấy qua cự tài. Phạm đại nhân vì nước vất vả, tiểu nữ tử kính nghệ. Chỉ là chân tình vô giá, xin thứ cho tiểu nữ tử không thể đáp ứng. Mao Tưởng nói ra, hướng Vương Hạo đi đến, muốn thả tại bình thường, tự là cho nàng 10 cái gan hắn cũng không dám cùng quan viên phản bác, có thể dưới mắt đã biết thần tiên thủ đoạn, ở đâu còn có thể lý một mình hắn gian hướng quan. Tiểu nữ tử cũng giống như vậy. Trịnh Đán nói ra, quay người đi đến Vương Hạo bên người. Ai, đã hai vị cô nương cố ý như thế, lão phu cũng không nên cưỡng cầu. Mà thôi, cũng là ta Việt quốc nên diệt, lão phu lần đi cũng quy ẩn núi rừng, không hề hỏi đến triều đình, đến lúc đó quốc phá sơn hà diệt, bọn ngươi cũng không có sống tạm khả năng. Phạm Lãi thở dài một tiếng, chuẩn bị ly khai. Đông Thi nghe được quốc gia muốn tiêu diệt, sợ tới mức kinh hãi lạnh mình. Phạm đại nhân chấm đã, có thể không nghe ta một lời. Đông Thi nói ra. Cô nương mời nói. Phạm Lãi cố nén Đông Thi xấu xí diện mạo cho hắn mang đến ngũ vị khó chịu, nói ra. Khởi bẩm đại nhân, ngài lặn lội đường xa, há có thể không công mà lui. Dưới mắt ta chữ La Thôn yêu nhân quấy phá, ngài quý vi công thành, há có thể ngồi yên không lý đến. Ngài phía sau gần trăm tinh binh, muốn bắt lấy hắn bốn người, tiện tay mà thôi, sao không đến thay trời hành đạo. Đông Thi nói ra. Phạm Lãi nghe vậy, trong nội tâm có vẻ siêu lòng. Hắn tìm kiếm 3 năm, mới tìm được 3 cái như thế mỹ nhân, nếu như bỏ qua, lại muốn nhìn thấy thiên tiên bình thường nữ tử, chỉ sợ vừa muốn lại tìm nhiều năm. Đến lúc đó, thì như thế nào còn có tinh lực. Đông Thi gặp Phạm Lãi sắc mặt, trong nội tâm đắc ý, chỉ cần đem Tây Thi 3 người đuổi đi, hắn tựu là chữ La Thôn duy nhất tuổi trẻ nữ tử, đến lúc đó xem ai còn dám nói nàng xấu. Phạm Lãi nghĩ một lát, rốt cục vẫn phải không muốn buông tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Có ai không, Vương Hạo yêu nhân, yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt tiểu nữ, chứng cơ vô cùng xác thực, đưa hắn trói lại. Thi Di quang chờ nữ không làm, cùng yêu nhân đồng lưu, cũng cùng nhau cầm xuống. Phạm Lãi quát, lập tức gần trăm tinh binh hướng Vương Hạo đè xuống, mỗi cái eo gấu lưng hổ, không muốn bắt nữ nhi của ta. Mao Tưởng cha mẹ cùng Trịnh Đán cha mẹ lập tức kêu to, không cho phép các ngươi bắt ta tướng công. Tây Thi cũng ngăn tại Vương Hạo trước người, các ngươi dám mạo hiểm phạm thần tiên công tử. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người cũng là kinh hãi, nhao nhao bảo vệ Vương Hạo. Muốn ta không chào hắn cũng có thể, chỉ cần các ngươi ngoan ngoan theo ta đi, nghe ta phân công, ta có thể không truy cứu vị công tử này yêu ngôn hoặc chúng sự tình. Phạm Lãi nói ra, tướng công, ta, ngươi bảo trọng. Tây Thi nói ra, buông ra Vương Hạo, ta với ngươi đi, không cho phép tổn thương ta tướng công. Tây Thi nói ra, tốt. Thi cô nương rất rõ đại nghĩa, lão phu bội phục. Nhị vị cô nương, các ngươi đâu? Phạm Lãi hỏi. Chỉ cần ngươi không tổn thương công tử, ta cũng đi theo ngươi. Mao Tưởng nói ra, thân hình run rẩy. Ta cũng vậy. Trịnh Đán nói ra, nhìn qua Vương Hạo, tình ý khó bỏ. Hảo hảo hảo, lão phu đáp ứng các ngươi. Phạm Lãi cười to, không nghĩ tới sự tình còn có như thế chuyển cơ. Đông Thi thấy thế, cũng là đáy lòng đại hỉ. Theo nay từ nay về sau, trong thôn chính là nàng xinh đẹp nhất. Chấm đã. Vương Hạo nói ra, đem Tây Thi ba người kéo lại. Các ngươi đây là làm gì sao? Ta không cần các ngươi bảo hộ, quên ta là thần tiên. Vương Hạo nói ra. Thế nhưng mà hắn có gần trăm tinh binh, song quyền nan địch tứ thủ, tướng công ngươi có thể đánh thắng được sao? Tây Thi hỏi. Chính là trăm người, không đáng để lo. Nếu không sao dám nói rằng thần tiên, các ngươi tiểu đợi đến xem kịch vui ha. Vương Hạo nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nghe vậy, cũng là sắc mặt vui vẻ. Nếu như Vương Hạo thật có thể địch nổi Phạm Lãi gần trăm tinh binh, cái kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Vị công tử này, ngươi không muốn càn quấy rồi. Ba vị cô nương hy sinh vì nghĩa hộ ngươi chu toàn, ta cũng biết cực kỳ đối đãi. Ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, không cần đi như vậy lừa gạt sự tình, nếu không, làm nhiều bất nghĩa tất tự đánh chết. Phạm Lãi nói ra. Đúng đấy, tiểu tử, ngươi lại có bản lĩnh, một người có thể đánh thắng được 100 người sao? Đông Thi nói ra. Các ngươi cái này lưỡng thứ gì, một cái thật giả không phân biệt thị phi chẳng phân biệt được, một cái vì tư lợi đổi trắng thay đen, oan uổng người tốt, thật là đáng chết. Vương Hạo nói ra. Ngươi dám nhục mạ bổn quan, người tới, cho ta đánh. Phạm Lãi gặp Vương Hạo lại nhiều lần ngăn hắn chuyện tốt, giận không kèm được. Lập tức, Phạm Lãi phía sau gần trăm tinh binh hướng Vương Hạo vào tới, tất cả cầm đao kiếm côn đồng. Chương 244, nam nhân biến nữ nhân Phạm Lãi phía sau, nghe xong hắn mệnh lệnh gần trăm tinh binh, tất cả cầm đao kiếm côn đồng đúa kích hướng Vương Hạo vào tới. Tây Thi bọn người như thế nào bãi kiến loại này trận chiến, sợ tới mức hoa dung thất sắc, không biết sống chết, cũng dám nêu xấu. Vương Hạo cười nói, đi phía trước đi vài bước. Trước hết nhất xông lại chính là một gã cầm đao chi nhân, Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, một tay cầm ở đại đao, ngạnh xanh xanh tách ra toái, một cước đem người nọ đá bay. Ngay sau đó, lại là côn đồng đánh tới, kiếm kích đâm tới, Vương Hạo song vươn tay ra, toàn bộ tách ra đoạn, lại là bốn người bị đá phi, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này yêu nhân tốt hung. Đông Thi thấy thế quá sợ hãi. Phạm Lãi gặp Vương Hạo quyền cước rất cao minh, cũng là kinh hãi, không nghĩ tới một thiếu niên lại có như thế võ lực. Giết a! Hơn 10 người giận dữ hét, toàn bộ hướng Vương Hạo đánh tới. Chỉ thấy được đao kiếm đụng nhau, kiếm kích tương giao, côn đồng cùng đến. Vương Hạo hồn nhiên không sợ, thân như ảnh mị, xuyên thẳng qua tại mấy chục vũ khí ở bên trong, một quyền một cái, một cước lại là một cái. Cơ hồ một cái hô hấp tầm đó thì có mấy người bị đánh ngã trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Đông đông đông, chỉ nghe được quyền cước đánh nục chi thanh âm, lại là 20-30 vũ khí bị đánh ngã trên mặt đất. Cái này, sao vậy khả năng? Phạm Lãi kinh hãi. Lại là một hồi loạn chiến, những người kia liền Vương Hạo tóc đều không có đụng phải, toàn bộ bị quật ngã. Vương Hạo phủi tay, vẻ mặt mỉm cười. Tây Thi Mao Tường Trịnh Đán gặp Vương Hạo lợi hại như thế, vui mừng vô cùng. Trịnh Đán Mao Tường cha mẹ gặp tình hình này, cũng là riêng phần mình giận mình. Người không phải người. Phạm Lãi kinh hãi đạo, hắn theo chưa thấy qua có người có thể như thế nhẹ nhõm quật ngã gần trăm tinh binh. Đây là cái gì nha tình huống, ta hoa mắt không thành. Đông Thi cũng không thể tin được. Ngươi nói đúng, ta là thần. Vương Hạo cười nói, một cước đá vào Phạm Lãi phần bụng. Phạm Lãi bị đau, bị đá phi mấy bước, bổ trên mặt đất, đau nhức gọi không thôi. Sao vậy khả năng, trên đời này thực có thần tiên, thỉnh thần tiên cứu ta Việt quốc ca. Phạm Lãi hô lớn. Ngươi ngược lại là hội kiến phong sử đà. Phạm Lãi, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói mình như có thiên tiên tư sắc, liền cam nguyện hiến thân nhập nô, cứu vãn Việt quốc căn nguy, chuyện đó thật là. Vương Hạo nói ra. Đúng vậy, đáng tiếc lao phu sắp chết chi thân thể, làm sao có thể mê hoặc phu trên lệnh. Phạm Lãi nói ra. Nho nhỏ tâm nguyện, ta có thể thỏa mãn ngươi. Vương Hạo cười nói, thò tay một điểm, cải biến Phạm Lãi thân hình kết cấu. Chỉ thấy Phạm Lãi đàn ông chi thân thể không thấy, biến thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ, còn rất có tư sắc. Cái này, mọi người thấy thế, quá sợ hãi, nam nhân biến nữ nhân, điều này sao khả năng? Chính ngươi nhìn xem. Vương Hạo nói ra, thiện tay ném đi cái tấm gương qua đi. Phạm Lãi nhặt lên gương đồng, hướng chính mình chiếu chiếu, lập tức sắc mặt đại biến, tấm gương mất rơi trên mặt đất. Cái này, điều này sao khả năng? Ta sao vậy biến thành nữ rồi? Phạm Lãi kinh hãi, thanh âm cũng thay đổi, không thể tin được sờ lên chính mình đôi má, thật sự biến thành một mỹ nữ. Sao vậy dạng? Ngươi có bằng lòng hay không thay các nàng đi nô quốc? Vương Hạo hỏi. Phạm Lãi nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn một đại nam nhân, muốn hắn đi hầu hạ một người đàn ông khác, còn muốn chịu được bị nam nhân trả đạp, lập tức trong dạ dày một hồi bốc lên, hẹ. Nói hiên ngang lẫm liệt, cũng không quá đáng hảo nhoáng bên ngoài. Vương Hạo cười cười, chỉ Đông Thi. Ngươi, tới. Vương Hạo nói ra. Đông Thi sớm được Vương Hạo võ lực dọa được sắc mặt tái nhợt, cũng không dám trốn. Thần thiên, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Đông Thi cầu xin tha thứ đạo. Vừa mới ngươi cũng đã nói, nếu như ngươi có mỹ mạo, cũng nguyện đi nô quốc, vì ngươi Việt quốc phục quốc, còn có lời này. Vương Hạo hỏi. Ta nói là qua, thế nhưng mà ta cái này thân hình, mặt này mạo, như thế nào đi hay sao? Đông Thi nói ra. Cái này hay xử lý. Vương Hạo nói ra, lại là một chỉ điểm ra, Đông Thi mập mạp chi thân thể trở nên phong thả, xấu xí khuôn mặt giết hết, cũng trở nên xinh đẹp. Chính mình nhìn xem. Vương Hạo nói ra, ném đi cái tấm gương qua đi. Đông Thi tựa hồ dự liệu được cái gì nha, nhặt lên tấm gương đến xem xét. Ta biến mỹ rồi. Đông Thi cao hứng kêu to lên. Thần tiên lao ra, trước tiểu nhân có mắt như mù, cảm ơn ngài đem ta trở nên như thế xinh đẹp, ha ha ha. Đông Thi cười to nói, ngươi không nên gấp gáp tạ, đem ngươi biến mỹ tự nhiên có điều kiện, đó chính là ngươi cũng đi theo Phạm Lãi đi Ngô Quốc, hoàn thành ngươi vừa rồi lời hứa. Vương Hạo nói ra, không, ta không đi, phu trên lệnh hung tàn thành tính, ta đi ha có thể có lao động chân tay. Đông Thi nói ra, cũng là khẩu thị tâm phi người, cái kia tốt, ta lại đem ngươi biến hồi nguyên dạng. Vương Hạo nói ra, một chỉ điểm ra, Đông Thi lại biến thành một cái mập mạp xấu nữ nhân. Đông Thi cảm giác được biến hóa, lại chiếu khởi tấm gương đến. Không, đây không phải ta muốn biến xinh đẹp. Ta muốn biến xinh đẹp. Đông Thi quát, biến xinh đẹp có thể, chấp hành lời hứa của ngươi. Vương Hạo nói ra, cái này không đi được hay không được. Đông Thi nói ra, có thể, vậy ngươi cũng chỉ có thể dùng như vậy dung nhan sống sót. Vương Hạo nói ra, không muốn a, ta muốn biến xinh đẹp. Ta muốn trở thành đại mỹ nữ, ta nằm mộng cũng muốn trở thành đại mỹ nữ a. Đông Thi nói ra, có được tất có mất, cân nhắc tốt nói sau. Vương Hạo nói ra, không hề lý Đông Thi. Phạm Lãi, hiện tại làm cảm tưởng gì? Vương Hạo hỏi. Tiên nhân thủ đoạn, lão phu theo không kịp, vừa rồi nhiều có đắc tội, cầu thần tiên lão gia tha mạng. Phạm Lãi nói ra, ngươi là muốn khôi phục bản tính, hay là bảo trì hiện tại diện mạo? Vương Hạo nói ra, ta muốn khôi phục bản tính. Phạm Lãi nói ra, sắc mặt cực kỳ lúng túng, muốn hắn một cái đám ông lớn đi bị phu trên lệnh mỗi ngày trà đạp, cái kia còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Thật có lỗi, tiên thuật sử dụng có hạn, 20 năm sau, tự có thể khôi phục. Vương Hạo nói ra, a, thần tiên lão gia giơ cao đánh cái a. Phạm Lãi nghe vậy, lập tức nhụt chí ngồi vào trên mặt đất. Không có muốn ngươi mệnh cứu không tệ rồi, còn dám đối với miệng, xem như đối với ngươi tiểu trưởng phạt nhỏ, ngươi có thể nhận phạt. Vương Hạo nói ra, đa tạ thần tiên tương trợ. Phạm Lãi nghe vậy, không dám tranh cãi nữa biện. Đông Thi, nghĩ kỹ không vậy? Dùng ngươi biến hóa mỹ mạo, đi nô quốc làm vương phi dư xài. Đến lúc đó ăn được, uống tốt, ngoại trừ lấy lòng phu trên lệnh, mặt khác bất cứ chuyện gì đều không cần làm. Vương Hạo nói ra, được rồi, ta cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngây người, cầu thần tiên lại ban thưởng ta mỹ mạo. Đông Thi nói ra, nghĩ kỹ, cái này biến hóa, lại hối hận cũng không có cơ hội. Vương Hạo nói ra, ta nghĩ kỹ, thỉnh thần tiên ban thưởng. Đông Thi nói ra, Vương Hạo lại là thò tay một điểm, đem Đông Thi biến hóa thành mỹ nữ. Đông Thi lấy ra tấm gương một chiếu, cao hứng nhảy dựng lên. Phạm Lãi, hôm nay tới đây, ngươi nhọc lòng, như thế kết cục ngươi cũng coi như đạt thành mong muốn. Rời đi bỏ đi, lượng dương tiền dơ bẩn cũng cùng nhau mang đi. Vương Hạo nói ra. Phạm Lãi khuôn mặt trắng bệch, hắn mặc dù biến thành mỹ nhân, lại là nam nhân tâm tính, vừa nghĩ tới từ nay về sau cũng bị phu trên lệnh trà đạp, lập tức ra đầu run lên. Ai, ta thật sự là mua dây buộc mình a. Phạm Lãi thở dài. Tất cả đứng lên a. Vương Hạo nói ra. Những cái kia bị hắn đánh chính là ngã xuống đất không dậy nổi binh sĩ lúc này mới chậm gì gì, nguyên một đám nhìn xem Vương Hạo hoảng sợ chi cực. Phạm Lai bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo mọi người trở về bàn bạc kỹ hơn. Đợi một chút ta. Đông Thi gặp Phạm Lai không mang theo nàng, la lớn. Phạm Lai quay đầu lại vừa nhìn, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức giết Đông Thi, nếu không phải Đông Thi lắm miệng, hắn cũng sẽ không biến thành cái này bộ dáng. Phạm đại nhân, ta cùng ngài cùng đi, trong nhà của ta còn có bà bối, có thể hay không cùng một chỗ mang lên? Đông Thi nói ra. Chương 245, Tây Thi lên tiên đỉnh cái gì nha bà bối? Cứ việc Phạm Lai ghét cực kỳ Đông Thi, hay là nhịn không được vừa hỏi. Giờ phút này Đông Thi đã không phải là mập mạp xấu nữ nhân, Phạm Lai xem Đông Thi tựa hồ thuận mắt hơi có chút, lại nghĩ tới phục quốc còn cần nhiều nàng, lập tức thái độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tự nhiên là có thể kiếm nhiều tiền tốt bà bối, dùng được tốt rồi, một năm lợi nhuận 300-400 vạn tiền đúc không nói chơi. Đông Thi nói ra, trong tay ngươi còn có loại vật này, nhanh, mang ta đi nhìn xem. Phạm Lai giật mình nói, một năm hơn 300 vạn tiền đúc đầy đủ nuôi nốt binh lính bình thường hơn 2000 người. Dưới mắt Việt quốc binh thiếu tướng hiếm, nếu có thể có cái này một số thu nhập, phục quốc hy vọng càng lớn. Đại nhân đỉnh. Đông Thi nói ra, mang theo Phạm Lãi bộ đội đi nông thôn. Đến địa phương sau khi, Đông Thi người nhà một mực không dám nhận nàng. Phạm Lãi khuyên can mãi, Đông Thi lại các loại đối đáp, người nhà nàng lúc này mới đã tin tưởng một điểm. Tự là những thứ này. Đông Thi chỉ cái kia 10 đài máy giặt quần áo, nói ra. Đây là cái gì nha thứ đồ vật, có gì tác dụng? Phạm Lãi hỏi. Đây là máy giặt quần áo, dùng để thanh giặt quần áo. Ngươi không biết, chúng nửa canh giờ không cần có thể tắm 3 ngày trăm kiện quần áo bẩn, hơn nữa căn bản không cần người đậu thủ. Đông Thi nói ra. Phạm Lãi lập tức cảm thấy đầu đại, nữ nhân này trong đầu trang cái gì nha, đi vương cung còn nghĩ đến giặt quần áo loại này đê tiện việc. Phạm đại nhân, ngài muốn a, một năm 300-400 vạn đó là bảo thủ nhất. Nếu như cho quan lại quyền quý tẩy đâu rồi, cái kia giá cả tối thiểu muốn trở mình gấp bội a, đến lúc đó một năm mấy ngàn vạn tiền đúc đều không hề lời nói xuống. Đông Thi nói ra. Phạm Lãi nghe vậy, có chút tâm động, sắc mặt hiện dáng tươi cười. Tốt, toàn bộ mang đi. Những vật này nếu là một năm thật có thể sản xuất 3.000 vạn tiền đúc, ngươi một cái công lớn. Phạm Lai nói ra, hơn 3.000 vạn tiền đúc, đầy đủ dưỡng 2 vạn tinh binh rồi. Tốt. Đông Thi cao hứng nói. Lập tức, Phạm Lai hạ lệnh làm cho người đem 10 đài máy giặt quần áo mang đi, Đông Thi từ người nhà, đi theo Phạm Lai đi. Không nói đến Vương Hạo đem Phạm Lai cùng Đông Thi biến thành mỹ nữ, tới chống đỡ thay Tây Thi Mao Tưởng Trịnh Đán hoàn thành các nàng lịch sử sứ mạng. Nhiều năm sau Phạm Lai công thành lui thần, mặc dù tránh được một kiếp, nhưng bị nam nhân trả đạp hơn 10 năm bị thương nhưng vẫn không thể khép lại. Về phần Đông Thi, một thân tham luyến quyền bị cuối cùng nhất rơi vào cái bị chủ tử câu tiễn thạch chìm đại giang kết cục. Chính đáng cha mẹ thấy Vương Hạo đem nam nhân biến thành nữ nhân thần kỳ tiên thuật sau khi không còn có hoài nghi, muốn đi tới quỳ tham bái. Hai vị lão nhân ra, không cần đa lễ. Vương Hạo nói ra, đem hai người nâng dậy. Thần tiên lão ra, trước ta hai người không nhìn được tôn giá, thỉnh chớ trách tội a. Hai người nói ra, không có việc gì, cái này các ngươi yên tâm a, sáng nhi đi theo ta chỉ biết qua rất tốt. Vương Hạo nói ra, hai người một hồi cảm thán, không thể tưởng được sinh thời còn có thể gặp được đến thần tiên, hơn nữa thần tiên còn vừa ý nữ nhi bọn họ. Sáng nhi, ngươi tới. Trịnh Đán cha hô. Phụ thân, mẫu thân. Trịnh Đán nói ra. Ngươi là kiếp trước tích đức làm việc thiện, lúc này mới may mắn gặp được thần tiên. Sau này đi theo thần tiên hảo hảo học nghệ, không muốn nghịch ngợm quấy rối, biết không? Trịnh Đán cha nói ra. Yên tâm đi, con gái biết rõ. Trịnh Đán nói ra. Lập tức, Mao Tưởng cũng cùng hắn cha mẹ cáo biệt, Mao Tưởng cha mẹ tắc thì khai sáng rất nhiều. Tốt rồi, thời điểm cũng không được, ta cũng muốn rời đi. Các ngươi trở về sau khi có thể đến dưới giường đi tìm một phen, những số tiền kia tài đầy đủ các ngươi bảo dưỡng tuổi thọ, như có không ta cũng biết mang các nàng ngồi đến xem. Vương Hạo nói ra. Thần tiên lão ra đi tốt, con gái bảo trọng. Tứ Lao nói ra. Cáo tử. Vương Hạo nói ra, dưới chân bay lên một mảnh tường vân, mang theo Tây Thi Mao Tưởng Trịnh Đán hướng tiên lên rồi. Thật sự là thần tiên a. Lập tức, Trịnh Đán cha mẹ cùng Mao Tưởng cha mẹ nhìn xem Vương Hạo đáp mây bay mà đi, sợ hãi thán phục vô cùng. Vương Hạo đáp mây bay càng cao, dần dần nhìn không tới đại địa. Quả thực cùng nằm mơ đồng dạng. Mao Tưởng cảm thán nói, đúng nha, quá thần kỳ. Trịnh Đán nói ra, Tây Thi tắc thì không nói lời nào, nàng đã hứa thân Vương Hạo, lúc này im ắng thắng có âm thanh. Vương Hạo mang Tây Thi ba người trở về tiên đình, cho các nàng an bài chỗ ở, lại mang các nàng bái kiến giao chỉ bọn người, cuối cùng nhất lại chậm rãi dạy bọn họ tiên thuật thần thông. Tây Thi ba người thấy Vân Tiêu chờ nữ sau khi, sợ hai thán phục nói không ra lời, không nghĩ tới bầu trời cũng có như vậy cô gái xinh đẹp. Vân Tiêu bọn người chậm rãi cũng biết Vương Hạo tu hành công pháp thai hại, cần cùng nữ tử song tu, cũng không nhiều lời cái gì nha. Đối với Tây Thi ba người cũng như thân muội muội đồng dạng đối đãi. Thời gian ung dung mà đi, Vương Hạo cũng đem Mao Tưởng Trịnh Đán hai người đẩy ngã. Nhiệm vụ tiến độ 35/365, tăng thêm đêm đó đẩy ngã Tây Thi, ba nữ nhân tổng cộng gia tăng lên 60 thiên tuổi thọ, hệ thống còn thừa thời gian 269 thiên. Trước công nguyên 479 năm, Thái thượng lão quân hoàn thành sứ mạng của hắn đã đi ra nhân gian, trở lại tiên đỉnh, lúc này Vương Hạo hệ thống còn thừa thời gian 257 thiên. 3 năm sau, xuân thu thời kỳ chấm dứt, chiến quốc thời đại tiến đến, các nước tranh bá, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sinh sinh diệt diệt, nhân gian thái độ bình thường, Vương Hạo cũng không quá nhiều can thiệp. Những năm này, Vương Hạo duy trì tam giới trật tự, tốt giới tay có thể không ít người, lại có 78 đầu đại đạo thiên ma, hạ giới có bất kỳ làm loạn chi đồ, không cần hắn đích thân tới, địch nhân cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Vương Hạo phần lớn thời gian cùng chúng nữ, các nàng ở chung vô cùng là hòa hợp. Bàn đào viên quả đào tại Vương Hạo đạo thuật cùng quẩy bán quả vật vật phẩm ra chỉ xuống, phát triển vô cùng nhanh. Vương Hạo lại dùng chiếc thủ đoạn, thúc đẩy sinh trưởng 3600 quả bàn đào thụ, thượng diện quả đào đều tại khỏe mạnh phát triển, cách thành thục còn có đoạn thời gian. Những năm này Lý Cấn bế quan tu hành, cũng thành công đột phá đến kim tiên vị, bị Vương Hạo trao tặng Lăng Tiêu điện ngự bút điểm quan sai vị. Sau này Vương Hạo muốn triệu kiến cái gì nha người, đều do Lý Cấn phát lệnh. Ở giữa, Lý Tĩnh con gái giáng sinh rồi, Lý Tĩnh cô y ôm đến lại để cho Vương Hạo đặt tên, Vương Hạo cho nàng nổi lên cái Lý Trinh Anh danh tự. Lý Tĩnh biết rõ Lý Trinh Anh cùng Vương Hạo hữu duyên, đối với nàng gấp bội che chở. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách Vương Hạo lần trước hạ giới đi chữ La thôn đã qua 245 thiên, đã là hạ giới trước công nguyên 246 năm, lúc này Vương Hạo hệ thống còn thừa thời gian chỉ còn lại có 24 thiên. Trong lúc, địa tiên giới Bạch Khởi vào đời, phụ tá Tần Chiêu Vương Chiêu mộ binh lính 6 quốc, thiên hạ dần dần có nhất thống xu thế. Đối với địa tiên giới Bạch gia thế lực, Vương Hạo cũng không nhìn ở trong mắt. Trương binh quốc chiến, Lý Tĩnh dẫn đầu 10 vạn thiên binh, Na Cha Hồ Thăng Văn trọng bọn người hộ tống, lại có hai đầu đại đạo thiên ma tả hữu lực trợ. Tiên đỉnh toàn diện Bạch gia thế lực cùng Bạch gia phục sinh thượng của ma thần. Trương binh cuộc chiến sau, Bạch gia tiêu diệt, Vương Hạo thành công đột phá đến Nguyên Anh ngũ trọng, đẳng cấp 35 cấp, điểm kinh nghiệm 130 ức 1200 ức. Trong lúc, Vương Hạo khi rảnh rỗi có hạ giới, trông thấy lịch sử danh nhân, như Chư Gia Trăm Tử, Biển Thước, Kinh Kha bọn người, thuận mắt cũng tiểu cho bọn hắn một hồi tạo hóa. Những năm này Vương Hạo ngược lại là dùng cây dụng tiền dung cái mỹ nhân đi ra, đáng tiếc cũng không thể gia tăng hệ thống thời gian, cũng tiểu thôi, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngày hôm nay, Lý Cấn theo Linh Tiêu ngoài điện đội vã chạy tiền đến. Giờ phút này Lý Cấn đã biến hóa làm người. Sư phụ, Âm Ti Diêm Ma đạo nhân cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ở ngoài điện cầu kiến, giống như có việc gấp. Lý Cấn nói ra. Vương Hạo biết là Tôn Ngộ Không như vậy sự tình đi ra, cười cười. Lại để cho bọn hắn tiến đến. Vương Hạo nói ra. Vâng, sư phụ. Lý Cấn nói ra, đi đến ngoài điện. Sư phụ cho các ngươi đi vào. Lý Cấn nói ra, thái độ khách khí. Đa tạ. Hai người nói ra, tiến vào Lăng Tiêu điện, sản xuất tại chỗ mà bái. Thần Ngao Quảng, thần Diêm Ma, tham kiến tiên đế. Ngao Quảng cùng Diêm Ma đạo nhân nói ra. Đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết, đứng lên mà nói. Vương Hạo nói ra. Thiên đế cứu mạng a, ta Âm Ti hôm qua đến rồi cái yêu hầu, rất lợi hại. Hắn đã thương ta Âm Ti mọi người, liền thần đều thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, cái kia yêu hầu thần thông lợi hại nhanh, còn mạnh hơn đi tiêu tan hầu loại sinh tử bộ. Diêm Ma đạo nhân nói ra. Chương 246, Ngộ Không cùng Vương Hạo. Vương Hạo nghe xong Diêm Ma đạo nhân tấu bẩm, cũng không trả lời. Long Vương, ngươi này đến lại là vì sao? Vương Hạo hỏi. Khởi bẩm thiên đế, lúc trước thiên đế thi thần thông cùng Đông Hải thần thiết, hôm qua cũng là đến rồi cái yêu hầu. Lấy đi thiên vật không nói, còn yêu cầu khôi giáp dạy tất cả một. Thân đặc đến bẩm báo, xin hỏi này yêu hầu thế nhưng mà thiên đế lúc trước theo như lời linh hầu. Ngao Quảng nói ra. Diêm Ma đạo nhân nghe vậy, trong nội tâm cả kinh, cái này yêu hầu nguyên lai là thiên đế an bài, khó trách có như vậy bổn sự. Các ngươi chỗ tấu ta đã sáng tỏ, việc này ta đều có an bài, các ngươi tất cả hồi lập phủ, không thể lộ ra. Vương Hạo nói ra. Là. Diêm Ma Ngao Quảng nói ra, lui xuống tiên đỉnh không nhắc tới. Lý Cấn tiến đến. Vương Hạo nói ra. Sư phụ, đồ nhi tại. Lý Cấn nói ra. Ngươi đi Đông Thiên môn một chuyến, lấy minh đệ ngươi Đông Hoàng Thái Nhất tới gặp ta. Vương Hạo nói ra. Đệ tử tuân mệnh. Lý Cấn nói ra, đi Đông Thiên môn, thấy Đông Hoàng Thái Nhất, hai người cười cười nói nói cùng đi Lăng Tiêu điện. Bái kiến thiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất hành lễ nói. Ngươi cầm ta pháp lệnh, đi đem kim tinh lấy ra. Vương Hạo nói ra, ném nhất chư phủ. Tuân mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, đi tinh thần bên ngoài, cầm trong tay phủ tế lên. Chỉ thấy một khỏa kim sắc tinh thần rơi vào trong tay, theo sau, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo trở về Lăng Tiêu điện. Khởi bẩm thiên đế, kim tinh đã tới, xin chỉ thị xuống. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Vương Hạo thò tay một điểm, đại đạo chi lực xâm nhập tinh thần, biến hóa một vị lão giả đi ra, đã có đại la kim tiên tu vi. Thân cảm động và nhớ Nhung Thiên Đế làm phép, dập đầu. Lão nhân nói ra. Hóa hình không dễ, sau này ngươi tại Thái Nhất thủ hạ làm việc, bổn đế ban thưởng ngươi danh hào Thái Bạch. Ngươi hôm nay hạ giới đi Hoa Quả Sơn một chuyến, đem yêu hầu đưa tới, không thể lãnh đạo. Vương Hạo nói ra. Cảm động và nhớ Nhung Thiên Đế làm phép, thần Thái Bạch tất nhiên làm tốt tiên chỉ lệnh. Thái Bạch kim tinh nói ra, hạ giới chiêu an tôn nộ không đi. Thái Bạch sau khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất muốn nói lại thôi. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Vương Hạo không có mở miệng, cũng tiểu chậm chậm lui ra, đối với hắn mau lui lại ra Lăng Tiêu điện lúc, Vương Hạo thanh âm lúc này mới vang lên. "Thái Nhất, những năm này ngươi cũng biểu hiện không tệ, cầm lấy đi cứu huynh đệ ngươi." Vương Hạo nói ra, đem lúc trước phục hy cho hắn phục hy bắt bảo chi long hà đồ, uy lạc thư đã đánh qua. Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ, đây chính là hắn huynh đệ đế tuấn từng đã là bảng thân pháp bảo hà đồ lạc thư. "Đa tạ thiên đế, xin hỏi thiên đế như thế nào cứu người?" Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đem hắn để vào trong ngực ngân cần săn sóc, 3 ngày sau đế tuấn tự sống. Vương Hạo nói ra. "Đa tạ thiên đế." Thái Nhất dập đầu. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, đã thành lễ lui xuống. Không lâu lắm, Thái Bạch Kim Tinh liền mang theo Tôn Ngộ Không đến rồi Lăng Tiêu Bảo Điện. Giờ phút này Tôn Ngộ Không uy vũ dị thường, đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, mặc tỏa tử hoàng kim giáp, dưới chân ngâu ti bộ vân lý, chỉ là mặt lông lôi công chủy diện mạo không phải rất nhã. Tôn Ngộ Không một đường đi, một đường nhìn, cảm thấy bầu trời phong quang tựu là tốt. Chỉ thấy được tiên đỉnh hồng nghe bạc đạo, khí lành ngàn đầu, tiên khí vô hạn, mơ hồ trong đó tu vi đã ở chậm chạp gia tăng, khó trách thần tiên đều hướng bầu trời chạy. Thiên đế đã đem hầu tiên mời đến, đặt qua lại chỉ. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, người đi xuống trước. Vương Hạo nói ra, thần tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, đi Đông Thiên Môn, đưa về Đông Hoàng Thái Nhất bộ hạ. Tôn Ngộ Không, đã lâu không gặp. Vương Hạo cười nói, đi xuống. Ngươi là cái gì nha người, ngươi thế nào biết lao tôn tục danh? Tôn Ngộ Không quá sợ hãi. Ta không chỉ biết do ngươi gọi Tôn Ngộ Không, còn biết ngươi xuất phát từ Hoa Quả Sơn, học nghệ Phương Tôn Sơn, bái sư Bồ Đề. Vương Hạo cười nói, cái này, điều đó không có khả năng, ngươi sao vậy, cái gì nhà cũng biết. Tôn Ngộ Không kinh hãi, không thể tin được, liên tiếp sau lui. Ta chính là tam giới chúa tể, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Vương Hạo cười nói, đến gần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sợ không do Vương Hạo ngọn nguồn, sợ tới mức lại là sau lui vào bước. Biết rõ ngươi sao vậy đến sao? Vương Hạo hỏi. Đương nhiên biết rõ, lão tôn chính là trời sinh đất nuôi thạch hầu, trăm ngàn năm nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện, lúc này mới sinh ra. Lão tôn lực lớn vô cùng, thiên biến vạn hóa, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, đây đều là một chút mặt bổn sự, ngươi đã trời sinh thạch hầu, biết được ta vi thiên, thánh mạng của ngươi cũng là ta ban cho. Vương Hạo cười nói, ngươi người này nói năng bậy bạ, chiếm lão tôn tiện nghi không nói, còn dám xem thường lão tôn bổn sự, ngươi đây là muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không quát, đem kim cô đồng cầm trong tay. Nhìn ngươi đối với ngươi bổn sự như thế tự tin, chúng ta nhiều lần thử xem, ngươi muốn thắng rồi, cái này tam giới vị sẽ là của ngươi rồi. Ngươi như thua, từ nay về sau chỗ có chuyện đều muốn nghe ta an bài. Vương Hạo nói ra. Chuyện này là thật. Tôn Ngộ Không nói ra, nhìn Lăng Tiêu Điện trong không có nửa cái vũ khí, nghĩ thầm không bằng đánh chết thiên đế, chính mình biến hóa cái bộ dáng, tỏa chấn tam giới chi chủ, chẳng phải mị quá thay. Nói lời giữ lời. Vương Hạo cười nói, tốt, ta lão tôn đáp ứng ngươi, ngươi muốn sao vậy cái xóa phát. Tôn Ngộ Không nói ra. Ngươi chọn lựa mấy cái đến, chỉ cần thắng đồng dạng, đều coi như ngươi thắng. Vương Hạo nói ra. Cái chủ ý này tốt. Tôn Ngộ Không cười ha ha. Trong tay của ta có một thần binh, chọn 13.500 cân, ngươi nếu có thể cầm cái so với ta chọn vũ khí đến, tự coi như ngươi thắng. Tôn Ngộ Không nói ra, xuất ra như ý kim cô đồng cơ. Chuyện nào có đáng gì, vừa bạn, trong tay của ta có một tay biết, ngươi nếu có thể di chuyển nó, tự coi như ngươi thắng. Vương Hạo nói ra, cũng đem đại đạo bút đem ra. Nho nhỏ một cây biết, có thể có đa trọng, lão tôn cho ngươi lấy tới xem một chút. Tôn Ngộ Không cả kinh nói, vươn tay ra. Vậy ngươi nên tiếp tốt rồi. Vương Hạo cười nói, đem đại đạo bút thả đi lên. Chỉ thấy đại đạo bút vững vàng đương đương rơi vào Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay, Tôn Ngộ Không biến sắc, ngã xuống đất, bàn tay bị đại đạo bút chăm chú ngăn trận, rút ra không được. Nho nhỏ một cây biết, vì sao lại có như thế sức nặng. Tôn Ngộ Không kinh hãi đạo, ngươi có thể cầm nó đứng lên tiểu coi như ngươi thắng. Vương Hạo nói ra, đợi ta lão tôn thử một lần. Tôn Ngộ Không nói ra, dồn khí nê hoàng cùng, toàn thân pháp lực điều động, lại không thể động hắn mảy may. Sao vậy dạng? Có thể cầm lên sao? Vương Hạo nói ra. Tôn Ngộ Không sắc mặt đỏ lên, dùng sức toàn lực cũng không thể di động mảy may. Ngươi thứ này không đơn giản, lão tôn cầm không nổi đến. Tôn Ngộ Không nói ra. Cái này gọi là đại đạo bút, đừng nói ngươi nho nhỏ kim tiền, tự là thánh nhân cũng cầm không được. Vương Hạo nói ra, tay khẽ động, đại đạo bút rơi vào bàn tay, nhẹ như lông hồng. Ngươi thật là có bản lĩnh, khó trách có thể nhất thống tam giới, xin hỏi thiên đế, thánh nhân là cái gì nha? Kim tiên lại là cái gì nha? Tôn Ngộ Không hỏi. Tu hành có cảnh giới mà nói, ngươi thiên địa thanh nén, sinh ra vi tiên, là tiên nhân. Vương Hạo nói ra, đem cảnh giới chi phân nói ra. Còn có như thế vừa nói, lão tôn hay là đầu một hồi nghe nói. Tôn Ngộ Không nói ra. Sao vậy dạng, vẫn còn so sánh sao? Vương Hạo hỏi. So, sao vậy không thể so với, ngươi cái này đại đạo bút thì ra là nặng chút ít, uy lực không nhất định có ta lão tôn kim cô đồng lợi hại. Ngươi đổi kiện binh khí cùng ta nhiều lần, ngươi như thắng nói sau. Tôn Ngộ Không nói ra. Ta cũng không cần cái gì nha binh khí, tự dùng cái tay này, ngươi nếu có thể đánh ta phá một cái ra, tự coi như ngươi thắng. Vương Hạo cười nói. Ha ha, thiên đế, ngươi là không biết ta kim cô đồng lợi hại, mới dám như thế nói. Ta nếu không cẩn thận đánh chết ngươi, ngươi cũng không nên trách lao tôn. Tôn Ngộ Không nói ra. Chương 247, Lữ Công có tam nữ ngươi cứ việc đánh tới thử xem. Vương Hạo cười nói. Cái kia tốt, ngươi đứng bước vàng, án ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không hét lớn, bay lên trời, một gậy đánh rất xuống đến. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, thò tay đi bắt, trực tiếp đem kim cô đồng nắm trong tay. A, Tôn Ngộ Không hét lớn, kim cô đồng nhưng lại vô luận như thế nào cũng đánh không xuống, cũng chịu không xuất ra đi. Sao vậy dạng? Vương Hạo hỏi. Ngươi sao vậy như thế lợi hại, lão tôn cái này thần binh cọ lấy tiểu thương, lao tiểu vong. Như thế một gậy đánh rất xuống đến, ngươi không có việc gì không nói, còn có thể sử dụng tay bắt lấy. Ngươi lợi hại, lão tôn đánh không lại ngươi. Tôn Ngộ Không kinh hãi đạo. Vương Hạo cười cười, lúc này mới buông tay ra, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, rơi xuống mặt đất. Vẫn còn so sánh sao? Vương Hạo hỏi. Quan so binh khí võ lực lão tôn không phục, ngươi có thể hiểu đẳng vân giá vũ chi thuật. Tôn Ngộ Không hỏi. Hiểu được một điểm. Vương Hạo nói ra. Cái kia tốt, chúng ta nhiều lần đẳng vân, ta lão tôn một cái té ngã cách xa vạn dặm, ngươi nếu có thể chạy qua lão tôn, tự coi như ngươi thắng. Tôn Ngộ Không nói ra, cách xa vạn dặm, quá chậm. Ta cho ngươi trước chạy một hồi, chờ ta đuổi theo ngươi, lại luận thắng thua. Vương Hạo nói ra, tốt, lão tôn đi đấy. Tôn Ngộ Không nói ra, hai cái bổ nhào một phen, đã ra 21.6000 dặm. Cái này tiên đế lợi hại, ta hay là lại trở mình lăn lộn mấy vòng nói sau. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, lại lật sổ cái té ngã, đột nhiên biến sắc, ngừng lại. Ngươi so lão tôn sau đi, sao vậy còn tới ta lão tôn phía trước? Tôn Ngộ Không kinh hãi đạo, ta nói, ngươi học đều là một chút mạt tiểu thuật, ngươi có dám biết một chút về chính thức đẳng vân chi thuật? Vương Hạo nói ra, ngươi so lão tôn cường, chính nguồn kiến thức. Tôn Ngộ Không nói ra, đi lên. Vương Hạo nói ra, đến rồi. Tôn Ngộ Không nói ra, đứng bên trên Vương Hạo dưới chân tường vân, đứng bước vàng. Vương Hạo nói ra, thần niệm di động, lập tức đi trăm vạn dặm bên ngoài, lại là nhẹ nhàng khẽ động, đi nghìn vạn dặm bên ngoài, lại là khẽ động, đã trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Sao vậy dạng? Vương Hạo hỏi. Tốc độ này, so ta lão tôn nhanh gấp mấy chục a. Kiến thức, thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, khẩn cầu thiên đế thu ta làm đồ đệ, dạy ta vừa rồi đẳng vân thần thông. Tôn Ngộ Không sợ hãi thán nói, tự nhiên muốn dạy ngươi, lại không phải hiện tại. Vương Hạo nói ra, đó là cái gì nha thời điểm? Tôn Ngộ Không hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, hôm nay thi đấu, ngươi chịu thua chưa? Vương Hạo hỏi. Lao tôn không bằng ngươi. Tôn Ngộ Không nói ra, ẩn ẩn có chút không phục. Ta chính là thương thiên, mới vừa nói ngươi là ta sinh, ngươi lại đã cho ta chiếm ngươi tiện nghi, ta cho ngươi thêm xem ít đồ. Vương Hạo nói ra. Chỉ thấy chân trời hiện hiện ngày đó Vương Hạo tại Bất Chu Sơn gọi xuống núi thạch, lại đang bên trên ghi ngộ chữ, cuối cùng nhất lại đem hắn phóng tới Hoa Quả Sơn hình ảnh, mà ngay cả Long Cung chế như ý kim cô đồng cũng từng cái hiện ra. Cái này, lão tôn thật sự là thiên đế sáng tạo. Tôn Ngộ Không kinh hãi đạo, hiện tại phục sao? Vương Hạo hỏi. Lão tôn tâm phục khẩu phục. Tôn Ngộ Không biết rõ Vương Hạo lợi hại, nói ra, đã phục rồi, nghiêng hai tới. Vương Hạo nói ra. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đã đến Vương Hạo trước người. Vương Hạo tại Tôn Ngộ Không bên tai nói vài câu, Tôn Ngộ Không sắc mặt một hồi biến hóa. Việc này đang mang trọng đại, không thể truyền ra bên ngoài. Vương Hạo nói ra, nhất định sẽ không, chỉ là được chuyện sau khi Thiên Đế thật sự muốn đem vừa mới đằng vân chi thuật truyền lao tôn mới là. Tôn Ngộ Không nói ra, yên tâm, bổn đế quyết không nuốt lời. Vương Hạo nói ra, tốt, lao tôn tin tưởng ngươi, lao tôn cáo lui. Tôn Ngộ Không nói ra, đi làm hắn bật mã ôn đi. Chút bất chi bất giác, thời gian lại đi qua 16 thiên, hạ giới đã là trước công nguyên 229 năm. Ngày hôm nay, Tôn Ngộ Không dựa theo Vương Hạo ước định đại náo ngự mã giám, hạ giới tiêu giao đi. Lúc này, Vương Hạo hệ thống còn thừa thời gian còn thừa 8 thiên. Lập tức, Vương Hạo bổ nhiệm Lý Tĩnh làm chủ đem, Lý Tĩnh bổ nhiệm Na Cha vi phó tướng, Hồ Thăng vi tiên phong, mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi Hoa Quả Sơn. Hai ban đội ngũ nhìn như sinh tử đại chiến, kỳ thực riêng phần mình thao luyện không để cập tới. Như thế, thời gian lại đi qua 8 thiên, Vương Hạo hệ thống còn thừa thời gian đã chưa đủ 10 cái giờ đồng hồ. Giờ phút này, chính trực nhân gian trước công nguyên 221 năm. Cái này một năm, Tần Quốc quân vương Tần Chính tiêu diệt Hàn Triệu Ngụy Sở Yến sau khi cuối cùng nhất một quốc gia, Tề Quốc. Cho tới giờ khắc này, nhân gian thiên hạ rốt cục nhất thống, Tần Chính tự xưng thủy hoàng đế, xuân thu chiến quốc niên đại triệt để chấm dứt. Ngày hôm nay, Vương Hạo thu hồi tiên đình đội ngũ, phái ra Thái Bạch Kim Tinh lần thứ 2 chiêu an Tôn Ngộ Không, cho Tôn Ngộ Không một cái tề thiên đại thánh tên tuổi sau xuống giới đi. Chỉ còn lại có 9 cái giờ đồng hồ rồi. Vương Hạo nhìn xem hệ thống thời gian, đầu một hồi cảm giác được nguy cơ. Hệ thống cường đại không cần nói cũng biết, hắn không cảm tưởng giống như, nếu như hệ thống thật sự tự bạo, chính hắn chết không nói, cái này hồng hoang thế giới kể cả tiên đình tất cả nhân mã, có phải hay không cũng sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ diệt vong. Trước công nguyên 221 mỗi năm mạn, Doanh Chính Vi bày ra cương uy, đã bắt đầu lần thứ nhất cả nước đi dạo. Cái này một năm, Lưu Bang lần thứ nhất chứng kiến như thế dựa, trong nội tâm cảm thán, đại trượng phu nên giống như vậy à. Cái này một năm, thiếu niên Hạng Vũ cũng nhìn thấy Doanh Chính xe ngựa, cũng phát ra cảm thán, kia có thể mà chuyển biến thành. Cái này một năm, Lữ Thúc Bình vì tránh né tiểu gia, cử gia di chuyển hướng Bái huyện. Vương Hạo hạ giới sau khi đã đến Bái huyện, lập tức cảm giác khác thường, chiều thiên nhìn lại, chỉ thấy một cỗ thủy long chi khí an đạp lúc này, lại nhìn hướng 300 dặm bên ngoài đông nam phương hướng, chỗ đó cũng có một cỗ cự long chi khí, nguy nga mênh mông. Thủy long chi khí là Lưu Bang, cự long chi khí là Hạ Vũ. Vương Hạo cười cười, hướng Lữ phủ đi. Nghe nói không, hôm nay Lữ phủ đang tại cử hành thăng quan chi yến, ngày đại hỷ a. Cái này Lữ công là cái gì nha địa vị, sao vậy như thế nhiều người đi chúc mừng? Người đây cũng không biết ta, Lữ công cùng huyện lệnh đại nhân thế nhưng mà hảo hữu chí giao. Định bợ Lữ công, vậy thì chờ vì vậy định bợ huyện lệnh đại nhân, đến lúc đó làm khởi sinh ý đến còn không phải như cá gặp nước, đầy phòng bằng bạc. Vị huynh đài này, ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. A, xin lắng hay nghe. Có thể làm cho những người kia chạy theo như vịt, thật không đơn giản là vì Lữ công cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ, mà là Lữ công bản thân người mang dị thuật, xem tướng cực chuẩn. Lữ công nói, hôm nay sẽ vì ba người xem tướng, phàm là bị hắn chọn chúng chi nhân không khỏi là quan lại quyền quý, vị cực nhân thần. Cái này ta cũng đã được nghe nói, truyền thuyết năm đó ta hoàng tiểu bị thụ Lữ công làm phép, lúc này mới nhất thống thiên hạ, hiệu lệnh tứ hải. Ha ha, các ngươi nói đều là mặt ngoài, còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa ở bên trong. Vị huynh đệ kia, xin hỏi cao kiến. Các ngươi chẳng lẽ không biết Lữ công có ba cái xinh đẹp như hoa con gái, nhất là hai nữ Lữ Trí, lớn lên đó là một cái thủy linh, hôm nay Lữ Công xem tướng chi nhân, nói không chừng chính là của hắn ba cái giai tế. A, còn có bực này chuyện tốt, chúng ta đây được đi nhanh điểm, đã chậm chẳng phải bỏ qua. Đi đi đi. Vương Hạo thẳng đường đi tới, nghe được mọi người nghị luận nhau nhau, cũng không vội không chậm hướng Lữ phủ đi. Giờ phút này Lữ phủ, răng đèn kết hoa, vui mừng đến cực điểm, trước cửa sớm có người tại đăng ký, nhân số phần đông, xếp thành ba liệt cánh quân. Bổn huyện trương công tử, mang theo đồng tiền 300, chúc Lữ lao ra thẳng quan chi hỉ. Huyện lân cận hoàng công tử, mang theo đồng tiền 500, chúc Lữ lao ra thẳng quan chi hỉ. Mọi người xếp hàng mà vào, đâu vào đấy. Bổn huyện tứ thủy đình trường Lưu Bang, hạ tiền 1 vạn, chúc Lữ lao ra thẳng quan chi hỉ. Người kia là ai, thật lớn thủ bút. Các ngươi không biết, người nọ là cái kẻ nghèo hàn. Ngày bình thường hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, ở đâu ra 1 vạn hạ tiền, đích thị là tới quấy rối. Xem hắn xuyên đồ bỏ đi, cũng không giống kẻ có tiền. Chương 248, Nhị Vương Tề Tụ Vương Hạo nghe xong mọi người nói chuyện, lúc này mới nhìn về phía Lưu Bang. Chỉ thấy hắn 35-36, đeo cái trúc cái mũ, xuyên lấy keo kiệt, xem hắn mặt ngoài lộ ra là tháp, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, đầy người mùi rượu, bên người còn theo 4 người. Lưu Bang nghe xong mọi người nghị luận, một chút cũng không có phản bác ý tứ. Cao nhân nói, hôm nay tới đây, chỉ cần trên báo 1 vạn hạ tiền có thể lấy được hiền nội trợ, có thể ta đi nơi nào tìm như thế nhiều tiền. Lưu Bang trong nội tâm thầm nghĩ, người này ta biết rõ, nhân phẩm này đức không được, nghe nói trong nhà còn có con trai. Có nhi tử có cái gì nhà kỳ quái, cái này cùng phẩm đức có quan hệ như thế nào? Các người đây cũng không biết ta, nếu bình thường kết hôn sinh nhi tử cũng thì thôi, hắn đứa con kia nhưng lại không biết cái nào là mẹ. Còn có bực này sự tình. Ta lần trước gặp được hắn hết ăn lại uống còn bị người đuổi đến đầy đường đánh. Lưu Bang nghe xong những người này nghị luận, cũng không có cái gì nhà tỏ vẻ. Cao nhân nói, hôm nay tới đây, tại nhìn thấy Lữ nhị tiểu thư trước khi, không có thể mở miệng nói chuyện, nếu không tất nhiên kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lưu Bang trong nội tâm thầm nghĩ, tiếp tục dưỡng thần. Lưu Bang không nói lời nào, cái kia bên người một vị tráng hán lại nhịn không nổi nữa. Các ngươi những này chó chết, còn dám lắm miệng, tin hay không ra ra làm thịt các ngươi. Tráng hán nói ra. Chỉ thấy tráng hán mặt mọc đầy râu, như cao mã đại, bên hông đã từ biệt một thanh dao mổ. Người nọ là phiền đồ tể, thường xuyên đi theo Lưu Bang đi dạo, cũng là không làm việc đàng hoàng, hết ăn lại uống chủ. Đúng vậy à, xem hắn hung tướng, chúng ta hay là không muốn để ý tới hắn loại này dã man nhân. Nói là. Thử, cậu mắt xem người thấp thứ đồ vật. Phiền khoái quát to một tiếng, cũng không hề xung đột. Cái này, đây là Lữ phủ ở ngoài cửa đăng ký người nhìn như thế trận chiến, cầm bất định chủ ý chúng ta vừa tới bái huyện, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết là không phải. Cái này 1 vạn hạ tiền không ít, hay là chờ lao ra đến cân nhắc quyết định a. Đăng ký người thầm nghĩ, thích thú phân phó hạ nhân đi gọi Lữ công. Chỉ chốc lát, Lữ phủ đi ra một vị lao nhân ra, phía sau đi theo một cái hơn 30 tuổi nhỏ sinh. Là người phương nào? Lữ Thúc Bình hỏi. Lao ra thỉnh xem. Hạ nhân nói ra, chỉ Lưu Bang. Lữ Thúc Bình nhìn qua tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Vị này anh hùng, đại giá quang lâm, mau mau thỉnh bên trong đi. Lữ Thúc Bình nói ra, thái độ khách khí đến cực điểm. Lữ công, cử động lần này không thể. Người này học sinh nhận ra, tên là Lưu Bang, là tứ thủy đỉnh đỉnh giải. Bên cạnh hắn những người kia ta cũng nhận ra, theo thứ tự là đồ tể phiền khoái, mục duyện tào sâm, sa phu hạ hầu anh, nhạc công chu đột nhiên. Mấy người kia đều là nổi danh chơi bời lêu lồng thế hệ, không ít cho ta bái huyện thêm tiền. Lữ công chớ tin hắn, đừng nói 1 vạn tiền, tự làm 100 tiền hắn cũng cầm không đi ra. Nho sinh nói ra, tiêu chủ bộ, ngươi không hiểu, lão phu đều có ý định. Lữ Thúc Bình nói ra, tiêu hà thấy thế, cũng không nhiều lời. Lưu Bang cũng không đáp lời, làm cái thỉnh thủ thế. Mấy người đang muốn đi vào, đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Hạ Tương Vũ công tử, hạ tư 2 vạn, chúc Lữ lao ra thằng quan chi hỉ. Có người hô. 2 vạn. Người kia là ai, thật sự là tài đại khí thô a. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái 12 tuổi tả hữu vũ dung thiếu niên đang tại cái kia xưng tên báo họ, bên người theo vị võ tướng, đúng là thiếu niên Hạng Vũ cùng với hắn thúc phụ Hạng Lương. Hạng Vũ Hạng Lương phía sau còn theo mấy cái kiếm khách cùng người hầu, đúng là Hạng Trang bọn người. Vũ Nhi, không thể phô trương. Dưới mắt chúng ta đúng là thiếu tiền thời điểm. Hạng Lương nói ra. Thúc phụ yên tâm, ta đều có chủ trương. Hạng Vũ nói ra, toàn thân lộ ra một cố cường đại tự tin. Ai? Hạng Lương thở dài. Lữ Thúc Bình nghe vậy, cũng nhìn qua tới, sắc mặt lại không có nhìn thấy Lưu Bang như vậy mừng rỡ, ngược lại có chút khuôn mặt u sầu. Cái này Lữ công hồ đồ rồi, tiễn đưa 1 vạn hạ lễ lễ nghi có ra, người ta tiễn đưa 2 vạn lại ngược lại mất hứng. Cũng không phải là ấy ư, cái kia Lưu Bang còn là một không nói mạnh miệng, không có bản lĩnh thật sự. Các ngươi chớ nói lung tung, Lữ công có thuật xem tướng, tất nhiên là coi được Lưu Bang, bất kể tiền tài. Hạng Vũ gặp Lữ Thúc Bình khuôn mặt u sầu, thần sắc cũng là không vui. Sao vậy, Lữ lao ra là xem ta tuổi còn nhỏ, ra không dậy nổi tiền này, hay là chê hạ lễ thiếu đi? Hạng Vũ hỏi. Không dám không dám, vị này tiểu thiếu gia, bên trong mời. Lữ Thúc Bình nói ra, cũng nên Hạng Vũ đi vào. Cái này còn không sai biệt lắm. Hạng Vũ khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, lại có người hô một câu. Vương Hạo công tử, hạ tiền không? Ai, vị công tử này, ngài có phải hay không nói sai rồi? Đăng ký chi nhân nói ra. Thật có lỗi, đi được vội vàng, quên dẫn theo, lần sau gấp bội bổ sung. Vương Hạo nói ra. Đăng ký chi nhân lập tức thần sắc không vui, nào có đến chúc mừng không mang theo lễ, còn dám nói rằng lần bổ sung, rõ ràng tiểu là đến ăn uống miễn phí. Hắc hắc, các ngươi xem, lại một cái đến đi ăn chùa. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Đến rồi cái Lưu Bang công tính, lại đây cái Vương Hạo công tử. Cái kia Lưu Bang tốt xấu ngoài miệng nói một bạt tiền, người này xem hắn bộ dáng lớn lên không tệ, như là phú quý người ta công tử, sao vậy tay không mà đến? Người không thể xem bề ngoài, không có bắt lính theo danh sách đầu, sao vậy hết ăn lại uống? Cái này thế đạo, ai không tùy thân mang mấy cái tiền? Quên mang loại này lấy cớ, cũng dám nói ra, chẳng lẽ thực cho rằng Lữ công mới đến, dễ khi dễ hay sao? Lập tức, lại là một hồi nghị luận nhau nhau. Vị công tử này, nếu như không có hạ tiền lời nói, chỉ sợ không thể để cho ngài tiến bảo. Đăng ký chi nhân nói ra. Vị này tiểu ca, ta là thực đi mệt rồi, lại xem quý phủ vui mừng, đặt đến lấy chén nước uống. Uống xong tiểu đi, hạ tiền minh ngày tất đương nhân đôi dâng. Vương Hạo cười nói. Mọi người như liếc si đồng dạng nhìn xem Vương Hạo, cái này thế đạo, không có tiền chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi là tới quay rối a, có ai không, đuổi đi hắn. Đăng ký chi nhân nói ra. Tiêu Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nội tâm cũng là bất khuất. Lữ Thúc Bình là huyện lệnh bạn tri kỷ, hắn một cái chủ bộ không có đem sự tình làm tốt, ra như thế nhiễu loạn, nếu Lữ Thúc Bình ở sau lưng nói hắn một câu, hắn cái này chủ bộ chỉ sợ cũng sẽ không có. Lữ công, xin lỗi, học sinh làm việc bất chu, cái này kêu là nhà sai bên hắn. Tiêu Hà nói ra. Được rồi, ta hay là đi nơi khác lấy cái nước uống a. Vương Hạo cười nói, quay người ly khai. Lữ Thúc ngay ngắn mang theo Lưu Bang cùng Hạng Vũ đi vào trong, nghe được phía sau có người nghị luận, lại nghe đến Tiêu Hà nói chuyện, cũng hiểu được hiếu kỳ, cái này đến cửa chúc mừng nào có không mang theo hạ lễ. Lữ Thúc Bình cảm thấy kỳ quái, cũng trở về đầu nhìn một cái, kinh hồng thoáng nhìn tầm đó, tựa hồ thấy được cực kỳ khủng khiếp tồn tại, hai chân run rẩy lên. Lữ công, ngài xảy ra chuyện gì? Mau tới người, vị Lữ công vào phủ nghỉ ngơi. Tiêu Hà kinh hãi. Đừng núp ních ta, mau mau nhanh, vị ta đuổi theo vị công tử kia. Lữ Thúc Bình nói chuyện lắp bắp. Mau mau nhanh, nhanh lên. Lại chậm thêm một bước, lão phu duy ngươi là hỏi. Lữ Thúc Bình nói ra. Tiêu Hà không biết Lữ Thúc Bình hôm nay là xảy ra chuyện gì, vốn là đối với Lưu Bang một cái chơi bời lêu lỗng người lễ nộ có ra, lại là đối với xem xét hữu bất phàm hạng công tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lại là đối với cái này không mang hạ lễ hồn ăn uống tiểu tử như thế e ngại. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Hà nghe xong Lữ Thúc Bình lời nói, không dám nhiều trì hoãn, lập tức viện Lữ Thúc Bình, hướng Vương Hạo chạy chậm đuổi theo. Vương Hạo đi không khoái, cũng đi chưa được mấy bước, đã bị Lữ Thúc Bình mang theo Tiêu Hà đuổi theo. Cái này, vị công tử này, thỉnh lưu, dừng bước. Lữ Thúc Bình cả lâm nói. Lão nhân gia có gì muốn làm? Vương Hạo quay người, nhìn qua Lữ Thúc Bình, vẻ mặt mỉm cười. Oeng, một tiếng, Lữ Thúc Bình chỉ cảm thấy đầu loạn thành tê dần, toàn thân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. Chương 249, Tôn Sùng là khách quý Tiêu Hà gặp Lữ Thúc Bình sợ tới mức đều đứng không vững, trong nội tâm kinh nghi bất định. Lữ công, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, ngươi đối với Lữ công làm gì sao rồi, đem Lữ công dọa thành như vậy? Tiêu Hà phẫn nộ quát. Ta cái gì nhà cũng không có làm. Vương Hạo cười nói, hai tay một quán. Người tới, cho ta đưa hắn cầm xuống. Tiêu Hà gặp Vương Hạo lạ mặt, hạ lệnh. Lập tức, thì có hai gã nha sai muốn đi lấy Vương Hạo. Tiêu Hà, cho lão phu dừng tay. Lữ Thúc Bình quát. Lữ công, ngài xảy ra chuyện gì? Tiêu Hà vội la lên, đáy lòng không khoái, chẳng lẽ Lữ công thật sự là người giàn nên hồ đồ rồi. Lữ Thúc Bình nhưng lại không trả lời Tiêu Hà, mà là tiếp tục nhìn về phía Vương Hạo, khuôn mặt hoảng sợ vô cùng. Lão nhân gia, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, đi vào xin chén nước uống, không cần kinh ngạc. Vương Hạo cười nói. Nương theo lấy Vương Hạo lời nói, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lữ Thúc Bình thần sắc vững vàng rất nhiều. Công tử ở trên, lão phu lễ ra mắt. Là hạ nhân không nhìn được thiên nhan, thỉnh công tử hạ mình. Lữ Thúc Bình nói ra, con cong eo, làm ra nên đón tư thế. Lão nhân ra thỉnh. Vương Hạo cười cười, đương nhiên đi ở phía trước. Lữ Thúc Bình run run rẩy rẩy đi theo. Đúng rồi, lão nhân ra, hôm nay đi ra ngoài quá gấp, đã quên mang tiền, có thể đi sao? Vương Hạo đã đến cửa phủ khẩu, nói ra. Lão phu không dám mạo phạm thiên nhan, cung nên công tử, vinh hạnh chi đến. Lữ Thúc Bình nói ra, thân thể lại loan chút ít. Ta đây thực tiến bảo. Vương Hạo cười nói. Công tử thỉnh. Lữ Thúc Bình nói ra, tự mình nên đón Vương Hạo tiến vào Lữ phủ, không bao giờ nữa quản cái gì nha Lưu Bang cùng Hạng Vũ. Người kia là ai? Lưu Bang thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt kinh hãi. Đại ca, hoa nhi nảy dám đoạt ngươi danh tiếng, một hồi để cho ta phiền khoái hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Phiền khoái nói ra. Lưu Bang lắc đầu, ý bảo không thể bằng động. Tiểu tử này, một cái tiền không xuất ra, còn lại để cho Lữ công như thế không đúng. Đợi lát nữa cũng muốn lại để cho ngươi nhìn ta thủ đoạn. Hạng Vũ cũng là giận dữ, hắn bỏ ra 2 vạn hạ tiền, còn so ra kém Vương Hạo một cái tiền không tốn, làm sao có thể không nộ? Không nói đến Vương Hạo tại Lữ Thúc Bình cung nên hạ tiến vào Lữ phủ, Lưu Bang cùng Hạng Vũ bọn người cũng là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tiêu chủ bộ, cái này. Đăng ký chi người thần sắc nghi hoặc nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục đăng ký, ta vào xem. Tiêu Hà nói ra, hôm nay chuyện đã xảy ra làm cho người rất khó hiểu rồi, hắn không nên tìm cái nguyên do không thể. Tiêu Hà sau khi đi, mọi người lại nghị luận nhau nhau. Thiếu niên này là ai hả? Họ Vương công tử, không có nghe nói có cái gì nha danh môn vọng tộc a? Chẳng lẽ là dùng tên giả? Người này thật lớn phái đoàn, tự là truyền thuyết lúc trước thủy hoàng đi ngang qua Lữ phủ, cũng không thể lại để cho Lữ công cung kính như thế a. Truyền thuyết không thể tin, hay là nói, chẳng lẽ hắn so thủy hoàng địa vị còn lớn hơn? Ha ha, thủy hoàng nhất thống 6 quốc, chưa từng có ai, sao không người đến, còn có ai dám so thủy hoàng đại? Đi đi đi, chúng ta cũng cùng vào xem. Lập tức, một sóng lớn người tốt kỳ vô cùng, sảng khoái giao hạ tiền, tiến Lữ phủ đi. Lữ lao ra, ta chỉ là đi ngang qua, không cần như thế. Vương Hạo xem Lữ Thúc Bình bộ dáng, nghĩ đến là tương gia thân phận của hắn đến rồi. Công tử có thể hạ mình hàn xá, tiểu nhân sợ hai đến cực điểm, không dám thất lễ. Lữ Thúc Bình nói ra. Lữ phủ sân nhỏ, sớm đã ngồi không ít người, mọi người gặp Lữ Thúc Bình như thế cũng nên một vị thiếu niên, đều là hiếu kỳ giật mình. Chỉ thấy phía trên nhất khách đến thăm ngồi ở quan tòa, không phải chí thân hảo hữu không thể. Nhưng sau là ngồi ở viện trong phần đông khách mới, cần 1000 hạ tiền đã ngoài. Đám người còn lại chỉ có thể ở cuối cùng nhất mặt đứng đấy, hoặc là ngồi trên mặt đất. Tiêu Hà rất nhanh đi theo, gặp Lữ Thúc Bình đem Vương Hạo hướng tận cùng bên trong nhất chỗ ngồi nên thứ. Lữ công, việc này bạn không được, hắn tay không mà đến, như thế lê ngộ, sợ người khác lời ong tiếng ve. Tiêu Hà nhắc nhở. Tiêu chủ bộ, ngươi không cần nhiều lời, lão phu trong lòng hiểu rõ, ngươi xuống dưới an bài thật kỹ. Hôm nay quý không ít người, đều ban thưởng hạ tọa vị a. Lữ Thúc Bình nói ra. Đều ngồi xuống. Cái này, sợ địa phương không đủ a. Tiêu Hà nói ra. Không đủ tiểu kê sát điểm, không được tiểu ba bốn người ngồi chung, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Lữ Thúc Bình nói ra. Được rồi. Tiêu Hà nói ra, hạ đi sắp xếp. Vương công tử, bên trong mời. Lữ Thúc Bình nói ra, đem Vương Hạo nên đạo ở giữa nhất cũng tận cùng bên trong nhất vị trí. Lữ Minh, vị này chính là. Có người nhìn ra manh mối không đúng, hỏi. Không thể nói. Lữ Thúc Bình nói ra. Công tử mời ngồi. Lữ Thúc Bình nói ra. Vị trí này là lão nhân gia, ta ngồi trên đi, không thích hợp. Vương Hạo nói ra. Phù hợp, phù hợp, tiểu nhân an dám vượt qua. Công tử có thể ngồi ở chỗ này, tiểu nhân vinh hạnh chỉ đến. Lữ Thúc Bình nói ra. Ta biết ngươi tâm ý, dù sao ngươi là chủ, ta là khách, ta ha có thể tiếng động lớn tân đoạt chủ, ta tiểu ngồi phía bên trái là được. Vương Hạo nói ra, chậm rãi ngồi xuống. Vậy được rồi, đa tạ công tử rất hân hạnh được đón tiếp. Lập tức, Lữ Thúc Bình lại tự mình vì Vương Hạo châm trà rót nước. Một cử động kia, lập tức lại đưa tới vô số người đang trông xem thế nào, đáy lòng riêng phần mình ngạc nhiên. Người này thật lớn phái đoàn, chẳng lẽ là huyện lệnh gia công tử? Huyện lệnh công tử sao có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ? Cái kia hắn là ai? Không biết. Mọi người nghị luận nhau nhau. Lại nói Lưu Bang tiến vào Lữ phủ, cũng là sắc mặt không khoái, vốn hảo hảo cục diện bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử quấy kết thúc mặt, làm sao có thể không khí? Hoa Nhi này là ai? Thật lớn phái đoàn, lại bị an xếp lên trên chủ vị. Phiền khoái nói ra. Cũng không phải là sao? Đợi lát nữa không phải muốn nhìn hắn buồn sự không thể. Hạng Vũ nói ra, nhéo nhéo trong tay nắm đấm. Rất nhanh, khách mới dần dần đã đến, lại có 600-700 người nhiều. Lữ Thúc Bình xem người đến không sai biệt lắm, lúc này mới hỏi thăm Vương Hạo. Công tử, người xem. Lữ Thúc Bình hỏi. Ta chỉ là đi ngang qua, tiến đến lấy chén nước uống, không cần cố ý mời đến ta. Vương Hạo nói ra. Công tử kia trầm dùng, như có phân công, cứ việc phân phó. Lữ Thúc Bình nói ra. Không sao, ngươi còn đang bận việc. Vương Hạo nói ra. Hạ Vũ đưa 2 vạn hạ tiền, ngồi địa phương cách Vương Hạo không xa, hắn gặp Vương Hạo vẻ mặt không thèm để ý biểu lộ, trong nội tâm càng là lửa giận gào thét. Người này thật sự là cuồng vọng, cũng không biết trên tay hắn công phu sao vậy dạng. Hạng Vũ nói ra. Vũ Nhi, không thể sinh sự. Hạng Lương nói ra. Thúc phụ, chúng ta đưa 2 vạn tiền liền một câu đều chưa nói bên trên. Tiểu tử kia cái gì nha đều không có tiến đường, ngược lại đạt được Lữ Thúc Bình tự mình tiếp đãi. Mà ngay cả cái kia hồn ăn uống Lưu Bang cũng so với chúng ta thụ chào đón, như thế hành vi, có mất đạo đãi khách, không thể nói trước muốn náo hắn một hồi. Hạng Vũ nói ra. Ngàn vạn không cần nhiều sự tình, cái này Lữ công cùng Thủy Hoàng có lớn lao quan hệ. Hôm nay tới đây tiểu là xin dạy ta sở quốc tương lai vận mệnh quốc gia, như thế nào phúc quốc, không thể bên cạnh sinh chi tiết. Hạng Lương nói ra. Hừ, cái này Lữ lao đầu xem ra cũng không sao vậy dạng, ta thở nhỏ trời sinh thần lực, trong tay có ngàn cân chi lực, mọi người tại đây không có hợp lại chi tướng, hắn lại như thế lãnh đạo. Khó trách công thành sau khi sẽ bị tần chính như thế đối đãi, trừ chi rồi sau đó nhanh. Hạng Vũ nói ra. Tiểu tử ngươi, nói chuyện thật sự là càng ngày càng không che đậy miệng, lại nói lung tung sau này mơ tưởng cùng ta đi ra. Hạng Lương nói ra. Tốt rồi, thúc phụ, Vũ Nhi đã biết, sau này nhất định thật dễ nói chuyện. Hạng Vũ nói ra, hai mắt chằm chằm vào Vương Hạo một mực không có ly khai qua. Hừ, đợi lát nữa tiểu cho các ngươi nhìn xem bản lãnh của ta, đến cùng ai mới là khách quý. Hạng Vũ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lữ Thúc Bình thấy mọi người đến không sai biệt lắm, cũng đều có chỗ ngồi, mặc dù lộ ra chen chúc, tốt xấu đều không có đứng đấy. Đi mời nhị tiểu thư đến. Lữ Thúc Bình nói ra. Chương 250, Lữ Chi rất nhanh, đường sau đi ra một vị nữ tử đến, tuổi vừa mới bất quá 20, dáng người hiểu điệu, mũ vượng khăn quàng vai, chắn mày ngài, từng bước hoa sen, xinh đẹp động lòng người. Đương theo lấy Lữ Chi đến, Vương Hạo hệ thống thanh âm vang lên. Lenken, phát hiện yêu đương mục tiêu, Lữ Chi. Vương Hạo trong nội tâm biết rõ, cũng không ngạc nhiên, như trước nhìn Lữ Chi vài lần. Lúc này Lữ Chi chưa phàm trần quốc nạn, lộ ra còn ôn nhu hiền thục. Trong nội đường mọi người thấy vậy cô gái xinh đẹp, nhao nhao đứng dậy. Tiểu thư lưu lễ. Mọi người nói ra. Cảm ơn mọi người đến Lữ phủ làm khách. Lữ Chi thấy thế, trở về lễ. Lưu Bang xa xa nhìn qua, thần sắc vui mừng, hắn hôm nay đến Lữ phủ tiểu là bị cao nhân chỉ điểm, đến cùng Lữ nhị tiểu thư chung kết tần tấn chuyện tốt. Phu thân. Lữ Chi đã đến Lữ Thúc Bình trước mặt, nói ra. Vương công tử, đây là tiểu nữ Lữ Chi, chữ Nga cờ chi nhi nhanh bái kiến Vương công tử. Lữ Thúc Bình nói ra. Tiểu nữ tử Nga vê đút lở Vương công tử. Lữ Chi hạ thấp người nói ra, trong nội tâm nhưng lại nghi hoặc, phụ thân hôm nay cử động có chút dị thường, như thế nhiều khách mới ở đây, vì sao trước cho một thiếu niên chào, trước đó cũng không có mời đến. Lữ tiểu thư khách khí, tại hạ Vương Hạo, cũng đã gặp Lữ nhị tiểu thư. Vương Hạo cười nói, cũng hành lễ. Lữ Thúc Bình thấy thế, chọn hai cái đầu, lúc này mới nói với mọi người. Chư vị, đây là tiểu nữ Lữ Chí, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lữ Thúc Bình nói ra. Không dám không dám. Bái kiến Lữ tiểu thư. Đồn đãi quả thật không giả, cái này Lữ nhị tiểu thư lớn lên thật sự là đẹp như tiên nữ, ai có thể cưới nàng, quả thực là tích tám đời phúc đức à. Cũng không phải là ấy ư, không phải nói Lữ công có ba đứa con gái ấy ư, sao vậy tiểu một cái nhị tiểu thư đi ra. Người đây tiểu không hiểu a, cái này thăng quan chi hỉ nào có nữ quyến toàn bộ đến đạo lý. Huống hồ Lữ nhị tiểu thư là trong ba tỷ bội nhất có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhất tướng mạo đẹp chi nhân, cũng là nhất tâm tư tinh tế tỉ mỉ một cái. Cái kia mặt khác hai cái đâu? Lớn lên như thế nào? Nghe nói đại nữ nhi Lữ Trường Ổ cũng là đẹp như tiên nữ, bất quá thở nhỏ võ, một thân anh vũ, sao có thể tại loại trường hợp này xuất hiện? Cái kia tam nữ nhi càng là dịu dàng động lòng người, chỉ tiếp thở nhỏ nhiều bệnh, cũng không thể ra tịch như thế nơi. Thì ra là thế, bởi vì cái gọi là một mái ba bảo, nhị tiểu thư thiên tư quốc sắc, nàng tỷ muội tất nhiên cũng kém không đi nơi nào. Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu có thể lấy được một cái về nhà, muốn thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Hạng Vũ thấy Lữ Chí, cũng là sắc mặt vui vẻ, không thể tưởng được hôm nay tới đây còn có thể gặp được đến như thế mỹ nhân. Ta như lại lớn tuổi mấy tuổi, tất yếu lấy nàng. Hạng Vũ nói ra. Xinh đẹp loại này nữ tử, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần gì phải các loại, trước đính bên trên việc hôn nhân, để ngừa người khác nhanh chân. Hạng Trang nói ra. Ha ha, hay là đường đệ hiểu ta. Hạng Vũ cười nói. Cái kia Lưu Bang thấy Lữ Chí cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn là bị thụ cao nhân chỉ điểm, vì Lữ Chí mà đến, theo gặp Lữ Chí đi ra một khắc này, tiểu tâm động không thôi. Thỉnh chư vị yên tĩnh. Lữ Thúc Bình thấy mọi người nhao nhao thảo luận Lữ Chí, trên mặt cũng là có quang, hơi lộ ra có chút đắc ý. Chư vị trang sĩ, lão phu Lữ Thúc Bình mới tới quý huyện, nhận được mọi người xem được rất tốt, đến cung lão phu thăng quan, lão phu vinh hạnh chi cực. Nguyện từ nay về sau bái huyện mưa thuận gió hòa, cũng chúc chư vị đang ngồi thăng chức rất nhanh, lão phu trước làm bi kính, cũng thỉnh mọi người từ nay về sau chiếu cố nhiều hơn Lữ mỗ. Lữ Thúc Bình nói ra, hai tay nâng tự tôn, thân thể qua lại chuyển động hai cái nửa vòng sau uống một hơi cạn sạch. Lữ lao ra không dám. Mọi người nhao nhao đứng dậy, cử tôn cùng ẩm. Chúc mừng Lữ lao ra thăng quan nhà mới, chúc Lữ lao ra gia đình bình an. Chúc Lữ lao ra sống lâu trăm tuổi, dập đầu ra sung sướng. Lập tức, mọi người đều có kính tử. Đa tạ, thỉnh mọi người ăn được uống tốt. Lữ Thúc Bình cười nói, bắt đầu phân phó hạ nhân mang thức ăn lên. Lập tức, mấy chục hạ nhân bắt đầu bưng thức ăn thêm rượu mà đến, Lữ phủ một mảnh vui mừng. Lữ Thúc Bình nói dứt lời sau khi, lúc này mới lui về chủ vị, cho Vương Hạo thêm một chén rượu. Vương công tử đại gia quang lâm, lão phu tam sinh hữu hạnh. Thỉnh. Lữ Thúc Bình nói ra, bưng lên tiểu tôn. Lữ lao ra khách khí, thỉnh. Vương Hạo cười nói, hai người tiểu tôn khẽ chạm. Đúng nhau thời điểm, Lữ Thúc Bình tiểu tôn cùng Vương Hạo tiểu tôn cũng không đồng đều bình, mà là xuống một nửa, đây là đối với trưởng bối mới có lễ nghi. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ người càng là giật mình, có thể làm cho Lữ Thúc Bình như thế tôn kính thiếu niên, rốt cuộc là phương nào cao nhân đệ tử. Lữ Chí khéo tay, cũng là xem tại trong mắt, âm thầm giật mình. Lão phu tiểu lực nông cạn, không thể uống nhiều, thỉnh công tử không nên trách tội. Lữ Thúc Bình nói ra. Không sao, Lữ lao ra tùy ý. Vương Hạo cười nói. Nga a, ngươi tới thay vi phụ cùng Vương công tử đối ẩm mấy tôn. Lữ Thúc Bình nói ra, đứng dậy nhường chỗ ngồi. À. Lữ Chí nghe vậy, sắc mặt hơi kinh hãi, hôm nay phụ thân biểu hiện quá mức dị thường. Đến đây đi, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Lữ Thúc Bình nói ra. Tốt phụ thân. Lữ Chí nói ra, cùng Lữ Thúc Bình thay đổi vị trí. Lữ Chí mặc dù không biết Vương Hạo là người phương nào, nhưng nhìn Lữ Thúc Bình như thế đối đãi, thậm chí có định nọ ý tứ, không dám lãnh đạm, tự mình vi Vương Hạo rót rượu. Ta tự mình tới là tốt rồi, không dám làm phiền tiểu thư. Vương Hạo nói ra, thò tay bảo vệ tự tôn, làm ra phòng ngừa rơi động tác đến. Công tử khách quý, tiểu nữ tự nhiên như thế, không dám làm phiền. Công tử thỉnh. Lữ Chí cười nói, cùng Vương Hạo tiểu tôn đụng nhau. Có Lữ Thúc Bình lễ nghi phía trước, Lữ Chí tiểu tôn như trước so Vương Hạo thấp một nửa, xem mọi người càng là khó hiểu. Tiểu thư thỉnh. Vương Hạo nói ra, hai người đối ẩm. Đối ẩm qua sau, Lữ Chí vừa muốn rót rượu, thò tay đi lấy, cũng là bị Vương Hạo để lại. Công tử, ngươi. Lữ Chí hỏi, bàn tay nhỏ bé bị Vương Hạo bắt được, sắc mặt hơi đỏ lên. Không dám nhiều lần làm phiền, cũng cho ta cho tiểu thư rót rượu, như thế nào? Vương Hạo hỏi. Cái này. Lữ Chí lùi về bàn tay nhỏ bé, nhìn về phía Lữ Thúc Bình. Vương công tử, không dám làm phiền đại giá, loại chuyện nhỏ nhặt này hãy để cho tiểu nữ đến là được. Lữ Thúc Bình nói ra. Có qua có lại, không cần nhiều lời. Vương Hạo nói ra, thay Lữ Chí trầm một tôn. Lữ tiểu thư thỉnh. Vương Hạo nói ra. Công tử thỉnh. Lữ Chí nói ra, hai người lại là cung ẩm. Theo vài chén rượu hạ đũ, Lữ Chí sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, mê đảo chúng sinh, dần dần cùng Vương Hạo cười nói. Lữ Thúc Bình nhìn ở trong mắt, thì trong lòng, hai người mặt hiện hoa đảo, có nhân duyên tại thân, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Trong lúc lơ đãng, Lữ Thúc Bình nhìn thoáng qua lấy ngồi ở đường hạ sắc mặt bình tĩnh Lưu Bang, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt bất bình Hạ Vũ, trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay đến ta Lữ phủ quý không ít người, có thể lại quý thì như thế nào so ra mà vượt vị này Vương công tử. Lữ Thúc Bình trong nội tâm thầm nghĩ. Lập tức, mọi người một hồi ăn uống, vui vẻ ra mặt. Đừng nhìn Hạ Vũ tuổi không lớn lắm, uống lên rượu đến tuyệt không hàng hồ, một tôn đón lấy một tôn. Vũ Nhi, uống ít một chút. Vòng cổ khuyên đủ. Hai vạn tiền a, sao vậy uống ít, không uống trở lại ta tâm không cam lòng. Tiểu tử này thật không biết có cái gì nha bổn sự, bị Lữ Thúc Bình như thế lễ ngộ không nói, còn có như thế mỹ nhân ở bên, tức chết ta. Hạng Vũ nói ra, lại uống mấy tôn, thừa dịp cảm giác say, đem tiểu tôn hung hăng rơi trên bàn. Hạng Vũ vốn là khí lực đại, lại là uống thả cửa cao hứng, ở đâu còn lo lắng cái gì nha lực đạo. Lập tức, bàn rượu chịu đựng không dậy nổi loại lực lượng này, chẳng những bị tiểu tôn chọc lấy cái đại lỗ thủng, còn cắt thành hai đoạn, rượu và thức ăn rơi đầy đất. Một tiếng này tiếng nổ không nhỏ, lập tức đưa tới vô số người ánh mắt. Ha ha ha, hôm nay Lữ công thăng quan, chỉ có rượu và thức ăn không đẹp, không bằng đến điểm võ nghệ trợ hứng, sao vậy rằng ạ? Hạng Vũ bị mọi người thấy lấy, không hề xấu hổ, phá lên cười. Chương 251, Hạng Lưu thủ giao phong, mọi người nghe được Hạng Vũ cười to, nghị luận nhau nhau. Người kia là ai? Dám như thế vô lễ. Thiếu niên này ta nhận thức, vừa mới tại cửa phủ bên ngoài bài kiến, nói là cái gì Hạ Tương Hạng công tử, chính là hắn ra 2 vạn lễ tiền đến chúc mừng. Ra tay như thế xa xỉ, Hạ Tương từng là Sở Quốc danh giới, người này cùng Sở Quốc danh tướng Hạng Yến có quan hệ gì? Bất tài Hạng Vũ, đúng là Hạng Yến chi tôn. Hạng Vũ cười nói, nguyên lai là Hạng tướng quân người nhà, hậu nhân của danh môn A Hạng Yến tướng quân yêu quý sĩ tốt, càng vất vả công lao càng lớn, quả thật một đại danh tướng. Lập tức mọi người trên mặt cái kia ti không khoái dần dần ẩn lui, nhao nhao chào hỏi. Nguyên lai là danh tướng về sau, hữu lễ hữu lễ. Bái kiến Hạng công tử. Hạng Vũ rất là hưởng thụ loại này mọi người tuân theo ánh mắt, cũng không đáp lễ, rất là cao ngạo. Hạng Lương biết rõ Hạng Vũ tính cách, biến sắc, lúc này mới thay thế Hạng Vũ đáp lại. Bất tài Hạng Lương, Hạng Yến tướng quân đúng là gia phụ, chư vị huynh đài hữu lễ. Hạng Lương nói ra. A. Mọi người nghe vậy lại là cả kinh. Nghe nói Hạng gia người lộ vẻ võ nghệ cao thủ, xem bọn hắn anh vũ dị thường, chắc chắn tuyệt kỹ tại thân, nếu có thể biểu diễn một hai, cũng không hưởng công chúng ta tới đây một chuyến. Đúng vậy a, đúng vậy à, ngươi xem phía sau hắn người nọ, cao ngạo đến cực điểm, trong tay ông kiếm, chắc hẳn tiểu là thiếu niên anh hùng Hạng Trăng rồi. Người này ta biết rõ, từng tại Bình Dư đại bại kiếm thánh, kiếm trong tay thuật đã đăng phong tạo cực, ngàn trong quân lấy địch tướng thủ cấp không nói chơi. Mọi người nghe vậy, lại là riêng phần mình sợ hai thán phục. Vương công tử, người xem cái này. Lữ Thúc Bình cầm bất định chú ý, hỏi Vương Hạo. Chỉ có rượu và thức ăn sát thực không đẹp, đã mọi người muốn nhìn, tự lại để cho bọn hắn biểu diễn thoáng một phát cũng tốt. Vương Hạo nói ra. Như thế cũng tốt. Lữ Thúc Bình nói ra. Chư vị huynh đài, các ngươi đã muốn nhìn Hạng công tử võ nghệ, định viện không gian thật là chưa đủ, không thể nói trước muốn đẳng cái địa phương đến. Lữ Thúc Bình nói ra. Lữ lao ra, chúng ta đều ăn được rồi, triệt hạ rượu và thức ăn a. Mọi người muốn nhìn võ nghệ, nhao nhao nói ra. Tốt. Lữ Thúc Bình nói ra, gọi người triệt hạ tiệc rượu, lập tức định viện không gian một khối. Vũ Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ta Hạng gia võ nghệ há có thể dùng để lấy lòng mọi người. Hạng Lương nhỏ giọng nói ra. Thúc phụ, người đây tiểu không hiểu a, dưới mắt mặc dù thiên hạ nhất thống, nhưng chư hầu theo không hề phục chi nhân, chúng ta hôm nay nhất định giành Dương Tứ Hải, vì về sau phục sở đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Hạng Vũ nhỏ giọng nói ra. Ai, người tiểu hồ đồ. Hạng Lương thở dài. Thúc phụ yên tâm, hôm nay chúng ta thể hiện ra thực lực đến, lưu cái danh khí. Đang ngồi đều là cự thân, không thể nói trước sau này binh mã lương thảo còn có thể chủ bên trên một ít đến. Huống chi, hôm nay Lữ Thúc Bình tướng nhân tuấn kiệt, ta nếu có thể biểu hiện một hai, hắn tất nhiên ghi nhớ trong lòng, nói không chừng muốn đem con gái gả cùng ta. Huống chi dùng Lữ Thúc Bình nhân mạch, chúng ta hôm nay biểu hiện ra chút ít thực lực, chiếm hết thượng phòng, sau này đối với chúng ta phục quốc nghiệp lớn trăm lợi mà không có một hại a. Hạng Vũ nhỏ giọng nói ra. Hạng Lương nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Không thể tưởng được ngươi còn có như thế tính toán, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Chỉ là dưới mắt khách mới phần đông, cũng đừng diễn đập phá mới là. Hạng Lương nói ra. Thúc phụ yên tâm, Hạng Trang kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, ai có thể địch? Huống chi có ta lực trận, đã kêu ta Hạng gia hôm nay hãnh diện. Hạng Vũ nói ra. Được rồi, theo ý ngươi. Hạng Lương nói ra. Hạng Vũ hai người thương thảo tầm đó, Lữ Thúc Bình cũng đã mở miệng. Hạng công tử đã muốn trợ hứng, kính xin lại để cho chư vị khách mới mở mang tầm mắt. Lữ Thúc Bình thần sắc mất tự nhiên nói. Lữ Thúc Bình có thuật xem tướng, hắn tự có thể nhìn ra Hạng Vũ đoạn mệnh chi tướng, mặc dù thần võ thiên cổ không hay, cũng không quá đáng là người khác giai thạch. Cho nên dù cho Hạng Vũ đưa 2 vạn hạ tiền, cũng không thể khiến cho hắn hào cảm. Ngược lại là Lưu Bang, Lữ Thúc Bình nhìn ra hắn thân trung thiên tử uy khí, lúc này mới muốn đi theo làm tùy tùng. Về phần Vương Hạo, Lữ Thúc Bình xem càng là sợ hãi thán phục không thôi. Hắn có thể nhìn ra Vương Hạo trong thân thể có hoàng giả chi khí, hơn nữa không chỉ một đạo. Đúng là ban đầu ở Hỏa Vân Động Tiên, thượng cổ Tam Hoàng cho Vương Hạo thiên địa nhân Tam Hoàng khí, nhất thống tam giới, danh chính ngôn thuận. Tam Hoàng chi khí, sách cổ ghi lại, chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ Tam Hoàng mới có thể đồng thời thần kiêm Tam Hoàng chi khí người, thân phận quý trong chi quý, so đương kim thiên tử còn muốn quý giá. Đã chư vị công khanh muốn nhìn, Hạng Trang, ngươi tiểu đi vũ cái kiếm thuật, lại để cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Hạng Vũ nói ra. Hạng Trang lạnh lùng nói một câu, đi đến chống trái chỗ. Chỉ nghe bang một tiếng, kiếm đã xuất vỏ. Hạng Trang bắt đầu chuyển động, chỉ thấy biết dùng người như ảo ảnh, kiếm quang ngàn vạn, hàn quang nổi lên bốn phía, kiếm là kiếm lại là người, người là người lại là kiếm, kiếm pháp càng là xảo trá thái quái, khi thì như trường xà bốn lượng, khi thì lại thanh thiên phía trên, chuyển biến cực nhanh, quỷ thần khó lường. Mọi người thấy như này kiếm thuật, nhao nhao kinh hãi, lùi về sau đi. Tốt, quả nhiên có bản lĩnh. Mọi người vỗ tay tán dương. Một khúc kết thúc, chúng người thần sắc kinh ngạc, mà ngay cả Lưu Bang cũng cảm thán không thôi. Người này kiếm thuật độ cao, quả thật hiếm thấy, nếu có thể cho ta sử dụng, lo gì hoa tại một huyện chi địa. Lưu Bang cảm thán nói. Đại ca, chuyện nào có đáng gì, bất quá là chướng nhãn chi thuật, còn không bằng ta bên hông giao mộ đến đầm địa. Phàn Khoái nói ra, ngươi a, không nên xem thường người này, ta vào Nam ra Bắc, chưa bao giờ thấy qua có thể đem kiếm thuật sử như thế xuất thần nhập hóa chi nhân. Như trên chiến trường, người này là tiên phong, có thể tồi cổ lạc hủ, kiếm định căn côn. Lưu Bang nói ra, thực sự như vậy thần. Phàn Khoái không tin nói. Lưu Bang hai người nói chuyện tuy nhỏ, lại bị Hạng Vũ nghe vào tai ở bên trong, ở đây 6-700 người, chỉ có Lưu Bang bên người hán tử kia nói năng lô mãng, sắc mặt lập tức không khoái. Vị huynh đệ kia, ngươi xem thường ta đường đệ kiếm thuật. Hạng Vũ hỏi, không nhận ra không rõ, có cái gì đáng giá khoe khoang. Phàn Khoái nói ra. Hạng Trang nghe vậy, cũng là sắc mặt phát lạnh. Ha ha ha, tốt, hay là đầu một hồi có người như thế xem thường ta đường đệ kiếm thuật. Chắc hẳn ngươi cũng là có chút ít buồn sự, không bằng cùng ta đường đệ đọ sức, nhìn xem ai cao ai thấp. Hạng Vũ nói ra. Ta chính có ý đó. Phàn Khoái nói ra, đi vào trong tràng. Lưu Bang đang muốn quyết can, đã là không kịp, cũng trong lòng biết Phàn Khoái khẩu thẳng tâm nhanh, nếu không lại để cho hắn như nguyện, tất nhiên cả ngày kêu la, cũng tự thôi. Ngươi cái này bé con, thật là có bản lĩnh sao? Lại để cho ta đây tới lãnh giáo một chút. Phàn Khoái nói ra, rút ra bên hông dao mổ, xông tới. Hừ. Hạng Trang hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe kiếm ra khỏi vỏ lại vào vỏ thanh âm vang lên, chiến cuộc đã định. Mọi người liếc nhìn lại, chỉ thấy Phàn Khoái trong tay dao mổ đã bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Phàn Khoái càng là một tay che cái tay còn lại, máu tươi tha thiết chảy ròng. Khẩu suất của nôn, đây là đối với ngươi giáo huấn. Hạng Trang nói ra. Lưu Bang mấy người thấy thế, nhưng lại nổi giận đùng đùng. Ngươi làm gì? Đã nói dùng võ trợ hứng, vì sao đả thương người? Ngục Duyện Tào Tham rút kiếm ra tăng, cả giận nói. Ta chi kiếm thuật, không dung bất luận kẻ nào vũ nhục, không có muốn hắn mệnh cũng không thể rồi. Hạng Trang âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức hạ huynh đệ của ta nhóm lợi hại. Ngục Duyện Tào Tham nói ra, lập tức lại là hai đạo rút kiếm tiếng vang lên. Sa Phu Hạ Hầu Anh, Nhạc Công Chu đột nhiên cũng riêng phần mình rút ra tùy thân kiếm đến. Ha ha ha, các ngươi không phải ta đường đệ đối thủ, không muốn bằng thêm thương vong. Hạng Vũ thấy thế, cười to nói. Ngươi, các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Ngục Duyện Tào Tham cả giận nói, dương cung bạc kiếm. Chương 252, luyện khí tiểu con sâu cái kiến lập tức Lưu Bang đội ngũ muốn cùng Hạng Trang đánh lúc thức dậy, Lưu Bang quát to một tiếng. Dừng tay, còn ngại mất mặt không đủ, chạy trở về đi. Lưu Bang quát. Lưu Bang biết rõ Hạng Trang lợi hại, hắn mấy cái huynh đệ đi chỉ có thể tự tìm khó chịu nổi. Đại ca, cái này, bọn hắn quá không coi ai ra gì rồi. Cảm thương Phàn Khoái, việc này quyết không thể đơn giản tiểu tính toán. Ngục Duyện Tào Tham nói ra. Tiểu là A đại ca, hắn một cái sợ có người, cũng dám chạy đến chúng ta bái huyện Dương Oai, không để cho hắn cái lợi hại nhìn một cái sao được. Sa Phu Hạ Hầu Anh cả giận nói. Đừng đội nhiều lời, các ngươi còn nhận ta cái này đại ca chợt nghe của ta, lùi cho ta xuống. Lưu Bang nói ra. Phàn Khoái bọn người nghe vậy, vẻ giận giữ mặt mũi tràn đầy, bị Lưu Bang nói như thế thực sự không thể không biết làm sao, chỉ phải xám xịt lui xuống. Ha ha ha. Hạng Vũ lại là một hồi cười to. Vũ Nhi, không muốn thả tứ. Hạng Lương gặp Hạng Vũ có chút đắc ý quên hình, mở miệng nói ra. Thúc phụ, nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, ta Hạng gia có cái này bổn sự, vì sao phải chân tay có góng, cái này há lại đàn ông đại trượng phu gây nên. Hạng Vũ nói ra. Ai, ngươi trời sinh thần lực bản là chuyện tốt, cũng chính bởi vì như vậy, mới làm hại ngươi từ nhỏ không coi ai ra gì, sau này nhất định phải thiệt thòi lớn, thậm chí ném đi mạng nhỏ. Hạng Lương khuyên bảo đạo. Ta Hạng Vũ sống 13 năm, theo không có người có thể làm cho ta ăn nửa điểm thiếu. Hạng Vũ cười cười, như thế nào nghe loạn. Hạng công tử, bọn thủ hạ không nhìn được cao nhân, đắc tội. Lưu Bang xin lỗi đạo. Không sao, ngươi lùi ra đi. Hạng Trang nói ra. Lưu Bang lại hơi hơi không người, lúc này mới lui ra, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, cái nhục ngày hôm nay, như có cơ hội, chắc chắn sau báo. Hạng Trang như thế võ nghệ, càng là làm cho Hạng Vũ đường làm quan rộng mở, hồn nhiên không biết tiểu là hôm nay đắc tội Lưu Bang cùng hắn một đám thân tín, cái này mới đưa đến sau này đại quân nắm Lưu Bang đưa hắn truy đến Giang Đông khu vực cuối cùng nhất một đời bá vương Ô Giang tự vận. Ô hô ai thai, còn đây là nói sau không để cập tới. Lại nói Hạng Trang mua kiếm, mọi người đều bị sợ hai tháng phục, Hạng Vũ nhìn quét mọi người, ngay tại hắn muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đã thấy trong chẳng có hai người đối với Hạng Trang hồn nhiên chưa phát giác ra. Hai người này đúng là ở đằng kia uống rượu cười vui Vương Hạo cùng Lữ Chí hai người. Công tử giỏi văn hái, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Lữ Chí cười nói, nguyên lai hai người ở đằng kia đàm luận Xuân Thu sự tình. Xuân Thu tiểu là Vương Hạo đưa cho Thái thượng lão quân hạ giới đi biên soạn, hắn muốn không biết, đó mới kỳ quái. Lữ cô nương khách khí, ta cũng không quá đáng là nhàn hạ thời điểm, nhìn nhiều điểm sách, không có gì đáng giá tán thưởng. Vương Hạo cười nói. Hạng Vũ xem Vương Hạo hai người cười cười nói nói, lập tức giận không kèm được, hắn phen này biểu hiện, không chỉ có muốn cho ở đây khách mới cùng Lữ Thúc Bình biết do hắn Hạng gia lợi hại, càng là muốn cho Lữ gia nhị tiểu thư Lữ Chí ưu ái nhìn nhau a dưới mắt, Lữ Chí nhưng lại cùng Vương Hạo trò chuyện với nhau thật vui, giống như hoàn toàn không có chứng kiến bọn hắn đồng dạng. Loại cảm giác này, giống như một cái tôm tép nhãi nhép, đã hao hết toàn lực, vẫn không thể hấp dẫn người khác đồng tình. Vị huynh đệ kia, vừa rồi ta đường đệ mua kiếm, ngươi có thể thấy được. Hạng Vũ ngăn trận trong lồng ngực nộ khí, tiến lên hỏi. Không tệ không tệ. Vương Hạo cười nói, phủi tay. Hạng Vũ nghe vậy, nhướng mày, không nghĩ tới người này còn qua trường, nhưng lại không tốt ra tay. Xin hỏi như thế nào cái không tệ pháp? Hạng Vũ hỏi. Vũ rất phiêu lượng. Vương Hạo nói ra, trả lại cho Hạng Vũ giơ ngón tay cái lên. Hạng Vũ không hiểu trong đó hàm nghĩa, lại truy hỏi tới. Chỉ là xinh đẹp không? Hạng Vũ hỏi. Đúng vậy, Vũ rất đẹp. Vương Hạo rất thành thật nói. Hạng Vũ nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm ngẫm, nhìn về phía Hạng Trang. "Đường đệ, vị này Vương công tử nói kiếm thuật của ngươi chỉ là xinh đẹp, ngươi nhận đồng sao?" Hạng Vũ hỏi. "10 bước giết một người, thiên lý bất lưu đi, ta chi kiếm thuật chính là sát nhân chi kiếm. Vị công tử này như thế đánh giá, chắc hẳn cũng là kiếm thuật cao thủ, không bằng chỉ giáo một hai." Hạng Trang nói ra. Lữ Thúc Bình nghe vậy, trong nội tâm đại não, hảo hảo một hồi yến hội, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cái này Vũ thật sự là không biết phân biệt, vốn là bị thương chân mệnh tiên tử huynh đệ, vừa muốn thương tam hoàng thần nhân, há có thể như hắn mong muốn. "Hạng công tử mời, hôm nay chợ hứng dừng ở đây, cho mời lần sau lại đến." Lữ Thúc Bình nói ra, bắt đầu hạ lệnh chủ khách. "Chợ hứng mới thôi, luận bàn lại không mới thôi, người này đục ta kiếm thuật, ta muốn cùng hắn gặp cái cao thấp." Hạng Trang nói ra, rút kiếm mà ra, cho đến Vương Hạo. "Cái này có trò hay để nhìn, các ngươi có biết không, vừa rồi tại Lữ phủ ngoài cửa Lữ lao ra đối với vị này Hạng công tử chẳng quan tâm, lại đối với Lưu Bang cùng cái kia quan tòa công tử lễ nộ có ra. Theo ta thấy tất nhiên là Hạng Vũ không phục, muốn lấy lại danh dự đến. Còn có loại sự tình này, cái này Vũ không khỏi bụng dạ hẹp hòi đi à nha. Tại đây cũng không biết ta, ngươi không thấy Hạng Vũ nhiều lần nhìn về phía Lữ nhị tiểu thư, cái kia Lữ nhị tiểu thư lại cùng bị kia Vương công tử cử chỉ thân mật. Thì ra là thế. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy a, cũng không biết cái kia Vương công tử có hay không bản lĩnh thật sự, hay là không hiểu lối lời, không biết đại họa lâm đầu. Ai biết được, xem cái kia văn nhược bộ dáng, không như cái gì cao thủ, chỉ sợ hôm nay Hạng Vũ sẽ là cuối cùng người thắng. Vô cùng có khả năng, lúc này Lữ công sợ là tương nhầm người. Lập tức, trong nội viện mọi người nhao nhao nói, như thế nào, khẩu khí rất lớn, bản lĩnh thật sự không có, cũng không dám ứng chiến. Hạng Trang gặp Vương Hạo bất vi sở động, như trước cùng Lữ Chí cười cười nói nói, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Hạng công tử, ngươi không muốn cản quái, vị này Vương công tử chính là ta Lữ phủ khách quý, ngươi hay là rời đi à?" Lữ Thúc Bình nói ra: "Hôm nay chẳng phân biệt được ra thắng bại, ai cũng không cho phép đi." Hạng Trang dứt lời, mày kiếm nhíu một cái. Lập tức, một cỗ lạnh lùng sát khí tán phát ra, cả trên trời tường vân đều tách ra mở. Đây là kiếm khí phóng ra ngoài à, khó trách có thể đánh bại kiếm thánh, người này đã nhập kiếm trong tiên nhất lưu nữa à? Có người hoảng sợ đạo: "Cái gì? Hắn đã đạt tới kiếm tiên cấp độ? Cái này quá làm người nghe kinh sợ rồi, cái này mấy trăm năm qua, hắn vẫn là thứ nhất tiến vào kiếm tiên người a." Vô số người hoảng sợ, lẫn mất xa hơn. "Công tử, người này kiếm thuật lợi hại, khó đối phó. Nếu không, ngài hay là đến hậu đường tránh tránh a." Lữ Chí mặc dù cùng Vương Hạo tâm tình, trong chàng tình hình nhưng lại một mực nhìn ở trong mắt. Vương Hạo nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Hạng Trang. "Cái gì kiếm tiên, tiêu một cái luyện khí cảnh giới tiểu con sâu cái kiến, 100 điểm kinh nghiệm đều không có, còn cuồng không được. Không cần, loại lũ tiểu nhân này vật, không cần tốn nhiều sức có thể đánh bại." Vương Hạo cười nói, đứng dậy đi ra ngoài. Lữ Chí nhìn xem Vương Hạo bóng lưng, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, hắn thật có thể đả bại Hạng Trang à? Vương Hạo đã đến Hạng Trang trước mặt, hồn nhiên không sợ. "Ta nói ngươi cái này kiếm vũ xinh đẹp, khen ngươi lâu rồi, ngươi có cái gì bất đồng cái nhìn sao?" Vương Hạo hỏi. "Xinh đẹp? Hừ, ta đây là sát nhân chi kiếm, há lại cho ngươi vũ nhục, sáng binh khí a." Hạng Trang hừ lạnh nói. "Với ngươi một tiểu nhân vật đánh, dùng binh khí gì, đến đây đi." Vương Hạo nói ra, vươn tay ra. "Tốt, ngươi đủ cùng, dám tay không tiếp ta thanh thiên kiếm, tiểu chém tay ngươi đến, tế ta bảo kiếm." Hạng Trang nói ra, thủ đoạn một chuyển, hướng Vương Hạo cánh tay gọi đến. Người nọ là không phải choáng váng, dùng tay không đi đón Hạng Trang bảo kiếm. Mọi người nói ra, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có người có thể dùng tay không tiếp kiếm, người này nhất định là nơi này có vấn đề. Có người nói đạo, chỉ đầu. Cái này hội Lữ lão gia chỉ sợ muốn mất thể diện, thật vất vả tìm người tướng mạo anh tuấn công tử, muốn biến thành tàn tật. Cũng không phải là ư, nhắc tới Hạng Trang cũng thật là độc ác, đây không phải khi dễ người sao? Lữ Chí chứng kiến Vương Hạo cùng Hạng Trang thi đấu, hơn nữa là tay không, trong nội tâm cũng là kinh hãi, đây không phải tự tìm đường chết à? Lữ Chí cũng là ngồi không yên, đi đến Lữ Thúc Bình bên người. "Phụ thân, ngài không ngăn lại thoáng một phát, vị công tử kia con gái rất là ưa thích, cũng đừng thực gãy tay, con gái nhìn xem đau lòng." Lữ Chí đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra. Chương 253, Hạ Vũ muốn so khí lực. Lữ Thúc Bình nghe được Lữ Chí ái mộ Vương Hạo lời nói, thần sắc vui vẻ. "Chuyện này là thật?" Lữ Thúc Bình hỏi. "Con gái còn có thể lừa gạt phụ thân, hôm nay thăng quan đến hội, có thể nào huyết tinh?" Lữ Chí nói ra. "Không, ta hỏi chính là bên trên một câu." Lữ Thúc Bình nói ra. "Bên trên một câu?" Lữ Chí nghi ngờ nói. "Ngươi nói ngươi rất ưa thích vị công tử này, chuyện này là thật?" Lữ Thúc Bình hỏi. Lữ Chí khuôn mặt đỏ lên, lập tức cấp úng. "Hỏi ngươi lời nói, ngươi thẹn thùng cái gì?" Lữ Thúc Bình nói ra. "Phụ thân, loại sự tình này, con gái như thế nào tốt nói sau, ngài mau ngăn cản bọn hắn a." Lữ Chí nói ra. "Vi phụ đã minh bạch, ngươi yên tâm, cái này trang buồn sự lại cao cũng không gây thương tổn Vương công tử mảy may. Ngươi như có tình có nghĩa, đợi tiệc rượu chấm dứt các ngươi tiểu lập phòng." Lữ Thúc Bình nói ra. "A, phụ thân, ngài nói đùa gì vậy, ta cùng với Vương công tử mới nhận thức chưa tới một canh giờ, như thế nào muốn đi làm tình, thực mắc cỡ chết người. Huống hồ, con gái còn không biết Vương công tử trong nhà tình huống đấy." Lữ Chí e thẹn nói. "Của ta con gái tốt, lúc không đợi ngươi, ngươi muốn nhiều chậm trễ một khắc, hôm nay duyên sợ sẽ là không tới phiên ngươi rồi, Vương công tử lai lịch vi phụ đã sớm nhìn ra." Lữ Thúc Bình nói ra. "Xin hỏi phụ thân, Vương công tử ra sao bối cảnh? Lại để cho ngài trước như thế lễ ngộ, còn lại để cho con gái ủy thân tiếp khách." Lữ Chí nói ra. Lữ Thúc Bình không nói lời nào, duỗi ngón tay chỉ thiên. Phụ thân đại nhân ý tứ là Vương công tử là hạ triều thiên tử. Lữ Chí thấp giọng hoảng sợ nói,
không, so thiên tử còn muốn tôn quý.
Lữ Thúc Bình nói ra,
so thiên tử còn muốn tôn quý, đó là cái gì?
Thiên tử nhất thống sáu quốc, vạn danh thần phục, còn có người nào có thể so sánh thiên tử còn muốn tôn quý?
Lữ Chí ngạc nhiên nói,
thiên cơ bất khả lộ, sau đó ngươi đã biết rõ.
Lữ Thúc Bình thần bí cười.
Lữ Chí gặp Lữ Thúc Bình không nói, cứ việc trong nội tâm sốt ruột, cũng thì không cách nào, nàng cũng tin được Lữ Thúc Bình thuật xem tướng. Đã Lữ Thúc Bình đều nói Hạng Trang không gây thương tổn Vương Hạo, vậy nhất định không giả.
Lữ Chí trong nội tâm hơi định, lúc này mới lại nhìn về phía Vương Hạo, kinh Lữ Thúc Bình vừa rồi vừa nói như vậy, càng phát ra hiếu kỳ Vương Hạo thân phận, cũng là càng xem càng ưa thích.
Lại nói Hạng Trang cùng Vương Hạo tỉ thí kiếm pháp, Vương Hạo trong tay không lưới, tay không mà chống đỡ.
Hạng Trang nén giận mà làm, uy lực há có thể xem thường, chỉ thấy kiếm quang hiện lên, thanh thiên kiếm đã đến Vương Hạo cánh tay, muốn một kiếm bật rơi.
Tiểu tử này, không khẩu nói mạnh miệng, bị nạo cánh tay cũng oán không được hay.
Hạng Vũ gặp Vương Hạo bị dọa đến đứng ở nơi đó bất động, trong nội tâm đắc ý nói:
"A."
Lữ Chí gặp Vương Hạo không né không tránh, hét lên một tiếng, không dám nhìn nữa xuống dưới. Chỉ thấy thanh thiên kiếm cách Vương Hạo cánh tay chỉ có sợi tóc chi cách lúc, Vương Hạo đã ra tay, chỉ thấy hắn tay kia khẽ động, rũa ra hai chỉ. Chỉ nghe đinh một tiếng, thanh thiên kiếm cũng đã không thể xuống dưới mảy may, lại bị Vương Hạo vững vàng nắm.
Cái này,
Hạng Vũ thấy thế, kinh hãi:
"Ngươi, tốc độ thật nhanh."
Hạng Trang gặp Vương Hạo nắm bảo kiếm của hắn thanh phong, cũng là quá sợ hãi.
"Ngươi kiếm pháp này không được nha."
Vương Hạo cười cười, thò tay bắn ra, đem Hạng Trang cả người mang kiếm đạn rút lui vài chục bước.
"Ngươi tốc độ rất nhanh, ra tay như gió."
Hạng Trang kinh hãi đạo:
"Vậy ngươi có nhận thua hay không?"
Vương Hạo cười nói:
"So tốc độ sao?
Ta cũng biết, xem kiếm."
Hạng Trang nói ra, thân thể biến mất không thấy gì nữa.
Tái xuất hiện lúc, Hạng Trang đã đến Vương Hạo sau lưng, một kiếm hướng Vương Hạo phần gáy bổ tới.
"Công tử cẩn thận."
Lữ Chí hô lớn.
Vương Hạo cười cười, dưới chân bất động, đem vươn tay ra, lại là hai chỉ đặt ở cái cổ ra, lại đem Hạng Trang thanh tiên kiếm nắm.
"Ngươi phản ứng lại nhanh như vậy?"
Hạng Trang kinh hãi đạo.
"Điều đó không có khả năng, tiểu tử này sao có thể bắt được Hạng Trang thanh tiên kiếm?"
Hạng Vũ quát to.
"Vẫn còn so sánh sao?"
Vương Hạo hỏi.
"Lại đến một kiếm."
Hạng Trang quát.
Vương Hạo cười cười, buông ra thanh tiên kiếm.
Chỉ thấy Hạng Trang cầm kiếm, đột nhiên biến mất.
"Người đâu?"
Có người ngạc nhiên nói.
"Không phải là bị Vương Hạo công tử dọa chạy a?"
"Có khả năng, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, còn có người có thể tay không tiếp bảo kiếm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được."
Hạng Vũ thấy thế, cười cười, "Đây là Hạng Trang lợi hại nhất kiếm chiêu, từ phía trên kiếm pháp. Danh như ý nghĩa, một kiếm này chính là thiên ngoại một kiếm, từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, chính là hắn cũng không thể né tránh. Lợi hại hơn chính là, một kiếm này còn có thể đem địch nhân tập trung, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể mặc người chém giết."
Hô, hô.
Đột nhiên, mặt đất nổi lên cuồng phong, tựa hồ muốn trời sập rồi, mọi người hướng bầu trời nhìn lại.
"Mau nhìn, là Hạng Trang, hắn là thần tiên, có thể bay lên trời.
Thật là lợi hại." Vậy mà có thể từ trên trời giáng xuống.
Cái này cái kia Vương công tử trốn không hết rồi.
Vương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ khí cơ đưa hắn tập trung, như lạc địa sinh căn.
Vương Hạo cười cười, loại này khí cơ là luyện khí thập trọng mới có, xem ra Hạng Trang đã sắp lĩnh ngộ đến trúc cơ cánh cửa rồi.
Bất quá cái này lại có quan hệ gì, trúc cơ tu vi, tại Vương Hạo trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới.
Chỉ thấy được một đạo như núi phong lớn nhỏ thanh sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như muốn áp sập như người khổng lồ, mọi người bị cái này cổ từ trên trời giáng xuống thế khí thổi ngã trái ngã phải, phòng ốc cũng bắt đầu tan vỡ.
"Cái này đồ hôn trướng, hôm nay lão phu thăng quan, lại dám hủy ta nhà mới."
Lữ Thúc Bình bị thổi tới nơi hẻo lánh, nhìn xem bị áp tứ phía nghiền nát phòng ốc, trong nội tâm căm tức đạo.
Khí thế là đã đủ rồi, như trước vô dụng.
Vương Hạo nói ra, đem vươn tay ra, lên đỉnh đầu một phủi, sở hữu kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một thành ba thước thanh phong đến.
Vương Hạo lại là nắm mũi kiếm, lại là hất lên, đem Hạng Trang ngã trên mặt đất.
Và
Hạng Trang bị ngã trên mặt đất, lập tức té ra cái hố to đến, người cũng trọng thương, nổ ra tốt vài bùn máu.
"Vẫn còn so sánh sao?"
Vương Hạo hỏi.
Hạng Trang nhìn qua Vương Hạo, nội tâm có chút hoảng sợ, hắn mạnh nhất một chiêu vậy mà đều lần lượt không được Vương Hạo.
"Không thể so với rồi, ngươi thắng."
Hạng Trang suy yếu nói, thở hổn hển mấy câu chửi thề, xử lấy kiếm đứng lên.
Mọi người thấy thế, không không kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Hạo có thể nhẹ nhõm đả bại Hạng Trang.
Khó trách Lữ Công như thế coi được hắn, hắn lại có như thế thân thủ, khó lường a, khó lường.
Anh hùng xuất thiếu niên a, Hạng Trang thành danh đã lâu, không nghĩ tới người này còn có thể như thế không cần tốn nhiều sức tiểu đánh bại Hạng Trang, mở rộng tầm mắt rồi.
"Ha ha ha, tốt, Vương công tử lợi hại."
Lưu Bang bên kia, Phan Khoái bọn người khen hay.
Hạng Vũ nghe vậy, chỉ cảm thấy lỗ tai thấy đau, những người này lời nói nghe vào tai ở bên trong, quả thực lại để cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó chịu đến cực điểm.
"Đều im ngay."
Hạng Vũ giống lên một tiếng.
Lập tức, cả sảnh đường đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng.
"A,
Hạng Vũ công tử có gì chỉ giáo?"
Vương Hạo nhìn xem Hạng Vũ, cười nói.
Giờ phút này, Hạng Trang cũng trở về đến Hạng Vũ bên người.
"Người này tu vi không đơn giản, không giới ta, ít nhất cũng là trúc cơ, chúng ta không cần dựng lên."
Hạng Trang nhắc nhở.
"Hừ, hắn tay mắt lanh lẹ mà thôi."
Hạng Vũ hừ một tiếng.
"Trang Nhi, không có sao chứ?"
Hạng Lương hỏi.
"Ta không sao, may mắn hắn hạ thủ lưu tình, nếu không..."
Hạng Trang nghĩ mà sợ đạo.
"Đi thôi, hôm nay mất thể diện, nơi đây không hề nhiều ngốc, lại đi nơi khác."
Hạng Lương nói ra. Đi cái gì đi, ta không phục. Hạng Vũ quát. Vũ Nhi, nghe lời, chớ hồ nháo nữa. Hạng Lương nói ra. Hạng Vũ nhưng lại không nghe, nhìn về phía Vương Hạo, vẻ mặt vẻ giận dữ. Vương Hạo, ngươi tốc độ phản ứng cực nhanh đã tại ta đường đệ phía trên, luận võ nghệ ta cũng không thể thắng ngươi, chúng ta hôm nay tới so cá biệt. Hạng Vũ nói ra. Ngươi muốn so cái gì? Vương Hạo hỏi. Khí lực. Chúng ta tới nhiều lần ai khí lực đại? Hạng Vũ đáp ý, thầm nghĩ trong lòng, bổn công tử thế nhưng mà trời sinh thần lực, tiểu tử này yếu đuối, tốc độ phản ứng mau nữa lại có làm được cái gì, sao so qua được trong tay của ta thần lực. Chương 254, đại tiểu thư Lữ Trường Hủ so khí lực. Ta so ngươi lớn tuổi, với ngươi so khí lực, không phải thắng chi không võ sao? Vương Hạo cười nói. Thắng chi không võ? Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Vương Hạo, khí lực lớn nhỏ cũng không phải là căn cứ tuổi đến móc đối. Hạng Vũ nói ra. Đã ngươi muốn so, ta đây hãy theo ngươi chơi đùa, nói a, muốn như thế nào so? Vương Hạo nói ra. Hạng Vũ nhìn xung quanh, giống như đang tìm cái gì. Lữ lao ra, quý phủ còn có cái gì cho vật, muốn nặng ngàn cân đã ngoài. Hạng Vũ nói ra. Nặng ngàn cân? Không có không có. Lữ Thúc Bình lắc đầu nói. Hắc, tiểu tử này mới bao nhiêu, mười mấy tuổi tiểu dám cùng người ta so khí lực. Có người nói đạo. Người đây cũng không biết ta, cái này Vũ thế nhưng mà người xưng Hạ Tương tiểu bá vương a, hắn buồn sự khác không có, trên tay khí lực cước đại đắc ngận, nghe nói hắn có thể một tay mang theo một cái tráng hán bước đi như bay. Xem hắn tuổi không lớn lắm, còn có như vậy thần lực. Lao ra, hậu viện có một đỉnh, là tiền nhiệm và nhà chủ nhân lưu lại, bình thường dùng tới cầu nguyện dân hương dùng. Hôm qua hạ nhân rời qua, muốn 8 người mới có thể di chuyển, chừng 600 cân. Có quản sự nói ra. Ân, ta đã biết. Lữ Thúc Bình nói ra. Hạng công tử thật có lỗi, trong phủ không có nặng ngàn cân vật. Lữ Thúc Bình nói ra. Cái gì không có, đừng cho là ta không nghe thấy, nói cho ngươi biết, ta không chỉ có khí lực đại, hai lực cũng viễn siêu thường nhân. Các ngươi vừa mới nói hậu viện có 1600 cân đại đỉnh, đừng cho là ta không nghe thấy. Như thế nào? Ngươi sợ hắn thua ném ngươi xem tướng thuật thần kỳ sao? Hạng Vũ nói ra. Ai? Lữ Thúc Bình nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt cứng đờ, tiểu tử này như thế nào không chừng mực, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại ngược lại còn quái lao phu. 600 cân cũng được, mang ta đi nhìn xem. Hạng Vũ nói ra. Bên này tỉnh. Thôi quản sự, dẫn người người đem tại đây thu thập thoáng một phát, một hồi sợ còn có quý nhân tới đây. Lữ Thúc nói ra, lại phân phó hạ nhân sửa sang lại hạng trang kiếm thuật tạo thành phá hư. Lữ Thúc Bình bình gặp Hạng Vũ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, biết rõ không thể so với cái cao thấp tuyệt sẽ không bỏ qua, cũng chịu do hắn. Vì vậy, mọi người tại Lữ Thúc Bình đầu lĩnh xuống, hướng hậu viện đi. Lữ Chí chạy đến Vương Hạo bên người, thần sắc lo lắng. Vừa rồi người nọ không có làm bị thương ngươi đi? Lữ Chí hỏi. Ngươi thấy ta giống bị thương bộ dạng sao? Vương Hạo hỏi. Không giống. Lữ Chí nhìn Vương Hạo trên người, nhất là cánh tay cùng cổ không có nửa điểm vết thương, rồi mới lên tiếng. Cái kia chính là rồi, thiên hạ này còn không người có thể gây tổn thương cho ta. Vương Hạo cười nói, cùng Lữ Chí đồng hành mà đi. Thử, bảo ngươi đã ý, một hồi đã kêu ngươi mất mặt. Hạ Vũ nghe được sau lưng Vương Hạo khoa trương hạ như thế hải khẩu, trong nội tâm mất hứng đạo. Đám người chốc nhất, Lưu Bang cũng mang theo phản khoái bọn người đi theo, hắn cũng muốn gặp thức hạ Vương Hạo bổn sự bao nhiêu. Chỉ là Lưu Bang thần sắc nhiều lần nhìn về phía Lữ Chí, hít thở dài. Đại ca, ngươi thán cái gì khí? Phản quái hỏi. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, đi thôi. Lưu Bang nói ra, đi theo. Mọi người còn chưa tới địa phương, chỉ thấy được hậu viện cả sảnh đường lê hoa đua nở, bạch rực rỡ một mảnh, hương thơm di người. Đương theo lấy mấy phần tiếng gió cùng nũng nịu, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục tuổi trẻ nữ tử tại lê hoa trong xuyên thẳng qua, diễn luyện thương pháp, tóc đen tung bay, tư thế liên ngang. Chỉ thấy nàng động tác nhanh nhẹn luyện như bay tiên tinh linh, trong tay trường thương nguyện như du long lửa giận, tư thế bay hùng kiện tráng, thần sắc lạnh lùng. Lại nhìn nàng thương pháp, cũng là hiếm thấy, chỉ thấy được trong tay nàng chùm tua đỏ trường thương ngăn đón như mãnh hổ, cầm như thiên đường, chật như đá lăn, chắc như có trắng toàn nước bắt cá, treo chọc như lửa rừng đốt sạch gió xuân, chọn như dốc hết sức nảy ra khởi đại sơn. Mọi người dừng bước, xem vào thần, cũng không nói chuyện, muốn thưởng thức hết cái này tuyệt thế tư thế bay hùng. Lại thấy trong tay nàng trường thương xoắn như âm dương lịch chuyển, nện như thái sơn áp đỉnh, bổ như khai sơn phá thạch, quét như gió thu lá rụng. Thương pháp diễn luyện hoàn tất, gọn gàng, làm cho người xem thế là đủ rồi. Tốt. Mọi người trầm trồ khen ngợi đạo. Không thể tưởng được Lữ lão gia quý phụ còn có như thế nữ anh hùng, quả thực lợi hại. Không nghĩ tới cái này trường thương còn có như vậy lực lượng, kiến thức. Hạng Vũ cũng cảm thán nói. Vũ Nhi, ngươi cũng không nhỏ, công phu quyền cước tổng thì không bằng việc binh đao, ngươi cũng nên chọn cái binh khí đến học một chút võ nghệ rồi. Hạng Lương nói ra. Tốt, sau khi trở về tiểu luyện cái này thương. Hạng Vũ nói ra, chăm chăm vào trong chàng tư thế bay hùng, hai mắt lửa nóng không thôi. Hạng Lương thấy thế, mừng rỡ trong lòng, tiểu tử thúi này nói bao nhiêu năm nghe không vào, không thể tưởng được hôm nay thấy nữ nhân luyện thương tiểu động tâm tư, thiên ý à, thiên ý. Những năm kia nhẹ tuấn kiệt nhìn tư thế bay hùng nữ tử, mặc dù cảm thán, cũng không dám đa tưởng, muốn tìm võ nghệ nữ nhân, còn cần bản thân có bản lĩnh có thể áp chế mới là, nếu không trở về còn như thế nào tiêu dao. Chư vị, vị này cũng là lão phu ái nữ Lữ Trường Hủ, trong ba người sắp xếp vị trí đầu não, cũng là Lữ Chí thân thị. Lữ Thúc Bình cười nói, thì ra là thế, Lữ lão gia thật sự là phúc khí, như thế nữ anh hùng, thiên hạ chỉ này một vị. Lưu Bang nghe vậy, thần sắc khẽ động, âm thầm nhẹ gật đầu. Vương Hạo nhìn thấy Lữ Trường Hủ một khắc này, cũng là có chút tâm động, hệ thống cũng nhắc nhở nàng tại nhiệm vụ liệt kê. Lữ Trường Hủ gặp có người xem nàng luyện thương, cũng không sinh khí, mà là hành tẩu như gió đã đến mọi người trước mặt, vừa luyện thương hoàn tất mặt nàng mang dạng mây đỏ, động lòng người chi cực. "Phu thân, tỷ tỷ, chuyện gì đến tận đây?" Lữ Trường Hủ hành lễ nói. "Có hai vị anh hùng tới đây tỉ thí khí lực, đặt tới một chuyến, nhanh bái kiến chư vị lao ra." Lữ Thúc Bình nói ra. Lữ Trường Hủ bái kiến chư vị lão gia, đa tạ các ngươi tới này ăn mừng ta Lữ gia thăng quan. Lữ Trường Hủ nói ra. Không dám không dám, lã đại tiểu thư lưu lễ. Mọi người nhao nhao hoàn lễ. Không biết là cái kia hai vị anh hùng, phải như thế nào tỉ thí khí lực. Lữ Trường Hủ hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lữ Thúc Bình nói ra, đem người đi ra, đã đến trong tràng. Chỉ thấy hướng phía tây bắc hướng có một bốn chân đại đỉnh sừng sững lúc này, cách mặt đất 6 thước, đủ cấp 2 thước, trường 3 thước, rộng hơn 1 thước 2 thốn, thượng diện còn chính đốt lấy hương, đã nhanh thấy đáy. Hạng công tử. Cái này là cái kia tôn đại đỉnh rồi, chừng 600 cân nặng, ngươi phải như thế nào tỉ thí? Lữ Thúc Bình hỏi. Hạng Vũ thấy vậy đại đỉnh, trong nội tâm vui mừng. Chúng ta tiểu so với ai khác có thể dơ lên nó đến. Hạng Vũ cười to nói. Lữ Trường Hủ nghe vậy, thần sắc cả kinh, đỉnh kia chừng 600 cân, tiểu là dơ lên đều rất khó dơ lên động, chớ đừng nói chi là dơ lên rồi, thích thú đi đến Lữ Chí bên cạnh. Em gái, hôm nay là cái gì cục diện, các ngươi không phải tại trước phủ đại khách, như thế nào chạy đến hậu viện đến rồi, còn muốn tỉ thí khí lực? Lữ Trường Hủ hỏi. Trong đó nguyên do nói rất dài dòng. Sau đó cho ngươi thêm nói, ngươi tiên kiến qua vị này Vương công tử. Lữ Chí nói ra. Vương công tử. Lữ Trường Hủ kinh nghi nói, lúc này mới nhìn về phía Lữ Chí bên người nam tử, chỉ thấy hắn 15-16 tuổi, anh tuấn bất phàm, tướng mạo đường đường, nghi biểu bất phàm. Vương công tử. Lữ Trường Hủ nói ra. Đại tiểu thư tốt. Vương Hạo cười cười, chắp tay nói. Lữ Trường Hủ nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, lại thấy Lữ Chí trên mặt hoa đảo, trong mắt tất cả đều là Vương Hạo, không khỏi ngạc nhiên, đi đến Lữ Chí khác một bên, đưa lô thai nói chuyện. Em gái, vị này Vương công tử là người nào? Nhìn ngươi bộ dáng coi như đối với hắn cố ý. Lữ Trường Hủ hỏi. Không nên nói lung tung, Vương công tử là ta Lữ phủ khách quý, sau đó chính là hắn muốn cùng người nọ tỉ thí khí lực. Lữ Chí nói ra. Ta cái đó nói bậy rồi, ngươi cái này thần sắc ai nhìn không ra. Bất quá cái kia tiểu hài tử là ai, như thế nào không lý do so về khí lực đến, cái kia tôn đại đỉnh còn có 600 cân nặng, dơ lên cũng khó khăn dơ lên động, thúng chi là dơ lên. Hai người này, không phải là vì em gái tranh giành tình nhân A. Lữ Trường Hủ cười nói. Chương 255, cử đỉnh Lữ Chí ngay vậy. Đôi má hiện hiện dạng mây đỏ, bụng trộm ngắm Vương Hạo đồng dạng. Đừng nói mỏ. Lữ Chí ngượng ngập nói. Con cùng tỷ tỷ thẹn thùng, muội tử rốt cuộc tìm được ý trung nhân, đêm nay tỷ muội chúng ta nhất định phải say mềm Phương Hưu. Lữ Trường Hủ cười nói, Lữ Chí thần tình trên mặt như thế nào giấu giếm qua nàng. Lữ Chí nghĩ tới trước khi Lữ Thúc Bình nói cái gì đến hội qua đi muốn cùng Vương Hạo độc phòng, càng là xấu hổ càng thêm xấu hổ. Đừng nói ta rồi, ngươi mau nhìn xem ở giữa sân người có hay không người chọn chúng. Lữ Chí nói ra. Lữ Trường Hủ nghe vậy, qua lại quét mắt một vòng, cuối cùng lại đang Vương Hạo trên người ngừng một sát. Lắc đầu, tỷ tỷ một thân võ nghệ, sợ là không ai dám lấy lạc. Lữ Trường Hủ thần sắc hơi có vẻ một tia ảm đạm. Hai người nói chuyện Vương Hạo hoàn toàn nghe vào tai ở bên trong, cười cười. Trước đây ít năm ta học chút bói toán chi thuật, lã đại tiểu thư như ý lang quân mọi người ở đây bên trong. Vương Hạo cười nói, ôi chao, Vương công tử còn có thể bói toán chi thuật. Lữ Chí ngạc nhiên nói, biết chút chút. Vương Hạo nói ra, vậy ngươi có thể giúp ta tiểu muội tính tính toán toán, vậy của nàng lúc nào mới có thể tốt sao? Lữ Chí hỏi, thần sắc chờ mong. Đã ở hôm nay. Vương Hạo cười nói. Thật sự. Lữ Chí kinh hỉ nói. Vương công tử chuyện này là thật. Xin hỏi ai có thể cứu ta tiểu muội, như hắn thực sự như thế y thuật, dù là để cho ta lấy thân báo đáp, sẽ không tiếc. Lữ Trường Hủ cũng kinh hỉ nói. Lữ tu tiểu muội thở nhỏ nhiều bệnh, nằm trên giường nhiều năm, ta nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Đáng tiếc, ta phụ tìm lượt bảy quốc cũng không có thể tìm được trị liệu chi nhân, cái này cũng vẫn là cha ta một khối tâm bệnh, càng là ta Lữ phụ cao thấp nói mới khó. Lữ Chí thở dài nói. Không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Vương Hạo nói ra. Đúng lúc này, đám người buộc phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Mau nhìn, cái kia hạng công tử thật sự dơ lên đại đỉnh đến rồi. Trời ạ, đây không phải là thật, hắn mới bao nhiêu niên kỷ, tại sao có thể có như thế lực lượng, đỉnh kia thế nhưng mà có 600 cân nặng à, sao có thể dơ lên? Vương Hạo ba người nghe vậy, hướng Phương Bắc nhìn lại. Chỉ thấy Hạng Vũ hai tay cử đỉnh, khăn cô dâu đỉnh đầu, chưa có chạy một bước, đại điệp tiểu rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Trời sinh thần lực a. Mọi người đều bị cảm thán. Ha ha ha, Vương Hạo, thế nào, ngươi có thể dơ lên sao? Hạng Vũ cười nói, hai tay cử đỉnh, một đỏ mặt lên, đi đến Vương Hạo trước mặt. Quá tình rồi, ta một tay là đủ. Vương Hạo cười nói. Rõ ràng, vậy ngươi đến cử cử thử xem. Hạng Vũ dứt lời, đem đại đỉnh một tiếng trống vang lên ném đến mặt đất. Lập tức, mặt đất run rẩy hai cái, thùng thùng thanh âm điếc tai phát hội. Ta không nghe lầm chứ, một tay cử đại đỉnh. Có người cả kinh kêu lên. Có thể hai tay nâng lên đã là không được, nói hai tay cử quá mức đỉnh đã là bình sinh thủ cách nhìn, chớ đừng nói chi là một tay rồi, bạn không được có thể à. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Mọi người ở đây, không có mấy cái tin tưởng. Em gái, ngươi cái này ý trung nhân là cái thổi mưu tướng quân. Lữ Trường Hủ cười nói. Không, tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn. Lữ Chí nói ra. Hắn thật có thể một tay giơ lên 600 cân đại đỉnh. Lữ Trường Hủ giật mình nói. Tuyệt đối có thể. Lữ Chí kiên định đạo. Lữ Trường Hủ nghe vậy, lúc này mới lại dò xét Vương Hạo vài lần, ra anh tuấn chút ít, nhìn không ra cái gì trò. Lữ Trường Hủ quanh năm luyện võ, ai có võ lực nàng liếc có thể nhìn ra, nàng gặp Vương Hạo thân thể đơn bạc, lắc đầu, cũng không tin. Thật sự là tình trong mắt người không chỗ không đẹp. Lữ Trường Hủ cười cười, cũng không nhiều lời. Vương Hạo, như thế nào đây? Ngươi ngược lại là nói chuyện, muốn so với tiểu so, không thể so với tiểu nhận thua. Hạ Vũ nói ra, hắn gặp Vương Hạo không nói lời nào cũng bất động, càng làm một bộ thờ ơ bộ dáng, tự là tức giận. Ta nói, quá nhẹ rồi. Vương Hạo đi ra ngoài, nhìn xem đại đỉnh, nói ra. Nhẹ sao? Ngươi ngược lại là dơ lên cho ta xem một chút ta. Hạ Vũ nói ra. Vương Hạo không để ý tới Hạ Vũ, mà là nhìn về phía Lữ Thúc Bình. Lữ lao ra, trong phủ còn có nước. Vương Hạo hỏi. Vương công tử muốn cái gì nước? Lữ Thúc Bình hỏi. Bình thường nước là được, đem đại đỉnh rót đầy. Vương Hạo nói ra. Tốt, lão hủ tiểu đi an bài. Lữ Thúc Bình nói ra, tự mình đi tìm người, chỉ chốc lát thì có 7-8 người riêng phần mình xách một cây thùng nước đến. Vương công tử, nước đây, hiện tại tiểu rót vào đi không? Lữ Thúc Bình hỏi. Ân. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Lập tức, 7-8 người đi đến đại đỉnh bên cạnh, đem thùng gỗ nước đổ đi vào. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dơ lên rót đầy nước đại đỉnh? Có người cả kinh kêu lên. Điều đó không có khả năng à, chỉ là không đỉnh thì có 600 cân, rót đầy nước ít nhất cũng có 1000 cân a, 600 cân cùng 1000 cân chênh lệch cũng không phải là một đinh nửa điểm a. Hạ Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng là một hồi biến hóa, bất quá cũng hồn nhiên không sợ, tự là 1000 cân, hắn cũng có thể dơ lên, chỉ là cần hai tay mới được. Vương công tử, tới hoàn thành. Lữ Thúc Bình nói ra. Chỉ thấy đại trong đỉnh bộ đã rót đầy nước, chỉ kém móng tay cao như vậy muốn tràn ra tới. Tốt. Vương Hạo nói ra, đi đến đại đỉnh chỗ, ngồi xổm dưới thân đi, một tay chắp sau lưng, cái tay còn lại bắt được một chỉ chân bạc. Hạng Vũ thấy thế, đồng tử co rụt lại. Tiểu tử này thật muốn một tay cử đỉnh. Hạng Vũ trong nội tâm rung động đạo. Mọi người tại đây lại là nghị luận nhau nhau, ngoại trừ Lữ Thúc Bình cùng Lữ Chí, không còn có coi được Vương Hạo. Lên. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Vương Hạo giơ đại đỉnh chậm rãi đứng lên. Giơ lên rồi, giơ lên rồi. Mọi người đều bị kinh hô. Thần nhân a, cái này Lữ phụ phát đạt, có trách Lữ công chức lúc trước giống như đối với hắn, đúng là nhìn ra người này thần võ a. Thực giơ lên rồi. Lữ Chí cũng hoan hô đạo. Cái này, điều này sao có thể? Xem hắn tuyệt không như hữu lực khí người a. Lữ Trường Hủ sợ hãi thán nói, ngàn cân cự lực, trong đỉnh nước một giọt không rơi vãi. Như thế lực đạo, độc nhất vô nhị. Lưu Bang cảm thán nói, không có nghĩ đến cái này oa nhi chẳng những phản ứng cùng tốc độ nhanh, liền khí lực cũng lớn như vậy. Phan Khoái bọn người cũng là sợ hãi thán phục. Vương Hạo giơ ngàn cân đại đỉnh, qua lại đi một vòng, trầm trồ khen ngợi âm thanh không dứt bên hai. Vương Hạo đi một vòng mấy lúc sau, chỉ thấy hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hành động bên trong như trước không có rơi nửa tích thủy đến. Đi một vòng về sau, Vương Hạo lúc này mới giơ đỉnh đã đến Hạng Vũ trước mặt Hạng công tử, ngươi muốn hay không cũng tới thử xem. Vương Hạo cười nói, đem đỉnh chậm rãi bông, như trước không có rơi vãi rơi một giọt trong đỉnh nước. Vũ Nhi, không muốn so với rồi, lực đạo của hắn không phải ngươi bây giờ có thể bằng. Hạng Lương lời nói chỉ nói một nửa, Vương Hạo có thể giơ một nặng ngàn cân đại đỉnh, đại trong đỉnh còn tràn đầy nước, hơn nữa vòng quanh mọi người đi một vòng, thần sắc hào không dị dạng. Loại này bổn sự, Hạng Vũ tuyệt đối làm không được. Như thế nào không thể so với, 1000 cân mà thôi, ta cũng có thể cử được lên. Hạng Vũ nói ra, không để ý Hạng Lương khuyên can, xoay người lại cầm chân bạc. Vương Hạo chỉ dùng một tay, hắn cũng không cam chịu rất lại phía sau, cũng là dùng một tay. Khởi. Hạng Vũ quát to một tiếng, chỉ thấy hắn cánh tay cùng cái chán nổi gân xanh, toàn bộ lực đạo dùng tại bàn tay. Hạng Vũ nghẹn đỏ mặt, lập tức đại đỉnh chút xuống, trong đỉnh nước rơi đi ra. Vương Hạo thấy thế, cười cười. Ta so ngươi đại, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi tiểu dùng hai cánh tay a. Vương Hạo nói ra. Tốt. Hạng Vũ nói ra, hắn cũng biết một tay cử không đứng dậy, trong nội tâm đã thừa nhận Vương Hạo, có thể ngoài miệng rồi lại không buông tha. Chỉ thấy được Hạng Vũ hai tay đem ở chân bạc, lập tức hét lớn một tiếng, đại đỉnh bị Hạng Vũ giơ lên, chỉ là hắn bước chân lảo đảo, trong đỉnh nước càng là rơi không ít. Chương 256, doanh chính đến rồi. Hạng Vũ cùng Vương Hạo tỉ thí khí lực lớn nhỏ, một cái bước chân lảo đảo đi ngã trái ngã phải, một cái hành vân lưu thủy, mặt không đổi sắc. Thắng bại lập phán. Người thắng. Hạng Vũ đi vài bước, cảm giác đỉnh sức ép lên đột nhiên thăng. Đã thắng bại đã phân, cũng không có lại xính xuống dưới tất yếu. Thùng thùng. Hạng Vũ đem đại đỉnh phóng trên mặt đất, đại đỉnh lại là lay động vài cái, tung tóe ra một mảng lớn nước đến. Không nên nản chí, ta cũng là chiếm được so ngươi lớn tuổi mấy tuổi tiện nghi, nói không chừng 10 năm, 20 năm sau ngươi có thể siêu việt ta. Vương Hạo cười nói. Tốt. 10 năm sau, nơi đây lại tụ họp, một quyết sống mái. Hạng Vũ nói ra. Đến lúc đó lại nhìn. Vương Hạo cười cười, cũng không đáp ứng. Cái này Vương công tử phẩm đức thật sự là đỉnh cao à, thắng cũng không tiêu không nóng nảy, tuyệt không như cái kia Hạng Vũ có chút buồn sự không coi ai ra gì. Vâng không, Lữ công tại sao phải coi được hắn? Nói là. Vũ Nhi, không có sao chứ? Hạng Lương tiến lên, ân cần đạo. Thúc phụ, ngươi nói đúng, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, là ta Hạng Tịch tiểu xem thiên hạ anh hùng. Hôm nay sau khi trở về chắc chắn khổ luyện võ nghệ, 10 năm sau lại đến tranh phong. Hạng Vũ nói ra. Ngươi có thể đốn ngộ, tuy bại nhưng minh. Hạng Lương vui mừng đạo. Chúng ta đi thôi. Hạng Vũ cúi đầu, mang theo Hạng Lương Hạng Trang người liền can tiểu phải lý khai. Hạng Lương Hạng Trang hai người cảm kích nhìn Vương Hạo đồng dạng, Hạng Lương cảm kích Vương Hạo lại để cho Hạng Vũ đốn ngộ, Hạng Trang thì là cảm kích Vương Hạo hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, chỉ nghe chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, mấy trăm vũ khí vọt vào lữ phủ. Sau đó, sáu con tuấn mã lôi kéo long liễn mà đến, một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân đi xuống, tại phần đông vũ khí tướng quân hộ vệ xuống, long hành hổ bộ mà đến. Bệ hạ giá lâm. Một hoạn quan gào to một tiếng, thanh âm lanh lảnh, có chút chói tai, đúng là Triệu Cao. Hạ Vũ, Lưu Bang thấy như thế dựa, sợ tới mức kinh hãi lạnh mình. Cái này dựa bọn hắn bái kiến, thiên hạ chỉ có một người có thể xử, cái kia chính là Đường Kim Thủy Hoàng Tần Chính. Nô hoàng sống lâu muôn tuổi, có kiến thức nhào nhào quỳ xuống. Người kia là ai? Có ít người không rõ nguyên do, hỏi. Nhanh quỳ xuống, còn đây là Thủy Hoàng đế bệ hạ, đã chậm cẩn thận cựu tộc gặp nạn. Có còn nhỏ vừa nói đạo. Cái gì? Là hoàng đế bệ hạ. Mọi người kinh hãi, nhao nhao sản xuất tại chỗ dập đầu. Hoàng đế bệ hạ ngự giá lúc này, còn không giới quỳ vân an. Doanh chính bên người một người hô lớn nói. Lập tức, lại là một mảng lớn người quỳ xuống đất, Hạ Vũ Lưu Bang cũng không ngoại lệ. Liếc nhìn lại, chỉ còn lại có Vương Hạo cùng Lữ Thúc Bình hai người đứng đấy. Lữ Thúc Bình gặp Doanh Chính đã đến, ánh mắt phức tạp. Lão phu đã trốn đến loại địa phương nhỏ này, ngươi vẫn không chịu buông tha lão phu sao? Lữ Thúc Bình về phía trước đi vài bước, thở dài nói: "Lão sư, chấp đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải đi không từ giã?" Doanh Chính hỏi: "Ai, năm đó đã nói, giúp ngươi nhất thống sáu quốc về sau tiểu giải ngũ về quê, ngươi đây cũng là làm gì? Phân phân hợp hợp chính là thiên ý, không cưỡng cầu được." Lữ Thúc Bình nói ra: "Không, chấm chính là Đường Kim thiên tử, muốn thống ngự thiên hạ muôn đời, há có thể hai thế mà chết? Ngươi nhanh nói cho chấm, ai là hạ một khi chân mệnh thiên tử?" Chấm lập tức giết hắn đi. Doanh Chính nói ra, sát khí nghiêm nghị. Theo Doanh Chính nói xong, đằng sau lại xông tới 3.000 vũ khí, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Lữ Thúc Bình nghe vậy, trong lòng thất kinh, cái này Doanh Chính thật ngông cuồng, hắn có thể đang tại mặt của mọi người nói ra lời này, cái kia mọi người tại đây không có một cái nào có thể còn sống ly khai. Có chút tâm tư tinh tế tỉ mỉ người, càng là sợ tới mức toàn thân run rẩy, thiên tử quốc sự, không dám dự tính. Lữ Chí nghe vậy, cũng nghĩ đến hậu quả, đáy lòng cũng là run rẩy bất an, thiên tử chi nộ, thây người nắm xuống trăm vạn, ai có thể ngăn? Đúng lúc này, có người chứng kiến Vương Hạo đứng đấy bất động, tại một đám quỷ trong đám người đứng đấy, thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi. Ngươi người này, đầu óc không dùng được, thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Doanh Chính bên cạnh có một văn nhân nói ra, đúng là Lý Tư. Doanh Chính nhìn Vương Hạo liếc, không hề gợn sóng. Trong mắt không chấm, giết. Doanh Chính nói ra. Là. Doanh Chính bên người một tướng quân nói ra, cầm kiếm hướng Vương Hạo đi đến. Tiểu tử này thực là muốn chết ta, cho là mình có chút khí lực, thấy hoàng đế còn dám không quỳ. Có người nói đạo. Hương, đừng nói chuyện, trước mặt bệ hạ, im khẩu không khai. Không thể há mồm. Có người nhắc nhở. Vương Hạo gặp có một tướng quân hướng hắn đi tới, hơn nữa sát khí phóng ra ngoài, chỉ thấy hắn áo giáp tại thân, lớn lên cùng ban đầu ở cựu phủ ngoài cửa gặp được Mông Thiên Bảo có chút giống nhau. Thật sự là thay bay vạ gió rồi, Mông Điểm, không muốn tự tìm đường chết. Vương Hạo cười cười. Ngươi là người nào, dám gọi thẳng bổn tướng quân tục danh, còn dám đối với Ngô Hoàng bất kính, nên giết. Mông Điểm nói ra, một kiếm hướng Vương Hạo đâm tới. Vương Hạo thò tay sờ, liền đem bảo kiếm nắm, lại là một cước đem Mông Điểm đá ngã lăn trên mặt đất. Nếu không phải niệm tại ngươi tổ tiên Mông Thiên Bảo phân thượng, quan một cước này nên muốn ngươi mệnh. Vương Hạo cười nói, đi đến Lữ Thúc Bình bên cạnh. Hôm nay thật sự là đủ, Doanh Chính, Lữ Bang, Hạ Vũ, Lữ Chí, Lý Tư, Triệu Cao. Vương Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, lại nhìn một chút Doanh Chính sau lưng một cái phương sĩ. Ân, Từ Phúc cũng đã đến. Vương Hạo lại nhìn thoáng qua xa xa góc tường, giống tuyết địa phương, Kinh Kha cũng tới. Lại nhìn thoáng qua ngoài cửa mấy vạn tinh binh ở bên trong, một câu nghi thức xe ngựa trong bên trong một cái tiểu tú thiếu nữ, Ngô Cơ cũng tới. Thật sự là vừa vặn, danh nhân không sai biệt lắm đến đông đủ. Giết hắn đi. Doanh Chính gặp có người dám đương hắn mặt hành hung, cả giận nói. Lập tức, mấy trăm vũ khí toàn bộ đem kích đao kiếm chỉ hướng Vương Hạo, trước có hộ thuẫn binh, sau lại giải mâu đội. Doanh Chính, dừng tay à, nếu không dừng tay, ngươi vừa được đích thiên hạ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lữ Thúc Bình nhàn nhạt nói một câu. Doanh Chính nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nhìn xem Vương Hạo. Hắn là ai? Chính là muốn đả đảo ta muôn đời cơ nghiệp hạ triều thiên tử. Doanh Chính hỏi, sát khí bành trướng. Không phải hắn. Lữ Thúc Bình lắc đầu. Thật đúng không phải. Doanh Chính hỏi, ngươi hay là nhiều như vậy nghi? Lão phu nói không phải cũng không phải là. Như thế nào, hiện tại liền lão phu lời nói đều không tin rồi. Lữ Thúc Bình phất đạo. Học sinh không dám, lão sư thỉnh xem, chấm mang ai đến rồi. Doanh Chính nói ra. Chỉ thấy Doanh Chính sau lưng, một gã đạo nhân cách ăn mặc thuận sĩ đi ra. Bần đạo Từ Phúc, bái kiến Lữ lao ra. Từ Phúc đã thành lễ, nói ra. Ngươi tiểu là truyền thuyết kia trong có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, ý thuật kinh thiên địa Từ Phúc tử. Lữ Thúc Bình hỏi. Bất tài, đúng là bần đạo, hôm nay đặc phụng hoàng mệnh, đến vi tam tiểu thư xem bệnh bệnh. Từ Phúc nói ra. Lữ Thúc Bình nghe vậy, thần sắc khẽ động. "Lão sư, đây chính là chấm đi dạo thiên hạ, rốt cục phát hiện ra tiên nhân cao thủ. Hôm nay tới đây, chỉ để lại tiểu thư chữa bệnh, không có ý khác." Doanh Chính nói ra. "Ngươi không cần ngôn ngữ qua loa tắc trách lão phu biết ngươi bản tâm, triều đình lão phu là không có thể trở về rồi, tiểu nữ ngoan tật đã khác thỉnh cao nhân." Lữ Thúc Bình nói ra. Doanh Chính nghe vậy, thần sắc dần dần lạnh xuống. Lệnh Thiên Kim chi nguyên nhân bệnh lão sư tiết lộ thiên cơ bố trí, chấm một mực có thẹn trong lòng, lúc này mới thân chinh tìm hiểu hiền mời đến từ Phúc đạo trưởng. Đã lão sư đã mời đến cao nhân, kính xin kêu đi ra cho chấm nhìn một cái. Doanh Chính nói ra. Thiên cơ chứng bệnh, thế gian không người có thể chữa, vần đạo may mắn được điểm đốt đan kỳ hoàng chi đạo. Bất tài chính muốn nhìn người phương nào,
Lữ lao ra không cần thiết dễ tin giang hồ thuật sĩ, phụ bệ hạ nổi khổ tâm. Từ Phúc cũng nói. Chương 257, Từ Phúc Lữ Thúc Bình nào có thỉnh cái gì cao nhân, hắn thăng quan bái huyện chính là vì né tránh doanh chính, không nghĩ tới hay là bị tìm tới. Lý Tư gặp Lữ Thúc Bình không lời nào để nói, trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ. Lữ công, ngươi hay là đem thần ý mời đi ra a, không cần thiết khi quân. Lý Tư nói ra. Lớn mật Lý Tư, dám như vậy nói chuyện với lao sư, có ai không, cho chấm kéo xuống. Doanh chính cả giận nói. Thần muôn lần chết. Lý Tư kinh hãi. Lập tức, hai cái vũ khí đem Lý Tư kéo xuống dưới. Lao sư, chấm ngự hạ không nghiêm, xông tới sư giá, thỉnh chớ trách tội. Đã lao sư quý phủ có cao nhân, sao không thỉnh đi ra gặp mặt, như thật là có bản lĩnh, chấm sẽ cho hắn quan to lộc hậu, ra quan phong tước. Doanh chính nói ra. Nói cho cùng, doanh chính hay là giúp đỡ Lý Tư. Lữ Thúc Bình lập tức trong nội tâm kêu khổ, vốn là tiện tay vừa nói muốn đánh nhau phát doanh chính, không nghĩ tới doanh chính còn đả xà tùy côn bên trên, dây dưa không ngớt rồi. Vương công tử. Lữ Thúc Bình thần sắc chờ mong nhìn về phía Vương Hạo, hy vọng hắn có thể ra mặt hóa giải trận này căn qua. Mọi người thấy thế, nhao nhao hướng Vương Hạo nhìn lại. Còn chưa thỉnh giáo. Doanh chính nói ra. Vương Hạo sao có thể không biết Lữ Thúc Bình nghĩ cách, cười cười. Thỉnh giáo không dám, Vương Hạo. Ta chính là Lữ lão gia mời đến cho Tam tiểu thư chữa bệnh chi nhân. Vương Hạo cười nói. Lữ Thúc Bình nghe vậy, thần sắc vui vẻ. Có Vương Hạo ra mặt, lại không cái gì ngoài ý muốn. Vương Hạo, chưa từng nghe qua, xin hỏi đạo hữu nơi nào tu hành? Sư tử chỗ nào? Từ Phúc hỏi. Bốn biển là nhà, cũng không sư môn. Vương Hạo nói ra. Vậy là ngươi tự học, xin hỏi đạo hữu học ý vài năm, có gì bản lĩnh? Từ Phúc hỏi. Xem qua một vài sách thuốc, bản lĩnh bình thường, so không được từ đạo trưởng thiên hạ nổi tiếng. Vương Hạo nói ra. Xem qua một vài sách thuốc tiểu dám đến chữa bệnh, ngươi sẽ không sợ đem người trị chết? Vậy hạ, người này đúng giờ giang hồ thuật sĩ không thể nghi ngờ. Từ Phúc ngắt lời đạo. Dám ở chấp trước mặt hoang đầu, cái kia chính là khi quân tội lớn, có ai không, kéo xuống giết. Doanh chính nói ra. Không thể lỗ mãng, ngươi mặc dù quý vi thủy hoàng, lại quản hắn không được. Lữ Thúc Bình kinh hãi đạo. Chấp quản hắn không được. Lao sư, ngươi thật sự là già rồi. Chấp nhất thống thiên hạ, thiên thu sự thống trị, thiên hạ đều là ta đất, cũng tận là ta thần. Thiên hạ này còn không có chấp quản không được người. Người tới, cho ta kéo xuống. Doanh chính quát. Lập tức, đi lên hai cái vũ khí, muốn đi áp Vương Hạo. Vương Hạo cười cười, một trưởng đem hai cái vũ khí đánh bay. Lớn mật, dám đảm đương lấy chấm mặt hành hung. Người tới, giết hắn đi. Doanh chính giận dữ chầm chầm vào Vương Hạo, có Vương Hạo không quỳ gối trước, càng phát ra lửa giận. Lập tức, lại là 1000 vũ khí kết trận bật lên, tất cả cầm binh khí muốn bắt Vương Hạo. Chỉ thấy Vương Hạo đem tay nhắc tới, lập tức, ngàn người binh khí toàn bộ bị hút vào bầu trời, Vương Hạo lại là tay một chuyển, sở hữu binh khí toàn bộ biến thành một biển. Ngươi lại có như thế hung uy, có ai không, hộ giá. Doanh chính hoảng sợ, đây là cái gì thủ đoạn, thân thể lui về sau một chút. Lập tức, 2000 vũ khí đem doanh chính bao quanh bảo vệ. Vương Hạo làm xong những này, lúc này mới phủi tay, nhìn xem Doanh Chính. Ta muốn giết ngươi, nhiều hơn nữa người cũng đỡ không nổi. Doanh Chính, sát khí của ngươi quá nặng, cũng không thích hợp làm người gian đế vương. Vương Hạo nói ra. Phản tặc, dám gọi thẳng chấm tên, Từ Phúc, dùng tiên thuật cho chấm giết hắn đi, giết hắn đi. Doanh Chính giận dữ hét. Từ Phúc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Vương Hạo thoạt nhìn không có gì tu vi, vậy mà cũng có đạo thuật tại thân. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có cái gì địa vị, ngoan ngoãn cho ta hoàng quỷ xuống Thịnh An, nếu không, năm sau hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Từ Phúc nói ra, trong tay xuất hiện âm dương kiếm đến. Đang tại Vương Hạo muốn ra tay giáo huấn Từ Phúc thời điểm, một cái thị nữ vội vã chạy tới. Lao ra, không tốt rồi, Tam tiểu thư nàng. Thị nữ thở không ra hơi nói. Tu Nhi nàng thế nào? Lữ Thúc Bình kinh hãi, hắn cả đời này là doanh chính sau lưng nhu sĩ, bang hắn đoạt được thiên hạ, tứ hải nhất thống. Chính là vì như thế, lúc này mới đưa tới thiên phạt, lại toàn bộ trừng phạt tại hắn Tam nữ nhi Lữ Tu trên người. Tam tiểu thư nàng nhanh không được, ngài mau đi xem một chút ta. Thị nữ cũng là thân thể run rẩy đạo. Cái gì? Nhanh, Vương công tử. Nhanh mời đi theo ta. Lữ Thúc Bình nói ra, xuất trước chạy ra ngoài. Vương Hạo cũng đi theo. Chúng ta cũng đi xem, thiên gia sự tình không truyền ra ngoài, đem những người này toàn bộ giết. Doanh chính nói ra. Lập tức, 600-700 quỷ xuống đất chi nhân kinh hãi, nhao nhao hoảng sợ vô cùng, mà ngay cả Lưu Bang cũng là can đảm đều đức. Hạ Vũ thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đứng lên muốn cùng tần quân xung đột. Vương Hạo đi ra không bao xa, nghe được Doanh chính lời này, không khỏi dừng bước. Doanh chính, thiên hạ này tuyệt không có thể giao cho loại người như ngươi trong tay người, đợi chút nữa ta sẽ cùng ngươi so đo. Vương Hạo nói ra, thò tay một điểm, đem ở đây 600-700 người cùng tần binh định trụ, lúc này mới đi về hướng Lữ Chi hai người. Đứng lên đi, loại người này không xứng làm hoàng đế, về sau không muốn cho hắn hành lễ, theo ta đi. Vương Hạo nói ra, một tay lôi kéo Lữ Chi, một tay lôi kéo Lữ trưởng hụ đuổi theo Lữ Thúc Bình rồi. Lữ Chi bị Vương Hạo lôi kéo, lập tức sắc mặt một hồng, trong nội tâm ẩn ẩn vui mừng. Lữ trưởng hụ cũng bị Vương Hạo lôi kéo, đôi má cũng là một hồng, sự tình phát đột nhiên, cũng không nên nói cái gì, đi theo Vương Hạo chạy hậu đường, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái manh thăng. Doanh chính gặp 2000 binh mã bị định, quá sợ hãi, lại nghe thấy Vương Hạo mắng hắn không xứng đánh hoàng đế, lập tức giận dữ. Thất phu, cái này thất phu, dám như thế chống đối chấm. Từ Phúc, cho chấm tính toán, xem hắn đến cùng là người nào, chấm quyết không thể khinh suất tha thứ hắn, đưa hắn tổ tông 18 đời đều cho chấm điều tra ra. Doanh chính rít gào nói. Vâng, bệ hạ. Từ Phúc nói ra,
nhắm mắt béo chỉ tính toán, tiếp theo cho mày. Tính ra đến không vậy? Doanh Chính hỏi.
Bệ hạ, người này có chút đạo hạnh, thần tính toán không đi ra. Từ Phúc nói ra.
Hắn sử cái gì pháp thuật, có thể định trụ 2000 binh mã.
Đi, hạ lệnh ngoài cửa đại quân đem lữ phủ cho chấm bao bọc vây quanh, toàn quân bị bên trên thần thiết thủ, hôm nay chấm muốn cho hắn có chạy đằng trời.
Doanh Chính cả giận nói.
Bệ hạ không cần phải gấp gáp nóng nảy, hắn đi sớm cũng vô dụng.
Lữ gia tiểu thư trong chính là thương tiên chi đấu kỵ, liệu hắn thủ đoạn thông thiên, không được hắn pháp cũng quả quyết không có thể chữa trị.
Từ Phúc nói ra.
Tốt, đợi lát nữa nhất định phải hung hăng đục nhà hắn.
Ngươi nhìn xem, chấm những này vũ khí đều làm sao vậy, vì sao vẫn không nhúc đích, hình cùng một tượng.
Doanh Chính nói ra.
Bệ hạ yên tâm, hắn hôm nay như thế hành vi, có mất thần tử chi đạo, sẽ làm cho hắn đẹp mắt.
Những này vũ khí cũng không quá đáng là chúng định thân thuật, tính toán không được cái gì, thần cái này vì bọn họ cởi bỏ.
Từ Phúc nói ra.
Chỉ thấy Từ Phúc tay làm ấn quyết, thực trong hai chỉ hướng thiên, còn lại đầu ngón tay bốn lượn khép lại, đặt ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm.
Khai.
Từ Phúc một tiếng quát nhẹ.
Tốt rồi.
Từ Phúc nói ra, lập tức nhưng lại biến sắc.
Như thế nào còn không thể động?
Điều đó không có khả năng.
Từ Phúc kinh hãi đạo, lại là vận sử dụng pháp thuật.
Khai.
Từ Phúc lại là một tiếng uống, vũ khí như trước hình cùng một tượng, vẫn không nhúc đích.
Từ Phúc rốt cục sắc mặt đại biến, ý thức được tình thế nghiêm trọng.
Bệ hạ, người này sợ có kinh thiên chi thuật, không tốt là địch, chúng ta hay là trở về bàn bạc kỹ hơn a.
Từ Phúc khuyên nhủ.
Doanh Chính nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo.
Đồ vô dụng, ngươi không phải nói ngươi pháp thuật đệ nhất thiên hạ, không người có thể địch sao?
Như thế nào điểm ấy sự tình đều làm không xong, người này như thế nhục nhã chấm, há có lao động chân tay.
Cùng chấm đi, đi xem hắn như thế nào cứu người.
Doanh Chính nói ra,
phía trước đi.
Từ Phúc nghe vậy, xấu hổ không chịu nổi, ra cửa phân phó ngoài cửa thủ tướng không thể phóng trong phủ bất luận cái gì một người đi ra ngoài, lúc này mới vội vã đi theo.
Từ Phúc vừa đi vừa muốn, cũng không muốn ra Vương Hạo là người phương nào, nhưng mơ hồ trong đó có loại dự cảm bất tường, phảng phất muốn thai vạ đến nơi.
Chương 258, Kinh Kha hậu nhân lại giết Tần Vương Hạo lôi kéo Lữ Chí Lữ trưởng Hủ hai người đuổi theo Lữ Thúc Bình, rất nhanh đã đến hậu đường nữ quyến trô ở Vương công tử thỉnh.
Lữ Thúc Bình đẩy cửa ra, nên Vương Hạo đi vào.
Nhân mạng quan thiên, không phải nhiều lúc nói, Vương Hạo cũng không hồi hắn, trực tiếp đi vào.
Chỉ thấy bên giường đã ngồi một vị phu nhân, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể tương đối khá, đúng là Lữ Thúc Bình chi vợ, Lữ Chí Chí mẫu Lữ Ảo.
Lữ Ảo gặp có người xung tới, còn là một không biết nam nhân, quá sợ hãi.
Ngươi là người nào, dám mạnh mẽ đâm tới?
Lữ Ảo quát.
Đừng nói nữa, vị này chính là Vương công tử, tới cứu Tu Nhi.
Lữ Thúc Bình theo tiến đến, nói ra.
Hắn có thể cứu Tu vậy?
Lữ Ảo giật mình nói.
Vương công tử, kính xin rượu thủ hồi xuân.
Lữ Thúc Bình nói ra.
Yên tâm, có ta ở đây, định bảo vệ Tam tiểu thư không việc gì.
Vương Hạo nói ra, muốn đi cứu Lữ Tu.
Đúng lúc này, Doanh Chính cũng vọt lên tiến đến.
Ha ha, rõng rạc, chấp hữu nhìn ngươi như thế nào cứu.
Doanh Chính cười nói.
Vương Hạo nhìn Doanh Chính liếc, trong nội tâm cực độ chán ghét, không muốn cùng hắn nhiều lời.
Ngươi vậy là cái gì người?
Lữ Ảo cả giận nói, hôm nay là làm sao vậy, người nam nhân này không biết nơi này là nữ tử khuê các, cũng không thông báo tiểu mạnh mẽ đâm tới.
Lớn mật, dám cùng chấm nói như vậy, chấm chính là Tần Quốc hoàng đế.
Doanh Chính vẫn nộ quát.
Hoàng đế?
Lữ Ảo kinh hãi, muốn quỳ đi xuống.
Loại người này, không xứng làm hoàng đế, không cần cho hắn hành lễ.
Vương Hạo nói ra, lôi kéo Lữ Ảo đứng lên.
Vương Hạo, ngươi.
Doanh Chính giận dữ, hôm nay quyền uy của hắn đều bị người trẻ tuổi này khiêu khích.
Đúng lúc này, Từ Phúc cũng vọt lên tiến đến.
Bệ hạ.
Từ Phúc hành lễ nói.
Ngươi tới vừa vặn, nói nhanh lên Lữ gia tiểu thư như thế nào trị liệu.
Doanh Chính nói ra, lúc này mới nhìn về phía bên giường.
Ồ.
Doanh Chính ánh mắt chỗ qua, cái này mới phát hiện Lữ Chí cùng Lữ trưởng Hủ mỹ mạo vô song.
Lão sư, không thể tưởng được ngài con gái như thế mỹ mạo, chúng ta sao không thân càng thêm thân.
Doanh Chính nói ra.
Im ngay, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến chuyện nam nữ.
Lữ Thúc Bình cả giận nói.
Ngươi, ngươi dám giống ta.
Lữ Thúc Bình, ngươi đừng tưởng rằng giúp đỡ chấm đánh nữa thiên hạ tiểu dám trong mắt không chấm.
Thiên hạ này cuối cùng chấm, ngươi tin hay không chấm ngày mai đã kêu ngươi Lữ phủ cao thấp gà chó không yên.
Doanh Chính quát.
Ai, năm đó lão phu thật sự là mắt bị mù, đến đỡ ngươi làm hoàng đế.
Ngươi nếu thật có nhất thống thiên hạ xu thế cũng thì thôi, cuối cùng hại người hại mình.
Lữ Thúc Bình thở dài một tiếng.
Tốt, hảo hảo hảo, Lữ Thúc Bình, ngươi dám như vậy chửi bới chấm, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ.
Bất quá đáng tiếc, chấm hiện tại mới là nhân gian đế vương, tứ hải nhất thống, ra lệnh một tiếng, thây người nằm xuống trăm vạn.
Doanh Chính cười nói.
Ngươi rất nhanh cũng không phải là rồi.
Vương Hạo chầm chầm vào Doanh Chính, cười nói.
Vương Hạo, ngươi cũng tiểu xính miệng lưỡi lợi hại, chấm cũng muốn ngươi gặp không được ngày mai mặt trời.
Doanh Chính quát.
Lữ Thúc Bình thấy thế, lại là thở dài một tiếng.
Lữ Ảo gặp nam nhân liên tiếp xuống tới, trong lòng có hỏa, cũng không dám phát tác.
Lao đầu tử, nhanh lên cứu Tu Nhi a, chậm thêm tiểu không còn kịp rồi.
Lữ Ảo nói ra, trong giọng nói mang theo vội vàng cùng cầu khẩn.
Vương công tử, thỉnh.
Lữ Thúc Bình nói ra.
Chậm đã, các ngươi để đó từ đạo trưởng ý thuật cao thủ không tôn, thỉnh một cái người thường.
Đừng nói cứu người, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào.
Doanh Chính nói ra.
Vương Hạo là thực tức giận, cái này Doanh Chính như thế nào cùng cái lưu manh vô lại đồng dạng.
Ngươi nói hắn ý thuật cao đúng không? Tốt, chúng ta tới đó nhiều lần, ai có thể tại một phút đồng hồ trong cứu sống Lữ cô nương, liền tính người đó thắng.
Thua sẽ chết, có dám hay không?
Vương Hạo hỏi.
Doanh Chính nghe vậy, biến sắc.
Hồ đồ, chấp bí giá chi thân thể, há có thể với ngươi thi đấu?
Từ Phúc, ngươi tới, hai người các ngươi so. Doanh Chính nói ra. Từ Phúc nghe vậy, trong nội tâm run lên, trong lòng của hắn có loại cảm giác, Vương Hạo tuyệt không tầm thường, tuyệt không thể đánh cái này đánh bạc. Ta không cùng hắn đánh bạc mệnh, hữu với ngươi đánh bạc mệnh. Vương Hạo nói ra. Chấm không với ngươi đánh bạc. Doanh Chính nói ra. Vậy thì cút cho ta, không nên ở chỗ này trước mắt. Vương Hạo nói ra. Ngươi dám như vậy cùng chấm nói chuyện. Từ Phúc, có nắm chắc hay không? Doanh Chính hỏi. Hồi bệ hạ, nửa khác không cần, là đủ. Từ Phúc nói ra. Tốt, Vương Hạo, chấm hữu với ngươi đánh bạc. Bất quá, chấm nếu là thắng, chẳng những muốn giết ngươi đầu, còn muốn ngươi nói ra ngươi 18 đời tổ tông đến. Chấm muốn đưa bọn chúng toàn bộ móc ra, phơi thây 3 ngày, lại để cho người trong thiên hạ nhìn xem cùng chấm đối nghịch kết cục. Doanh Chính cả giận nói. Ai? Vương Hạo nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Như thế nào? Sợ? Không dám. Doanh Chính cười nói. Ta nhất thời thần thở, nhân gian nhiều hơn ngươi cái này tai họa. Ta không có ngươi tàn nhẫn như vậy, ta chỉ muốn ngươi đầu người. Đến đây đi, Từ Phúc, ngươi muốn thắng rồi, ta lập tức tự vệ. Vương Hạo nói ra. Từ Phúc, lên. Nhất định phải thắng. Doanh Chính cười to nói. Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt không phạm sai lầm. Từ Phúc nói ra, đi tới, chỉ là xa xa xem xét, đã biết rõ mánh khỏe. Hiện, chỉ nghe Từ Phúc một tiếng quát nhẹ, trong phòng lập tức xuất hiện 7749 chén đèn dầu đến. Thất tinh liên châu, chết mà phục sinh. Chỉ nghe một tiếng uống, Từ Phúc bắt đầu chân đạp thất tinh bước, thua tay âm dương kiếm. Lập tức, chân trời 49 đạo tinh thần rơi xuống, rơi vào 49 chén đèn dầu ở bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Thiên cơ ẩn nấp, chỉ thấy được 49 chén đèn dầu trong riêng phần mình bắn ra một đạo tinh quang, dệt thành một trường tinh la lưới lớn hướng trên giường nữ tử chúng tới. Buồn sự không nhỏ, đáng tiếc gặp được ta. Vương Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức, 49 đạo tinh thần chi quang tiêu tán, tinh la lưới lớn cũng biến mất vô tung. Cái này, điều này sao có thể, bần đạo tác pháp như thế nào thất bại? Từ Phúc kinh hãi. Doanh Chính cũng là kinh hãi. Từ Phúc, ngươi hôm nay dám thua, chấm muốn đem ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Doanh Chính cả giận nói. Bệ hạ yên tâm, tuyệt sẽ không thua. Từ Phúc nói ra, lại bày 49 chén đèn dầu đến, chân trời lại là 49 đạo tinh quang rơi xuống, vừa nhanh nhanh chóng tạo thành một trường tinh la lưới lớn. Hừ. Vương Hạo lại là hừ lạnh một tiếng, tinh la lưới lớn hóa thành một mịt. Điều này sao có thể? Từ Phúc kinh hãi. Từ Phúc, ngươi cái cho chết, lại đến. Doanh Chính sắc mặt đại biến, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn thua? Thất tinh liên châu, chết mà phục sinh. Từ Phúc kêu to, cắn nát ngón tay, máu tươi lao tại âm dương trên thân kiếm. Lập tức, tinh quang đại tác, đầy phòng tinh quang, dệt thành một trường càng thêm sáng ngời tinh la lưới lớn đến. Hừ. Vương Hạo lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức, tinh la lưới lớn biến mất vô tung. Hoa, phúc. Liên tục 3 lượt tác pháp thất bại, Từ Phúc gặp không may bầu trời tinh thần tan trả, máu tươi chảy như điên, đạo hạnh đại ngã. Từ Phúc, ngươi làm sao vậy? Doanh Chính kinh hãi. Bệ hạ, thần đã hết sức. Từ Phúc nói ra, ngất đi. Đồ vô dụng. Doanh Chính một tiếng gầm lên, một cước đem Từ Phúc đá bay, rút ra bên hông bảo kiếm bảo vệ chính mình. Doanh Chính, ngươi thua, mạng của ngươi không có. Vương Hạo nói ra. Chấp bí vi thiên tử, há có thể thua, đánh với ngươi đánh bạc chính là Từ Phúc. Từ Phúc đầu người cho ngươi, chấm đi. Doanh Chính nói ra, quay người chạy, rất nhanh muốn bước ra cánh cửa. Đáng tiếc, thiên mệnh có trái, Doanh Chính có thể nào đào thoát? Chỉ nghe được xoẹt một tiếng, một thanh hàn quang lập lòe chùy thủ cắm vào Doanh Chính lồng ngực. Ngươi. Doanh Chính kinh hãi, tựa hồ không thể tin được. Tần Chính, không nghĩ tới sao? Năm đó ngươi tham mẫu thân của ta sắc đẹp, cường đoạt vào cùng, lại đem ta phụ kinh khang ngũ mã phanh thây. Hôm nay ta sẽ vì cha mẹ ta báo thù. Theo một nữ tử thanh âm rơi xuống, một cái tịnh lệ bóng hình xinh đẹp hiện ra thân hình, trong tay nắm chùy thủ, đem Doanh Chính từng bước một lại đẩy trở về nhà trong. Chương 259, Long truyền nhân thực đến tên Quy đột nhiên xuất hiện một cái nữ thích khách, ngoại trừ Vương Hạo bên ngoài tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lữ Trường Hủ thấy thế, trong tay trường thương run lên, hộ tại mọi người trước người. Mọi người nhìn về phía nữ thích khách, chỉ thấy nàng toàn thân bao khỏa tại bó sát người hắc ý ở bên trong, hiện ra huyền chuyển linh lung đường cong, trên mặt nàng đeo cái khăn đen, mắt như tinh thần, lông mày như hạ nguyệt. Doanh Chính cũng không nghĩ tới có người còn dám ám sát hắn. Ngươi là cái kia tiện nữ nhân con gái? Ha ha, cha ngươi kinh kha đều giết không được chấm, ngươi làm sao có thể giết được? Chấm có kim ti nhuyễn giáp, đao thương bất nhập, ngươi cùng cha ngươi kinh kha đồng dạng gốc. Doanh Chính bỗng nhiên giận dữ, cười ha ha. Nữ thích khách nghe vậy, biến sắc, càng là dùng sức đem chùy thủ hướng Doanh Chính lồng ngực xâm nhập vài phần. Doanh Chính cảm giác được ngực cảm giác đau đớn, trông thấy máu tươi rữa ra, không khỏi cúi đầu xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng, chấm kim ti nhuyễn giáp đâu? Doanh Chính rít gào nói. Ngươi nói là cái này? Vương Hạo dương lên trong tay một kiện hiện ra hoàng kim quang mang nhuyễn giáp. Chấm kim ti nhuyễn giáp như thế nào trong tay ngươi, nhanh trả lại cho chấm. A. Doanh Chính lập tức kinh hãi vô cùng, lui về sau thêm vài phần. Nữ thích khách nhìn Vương Hạo liếc, cảm thấy người này có chút quen mắt, cũng không nhiều lời, trong tay dùng sức, một tay lấy Doanh Chính đổ lên trên mặt đất. Doanh Chính nuốt ngực chủy thủ, nhìn xem máu tươi đầm địa, gào thét. Từ Phúc, nhanh tỉnh lại cứu chấm, ngoài cửa đại quân ở đâu, nhanh chóng đến hộ giá. Doanh Chính quát. Doanh Chính, ngươi cái bạo quân, làm nhiều bất nghĩa hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng. Vương Hạo nói ra, đem kim ti nhuyễn giáp ném đến Doanh Chính trước mặt. Điều đó không có khả năng, chấm chính là vua của một nước, thiên cổ đệ nhất hoàng đế. Thiên thu sự thống trị theo chấm bắt đầu, sao có thể chết, chấm còn muốn nhất thống vạn năm giang sơn, trường sanh bất lão. Doanh Chính rít gào nói. Lữ Thúc Bình gặp Doanh Chính bị đâm, cũng là kinh hãi không thôi, nhìn qua Doanh Chính, nội tâm phức tạp, dù sao đây là hắn một tay đến đỡ lên quân vương, ai chỉ là bản tính tàn bạo, giết người như ngóe, tham luyến sắc đẹp, lại mạo phạm tiên nhan, làm sao có thể có lao động chân tay. Doanh Chính, ngươi một mực cùng vương công tử đối nghịch, cùng thiên hạ vạn dân đối nghịch. Trước khi chết lão phu sẽ nói cho ngươi biết hắn là ai, đã xem như lấy hết ngươi ta thầy trò duyên phận. Lữ Thúc Bình nói ra. Doanh Chính thân thể có chút phát run, cảm giác lạnh quá, trong nội tâm biết rõ muốn chết. Hắn là ai, vì cái gì ngươi muốn che chở hắn? Doanh Chính thấp giọng nói ra, khí tức đã nhanh theo không kịp. Thiên. Lữ Thúc Bình giơ ngón tay chỉ thiên. Thiên. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện thân thể không nghe sai sự, đột nhiên mà nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lữ Chí mấy người nghe vậy, nhao nhao kỳ quái, người là người, thiên là thiên, người sao có thể là thiên? Nữ thích khách gặp Doanh Chính bỏ mình, túi người kiểm tra thực hư, phát hiện thật sự không có khí tức, lúc này mới thở phào một cái. Đa tạ công tử tương trợ, cáo tử. Nữ thích khách nói ra, chậm rãi biến mất thân hình. Lưu lại a, Gai Tử Nguyệt. Vương Hạo nói ra. Nữ thích khách biến mất thân hình lại từ từ hiện ra đến, nhìn qua Vương Hạo, ngạc nhiên vô cùng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Gai Tử Nguyệt hỏi. Ta sao có thể không biết, ngươi xem thật kỹ xem ta là ai. Vương Hạo cười nói. Gai Tử Nguyệt nhìn xem Vương Hạo, giống như đã từng quen biết, lại làm sao nghĩ không ra đến. Ngươi cho ta cảm giác quen thuộc, thế nhưng mà ta không nhớ nổi đến, có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Gai Tử Nguyệt hỏi. Vương Hạo cười cười, thò tay một vòng, chỉ thấy trong phòng xuất hiện một mảnh màn sáng, thượng diện cho thấy một bộ tràng cảnh đến. Mẫu thân, phụ thân. Gai Tử Nguyệt nhìn qua màn sáng, kinh hỉ nói. Chỉ thấy cái kia đạo quang màn ở bên trong, Vương Hạo ôm một cái vừa mãn nguyệt tiểu nữ hài, tại kinh phủ ăn lấy mãn nguyệt rượu. Đứa nhỏ này như bầu trời nguyệt lượng đồng dạng, đã kêu tử người ta. Màn sáng ở bên trong, Vương Hạo trêu chọc trong tay Hải Nhi, cười nói: "Đa tạ ân công ban tên cho, đã kêu nàng Tử Nguyệt, Gai Tử Nguyệt, ha ha ha." Kinh Kha hảo phóng đạo: "Hiện tại biết rõ ta là ai chưa?" Vương Hạo hỏi: "Ân công, xin nhận Tử Nguyệt túi đầu." Gai Tử Nguyệt nói ra, quỳ một chân trên đất. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, vẫn nghe phụ thân Kinh Kha nói lên, trong nhà có vị đại ân nhân, tuổi không lớn lắm, có thể một thân buồn sự kinh thiên động địa, có thể ở vạn trong quân cứu hắn thoát nạn. Gai Tử Nguyệt vẫn nhớ, lại nghĩ không ra người nọ là ai, cho đến hôm nay. Cũng chính là lúc trước Vương Hạo ngẫu hạ giới đi gặp chư gia trăm tử thời điểm, tới kiến thức thoáng một phát Kinh Kha, thuận tiện kết liễu cái thiện duyên. Đứng lên đi, Doanh Chính đã chết, cũng không cần lại làm cái gì thích khách, dưới mắt người đưa mắt không quen, về sau hãy theo ta. Vương Hạo nói ra, đem Gai Tử Nguyệt bị. Gai Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Vương Hạo lúc này mới xoay người lại, đi đến bên giường. Chỉ thấy một cái ngũ quan tinh xảo, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào tuổi trẻ nữ tử nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, đúng là Lữ gia Tam tiểu thư Lữ Tu. Vương Hạo dùng móng tay tại ngón giữa vẽ một cái, máu tươi rỉ ra. Dùng Vương Hạo hiện tại bổn sự, cũng chỉ có chính hắn có thể gây tổn thương cho đến chính hắn. Vương Hạo đem ngón giữa đặt tại Lữ Tu cái chán, lập tức máu tươi thấm đi vào, Lữ Tu sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, sinh cơ đã ở chậm rãi khôi phục. Ban đầu ở Lâm Đồng Quan bên ngoài, Vương Hạo tiểu là dùng máu tươi phục sinh huyền minh mạch cốt, liền chết đi vô số năm huyền minh đều có thể phục sinh, chúng chi là thân hình nguyên vẹn còn có khí tức Lữ Tu. Rất nhanh, Lữ Tu khí tức bình ổn lại, Vương Hạo lúc này mới thu tay lại. Tốt rồi, Tam tiểu thư một hồi tự tỉnh. Vương Hạo nói ra. Đa tạ Vương công tử đại ân. Lữ Thúc Bình nói ra. Kích động đi quỷ, đều là người một nhà, không muốn giữ lễ tiết. Vương Hạo nói ra, rồi tay vịn chặt Lữ Thúc Bình. Là. Lữ Thúc Bình cao hứng nói. Lữ Chí mấy người càng là xem mắt tròn váng, còn có loại này cứu người thủ đoạn, nhao nhao giật mình không thôi. Lữ Thúc Bình nhìn qua Doanh Chính thi thể, lại là có chút khó khăn. Thiên hạ sơ định, Doanh Chính vừa chết, nhân gian vừa muốn việc binh đao nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Lữ Thúc Bình thở dài nói, cái này không khó, ta đã có đế vương người chọn lựa. Vương Hạo nói ra, thần niệm khẽ động, tại phía xa địa tiên giới Đông Hải Ngao Bính đang tại tu hành. Thiên đế triệu hoán, ta đi đấy. Dứt lời, hóa thành một đầu ngũ trảo cự long, bay vút lên mà lên, hướng nhân gian đến, đến rồi. Ngao. Mọi người chỉ nghe tiếng long ngâm truyền đến, một đầu kim long từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong phòng, biến thành một người tuổi còn trẻ đến. Tham kiến thiên đế. Ngao Bính nói ra. Đứng lên đi, lúc trước đưa cho ngươi tổ long xương sống lưng luyện hóa như thế nào? Vương Hạo hỏi. Thân cảm động và nhớ nhung thiên đế ban thưởng, đã luyện hóa vạn trong có một, giờ phút này đã là kim tiên thập trọng. Ngao Bính kinh hỉ nói, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể quang vinh trèo lên kim tiên cảnh giới. Sau khi trở về đem nó hòa thuốc vào nước, có thể trèo lên đại la cảnh giới. Vương Hạo nói ra, quang bao nhanh chóng thực hỗn độn cà phê đi ra ngoài. Đa tạ thiên đế ban thưởng. Ngao Bính tiếp được, thần sắc đại hỉ, đại la kim tiên, tha thiết ước mơ a tổ lòng tái hiện, nhân gian đế vương, long truyền nhân, thực đến tên quy. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cái tội, theo nay khởi liền từ ngươi tọa trấn nhân gian, thế thân Doanh Chính, 10 năm kỳ đầy có thể tự hành rời đi. Vương Hạo nói ra. Thiên đế yên tâm, thần định không có nhục sứ mạng. Ngao Bính nói ra, biến hóa nhanh chóng, biến thành Doanh Chính bộ dáng. Đi thôi. Đúng rồi, cái này Doanh Chính lần này đi dạo ở bên ngoài bắt người cướp của không ít tiểu nữ hài, ngươi đi lại để cho vũ khí đem các nàng an toàn hộ tống, tất cả hồi tất cả ra, không thể làm ẩu. Thuận tiện đem một cái tên là ngu cơ nữ hài mang đến gặp ta. Vương Hạo nói ra. Chương 260, ngũ tỷ muội Ngao Bính biến thành Doanh Chính bộ dáng, xuống dưới phân phát vô cô tiểu nữ, cùng mang ngu cơ tới gặp Vương Hạo không để cập tới. Trong phòng mọi người sắc mặt riêng phần mình kinh ngạc, vừa mới bọn hắn thấy được một đầu trong truyền thuyết cự long bay tới, lại biến thành một người, trả lại cho Vương Hạo đi quỷ lễ. Cái kia Vương Hạo đến cùng là thân phận gì? Thiên lại chỉ cái gì? Trong lòng mọi người ngạc nhiên không thôi. Nương theo lấy một tiếng anh linh, trên giường nữ tử tỉnh lại. Mẫu thân, phụ thân, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi như thế nào đều tại? Lữ Tú hỏi. Bốn người thần sắc vui vẻ, đi tới. Tiểu muội, ngươi cuối cùng tỉnh, cảm giác như thế nào đây? Lữ Chi nói ra, nâng dậy Lữ Tú, dựa lưng vào nàng ngực. Cảm giác tốt nhẹ nhàng khoan khoái, ta đây là làm sao vậy? Lữ Tú hỏi. Lữ Thúc Bình thấy thế, khẽ thở dài một hơi, đều là lỗi của hắn, lại để cho Lữ Tú bị thủ qua. Hai tử, mau đứng lên cho Vương công tử chào. Lữ Thúc Bình nói ra. Lữ Chi nghe vậy, cũng là đem Lữ Tú viện xuống giường. Đây trong phòng, ngoại trừ Lữ Thúc Bình cũng chỉ có Vương Hạo một người nam tử. Lữ Tú lại thấy trên mặt đất nằm hai người, một cái Từ Phúc, một cái Doanh Chính. Doanh Chính ngực còn đâm một thanh hàn quang truy thủ, máu tươi đã ngừng. A. Lữ Tú kinh hô một tiếng, trong phòng như thế nào còn có một người chết. Vương Hạo cười cười, thò tay bắn ra, Doanh Chính thi thể biến mất không thấy gì nữa. Người người người. Lữ Tú nhìn xem Vương Hạo, sắc mặt hoảng sợ, nói không ra lời. Nàng chỉ cảm giác mình cùng Vương Hạo tầm đó có loại rất thần kỳ liên hệ, so thân nhân còn thân hơn, cực kỳ giống tuy hai mà một huyết mạch tương liên. Hai tử, Vương công tử là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi có thể tỉnh lại toàn bộ nhờ hắn thần tiên thủ đoạn, không muốn vô lễ. Lữ Thúc Bình nói ra. Đúng vậy phụ thân. Tiểu nữ tử Lữ Tú, cảm tạ Vương công tử đại ân cứu mạng. Lữ Tú nói ra, không người hành lễ, lại nhìn nhiều Vương Hạo vài lần. Khách khí. Vương Hạo cười nói, thò tay đem Lữ Tú giơ lên. Lữ Tú cảm giác được một cỗ lực lượng đem nàng nâng lên, càng kinh hãi hơn thất sắc, như thế nào tình cảm giác cái thế giới này có chút không giống với lúc trước. Đúng lúc này, Ngao Bính cũng mang theo Ngô Cơ đến rồi. Thiên đế, Ngô Cơ cô nương đã đưa đến, xin phân phó. Ngao Bính nói ra. Không có chuyện của ngươi rồi, trở về đi, sau này không thể hao người tốn của, lúc này lấy dân làm gốc. Số trời đều ở đây một trang giấy ở bên trong, dùng ngươi pháp lực, kiến cái nho nhỏ trưởng thành không nói chơi. Vương Hạo nói ra, con ngón búng ra, một trang giấy phiến rơi vào Ngao Bính trong tay. Thiên đế yên tâm, thần tuyệt đối yêu dân như con, giữ gìn nhân gian trật tự. Ngao Bính nói ra. Đi thôi, đem Tử Phúc mang đi, quan tỏa vũ khí đã có thể sống động cũng cùng nhau mang đi, hôm nay các ngươi chưa từng tới Lữ phủ. Vương Hạo nói ra. Thần cáo lui. Ngao Bính nói ra, dẫn theo Tử Phúc mang theo Tần Bình đã đi ra Lữ phủ, dùng hắn buồn sự, muốn cho Tần Bình quên hôm nay chuyện đã xảy ra dễ dàng. Ngô Cơ sắc mặt một hồi bạch, thân hình run rẩy, trong nội tâm hù dọa vô cùng, tự là Doanh Chính đem nàng tưởng đoạt tới, A Doanh Chính là trên đời lớn nhất quan, làm sao trả lại thiếu niên này hành lễ. A Vương Hạo nhìn về phía Ngô Cơ, chỉ thấy nàng 13, 14 tuổi bộ dáng, xuyên lấy một mạc, vũ quan nhưng lại tinh điêu ngọc mài, tiểu mỹ nhân một cái. Lại thấy nàng thần sắc sở sở động lòng người, môi hồng răng trắng, thân thể mềm mại đơn bạc, khóe mắt còn có mấy phần bệt nước mắt, muốn làm một đường khóc đến. Ngô Cơ nhìn xem Vương Hạo, lộ ra có chút sợ hãi, bờ môi đều có chút phát run. Vương Hạo hướng Lữ Chí phiến mấy mắt, Lữ Chí thấy thế, biết rõ Vương Hạo không tốt ra mặt, lúc này mới đi đến Ngô Cơ bên người. "Tiểu muội muội, không phải sợ, các tỷ tỷ đều là người tốt, vị này ca ca vừa mới cứu ngươi, ngươi về sau tiểu theo chúng ta ở cùng một chỗ à?" Lữ Chí nói ra. Ngô Cơ nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Lữ Chí, chỉ thấy mặt nàng mang thiện ý, ôn nhu khách khí, lúc này mới cố lấy lá gan hỏi một câu. "Thật vậy chăng?" Ngô Cơ hỏi. "Đương nhiên thật sự, tiểu nhà muội muội trong còn có người nào, cũng có thể cùng nhau nhận lấy." Lữ Chí nói ra. "Ta là cô nhi." Ngô Cơ nói ra, lộ ra có chút thương tâm. "Ngoan, đừng khóc, về sau ngươi tiểu coi ta là thành là tỷ tỷ của ngươi, ngươi chính là ta muội muội được không nào?" Lữ Chí hỏi. "Thế nhưng mà ta rất nghèo, cơm đều không kịp ăn, thường xuyên chịu đói, cũng có thể nhận ngươi làm tỷ tỷ sao?" Ngô Cơ hỏi. Lữ Chí nghe vậy, khóe mắt đau xót, động lòng chắc ẩn, ôm Ngô Cơ. "Thật sự là khổ đứa nhỏ này, yên tâm, tỷ tỷ nhận ngươi người, cũng không phải nhận trong nhà người bối cảnh. Về sau ngươi chính là ta muội muội rồi, đến, kêu một tiếng tỷ tỷ nghe một chút." Lữ Chí nói ra. Ngô Cơ ấp úng nói không ra lời, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có thể cùng người giàu có nói lên lời nói, còn muốn dùng tỷ muội tương xứng. "Làm sao vậy, muội muội là trướng mắt tỷ tỷ sao?" Lữ Chí làm bộ tức giận nói. "Ta không dám, tỷ, tỷ tỷ." Ngô Cơ hô một tiếng. "Ngăn, đến, cho ngươi lại nhận thức thoáng một phát, đây là đại tỷ của ta Lữ Trường Hủ, cũng là ngươi đại tỷ." Lữ Chí cười nói, lôi kéo Ngô Cơ tiến lên. "Đại tỷ tốt." Ngô Cơ người nhát gan nói ra. "Ngô Cơ em gái tốt." Lữ Trường Hủ nghe nói Ngô Cơ thân thế, cũng là ánh mắt chịu mến. "Vị này chính là muội muội ta Lữ Tu, nàng niên kỷ so ngươi đại, ngươi cũng muốn tiếng kêu tỷ tỷ." Lữ Chí nói ra. "Tỷ tỷ tốt." Ngô Cơ lại là hô. "Ngô Cơ muội muội tốt." "Ta ngủ một giấc còn ngủ ra một người muội muội đến." Lữ Tu cười nói, lôi kéo Ngô Cơ chơi đùa. Bốn người đàm tiếu tà tà, Lữ Chí lại nhìn hướng Vương Hạo, muốn nhìn một chút tại Vương Hạo trong nội tâm nàng làm thế nào. Vương Hạo nhẹ gật đầu, đầu qua lại chuyển hai cái. Lữ Chí thấy thế, nhìn sang, chỉ thấy Gai Tử Nguyệt thần sắc quặn quẽ đứng ở nơi đó, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với nàng. "Gai cô nương, hôm nay khó được hữu duyên tụ họp, không bằng chúng ta năm người kết nghĩa Kim Lan, như thế nào?" Lữ Chí hỏi. "À?" Gai Tử Nguyệt sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới còn có người muốn cùng nàng xưng tỷ đạm muội. "Ta qua đã quen một người tới đi sinh hoạt, hơn nữa bên ngoài cửu gia không ít, hay là không cần nữa, sợ cho các vị tiểu thư gây phiền toái." Gai Tử Nguyệt nói ra. "Chúng ta không sợ phiền toái, Gai cô nương không muốn ghét bỏ chúng ta mới là." Lữ Chí cười cười, thân phận của Vương Hạo nàng mơ hồ trong đó có thể đoán ra một hai, đích thị là bầu trời thần tiên cung giả, trong chớp mắt có thể khắc lập thiên tử, loại thủ đoạn này, phiền phái gì đều không cần sợ. Cái này, Gai Tử Nguyệt có chút khó xử, nhìn về phía Vương Hạo. Đi thôi, các ngươi có tỷ muội duyên phận, kết nghĩa Kim Lan cũng không tệ. Vương Hạo cười nói. Ân. Gai Tử Nguyệt nhẹ gật đầu. Cảm ơn các tiểu thư để mắt, Gai Mỗ trèo cao rồi. Gai Tử Nguyệt nói ra. Đừng nói những cái kia khách khí lời nói, đi. Lữ Chí cười nói, lại hướng Lữ Thúc Bình, Lữ Ảo hai người hành lễ. Phụ thân mẫu thân, con gái muốn cùng hai cái vị này muội tử kết nghĩa Kim Lan, thỉnh phụ thân mẫu thân đáp ứng. Lữ Chí nói ra. Đi thôi. Lữ Thúc Bình cũng là cao hứng. Tốt đâu rồi, đi. Lữ Chí cười nói, mang theo bốn người đi kết nghĩa Kim Lan, năm người dựa theo tuổi sắp xếp theo thứ tự là Lữ Trường Hủ, Lữ Chí, Gai Tử Nguyệt, Lữ Tu, Ngô Cơ. Vũ nữ đi rồi, Vương Hạo lúc này mới mang theo Lữ Thúc hướng đường tiến đến, nơi nào còn có 6-700 khách mới bị định lấy thân. Lữ Thúc Bình nhìn qua Vương Hạo bóng lưng, chau mày tầm đó đang suy tư cái gì. Vương công tử, lão hủ có thể hay không cầu ngài một sự kiện? Lữ Thúc Bình nói ra. Lữ lao ra khách khí, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Vương Hạo nói ra. Có thể hay không để cho ta mấy cái con gái đi theo ngài bên người học nghệ? Lão hủ biết rõ lời này nói đường đột, có thể làm người cha mẹ nào có không hy vọng nhi nữ vi long vi phượng. Cho nên lão hủ cả gan, khẩn cầu Vương công tử có thể thu lưu các nàng, dạy bọn họ một ít trường sanh bất lao chi thuật. Lữ Thúc Bình nói ra. Chương 261, đẩy ngã Lữ Chí đại tiểu thư cùng tam tiểu thư ta có thể mang đi, về phần nhị tiểu thư Lữ Chí, ngươi đã hội xem tướng, biết được nàng chính là hạ triều hoàng hậu, số trời có định, không tốt của nhau. Vương Hạo nói ra. Lữ Thúc Bình nghe vậy, biết rõ cũng không phải tuyệt đối không được, trong nội tâm suy nghĩ một hồi, cái này mới mở miệng. Lão hủ tự nhiên có thể nhìn ra nàng có hoàng hậu mệnh, có thể công tử cũng không phải bầu trời hoàng đế ấy ư, gả cho công tử cũng là hoàng hậu a, huống hồ lão hủ có thể nhìn ra tiểu nữ đối với thiên đế lòng có tương ứng, muốn nàng lưu ở nhân gian, quá mức tàn nhẫn, thỉnh công tử trọng định cả côn. Lữ Thúc Bình nói ra. Ngươi nói lời này cũng không giả, nàng là không thể rơi vào lưu bang chi thủ, như vậy, ngươi đi góc tường làm thí điểm bùn đất đến. Vương Hạo nói ra. Lữ Thúc Bình không rõ ý nghĩa, hay là đi bắt bùn đất, nâng ở lòng bàn tay mà quay về. Công tử, bùn đất đã tới, thỉnh thi pháp. Lữ Thúc Bình nói ra. Vương Hạo đem tay đang ở trên bùn đất phương, hơi chút thay đổi, tượng đất đã thành. Chỉ thấy Vương Hạo đem tượng đất bước trên mặt đất, tượng đất đón gió mà trướng, biến thành một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái này, nàng là ai? Lữ Thúc Bình gặp Vương Hạo lăng không biến ra một cái hắn không biết nữ nhân tới, ngạc nhiên nói: "Về sau chính là nó con gái của ngươi, sẽ thay Lữ Chí hoàn thành nàng ở nhân gian sứ mạng, sau đó ngươi có thể đem lưu bang lưu lại, hoàn thành nhân gian định số." Vương Hạo nói ra. Đa tạ công tử của nhau. Lữ Thúc Bình đại hỉ. "Đi thôi." Vương Hạo nói ra, mang theo Lữ Thúc Bình đi đường trước. Giờ phút này, 7-800 khách mới như trước bị Vương Hạo định lấy thân, Vương Hạo xuất ra đại đạo bút đến, trên không trung vẽ lên một đầu thời gian trường hạ. Lập tức, thời gian đảo lưu, mọi người trí nhớ trở lại doanh chính trước khi đến. "Giải." Vương Hạo nói ra, lập tức tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. "Cái này Vương công tử thật lợi hại, một tay cử ngàn cân, hai tay cái kia vẫn còn được." Có người nói đạo. "Đúng vậy a, cái này Vũ thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ." Hạng Vũ nghe những người kia nghị luận, trong lòng có nộ, cũng chỉ có thể từ chối nghe không nghe thấy. "Cáo tử." Hạng Vũ nói ra, mang theo Hạng Lương, Hạng Trang chờ người liên can chờ đã đi ra. "Cảm tạ chư vị hôm nay tới tham gia lão hủ thăng quan chi thực lễ, hôm nay tiểu dừng ở đây, ngày khác lại đến nhà từng cái thăm đáp lễ." Lữ Thúc Bình cười nói. "Lữ lão gia khách khí, cáo tử." Mọi người cười cười nói rời đi. Lưu Bang nhìn qua Lữ Thúc Bình bên người tên kia nữ tử, thần sắc cảm đạm, cũng muốn quay người rời đi. "Lưu công tử thỉnh chậm." Lữ Thúc Bình tiến lên nói ra. "Không dám không dám, Lữ lão gia có gì phân công?" Lưu Bang nói ra. "Thỉnh Lưu công tử theo lão phu đến, có việc thương lượng." Lữ Thúc Bình nói ra. Lưu Bang thần sắc vui vẻ, tựa hồ đoán được cái gì. "Lữ lão gia thỉnh." Lưu Bang thần sắc vui mừng đạo. "Lưu công tử cũng thỉnh." Lữ Thúc Bình nói ra, hai người đi trò chuyện với nhau thời gian nghỉ kết hôn sự tình. Lưu Bang trong nội tâm vui mừng, chỉ là không biết Lữ Chí chân thân đã bị Vương Hạo đánh cháo. Trước khi đi, Lữ Thúc Bình gọi tới Tiêu Hà, lại để cho hắn cho Vương Hạo an bài tốt nhất gian phòng. "Vương công tử thỉnh." Tiêu Hà thần sắc nghi hoặc. "Làm phiền." Vương Hạo nói ra. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, mang theo Vương Hạo đi tốt nhất phòng trọ, trong nội tâm nhưng lại nghi hoặc, hoàn toàn đoán không ra Lữ Thúc Bình nghĩ cách. Vương Hạo đã đến chỗ ở, trên giường nằm hội, mắt nhìn hệ thống thời gian, còn thừa lại 6 cái giờ đồng hồ. Thời gian còn sớm, Vương Hạo nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Bất chi bất giác đã qua 2 cái nửa canh giờ. Vương Hạo bị hệ thống thanh âm bừng tỉnh. "Leng keng, hệ thống còn thừa không đủ thời gian 1 tiếng đồng hồ, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ." Không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Hạo nghe ra hệ thống trong thanh âm nhiều hơn một tia bất an, phảng phất hệ thống cũng có sợ hãi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Vương công tử có ở bên trong không?" Là Lữ Chí thanh âm. "Đến ngay đây." Vương Hạo một giọng nói, tự mình đi mở cửa. Giờ phút này Lữ Chí thay đổi một thân lăng la xiêm y, càng thêm xinh đẹp, hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. "Nhị tiểu thư tại sao?" Vương Hạo hỏi. Lữ Chí sắc mặt một hồng, hạ thấp người hành lễ. "Gia phụ đã nói rõ với ta nguyên do, đặc đến cảm tạ công tử đại ân." Lữ Chí nói ra. "Việc nhỏ, bên trong mời." Vương Hạo nói ra, nên Lữ Chí đi vào, đem lại cửa đóng lại. Lữ Chí phía trước, mỗi đi một bước, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên, phảng phất sắp phát sinh lại để cho hắn kinh tâm táng đậm sự tình. Vương Hạo đóng cửa sau đi đến Lữ Chí bên người, thấy nàng đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chớ khẩn trương, có một số việc, về sau ngươi tiểu sẽ từ từ minh bạch. Vương Hạo nói ra, ôm Lữ Chí lên giường. Lữ Chí nằm ở trên giường, tiểu diễm bất đát, nhìn qua Vương Hạo, thân thể mềm mại hơi run. Tiểu nữ tử chưa việc này, như hầu hạ không tốt, thỉnh công tử không nên trách tội. Lữ Chí nói ra, không ngại sự tình, ta dạy cho ngươi. Vương Hạo cười nói, nhào tới. Dần dần, xiêm y thối lui, hai người hưởng thụ mỹ diệu thời gian. Nương theo lấy Lữ Chí một tiếng thét kinh hãi, đã hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân duệ biến. Hai người giường tâm đó, tình trạng ý thiếp, dốc hết ôn nhu, sau đó không lâu hỏa lực liên thiên, thiên thủy chút xuống, đầy phòng xuân quang. Một khúc kết thúc, Lữ Chí ôm chặt Vương Hạo, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày hội đem chính mình giao cho như vậy một cái nam nhân. Hắn ôn nhu, thiếu lễ, nhìn như nhu nhược rồi lại lật tay phong vân biến hóa, càng là cường tráng hữu lực. Đa tạ công tử. Lữ Chí ôn nhu cười nói, còn gọi ta công tử, nên đổi giọng rồi. Vương Hạo cười nói, tướng công. Lữ Chí anh ninh một tiếng, ngượng ngùng vô cùng. Ngoan. Vương Hạo cười nói, cùng Lữ Chí nói hội lời tâm tình. Vương Hạo đổ lên Lữ Chí về sau, hệ thống thời gian gia tăng 20 thiên, còn thừa thời gian 20 thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã là bầu trời tối đen, ngoài cửa vang lên Lữ Tu thanh âm. Tỷ tỷ, phụ thân đại nhân bảo ngươi cùng Vương công tử đi ra dùng yến. Lữ Tu ở ngoài cửa nói ra, sắc mặt đỏ lên, nàng cùng Vương Hạo tâm linh tương thông, tự nhiên biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Ngươi đi trước đi, tỷ tỷ ở lại sẽ tới. Lữ Chí nói ra. Lữ Tu nghe vậy, như có điều suy nghĩ, chậm rãi ly khai. Tướng công, chúng ta đi ăn cơm đi. Lữ Chí nói ra. Tốt, đương tử thỉnh. Vương Hạo cười nói, vì Lữ Chí mặc xiêm y tiểu nữ tử an dám làm phiền tướng công. Lữ Chí cả kinh nói, đã làm phu thê, tuy hai mà một. Vương Hạo nói ra, lôi kéo Lữ Chí đi phòng trước. Lúc này, mọi người đã an bị, sẽ chở Vương Hạo cùng Lữ Chí. Gai Tử Nguyệt đã qua màu đen cái khăn che mặt, thay đổi thân linh lung lụa mỏng, lại cũng là sướng được đến không gì sánh được chi nhân. Giờ phút này Ngu Cơ cũng cởi ra một mạc quần áo, thay đổi thân tiểu thư cách ăn mặc, tự nhiên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vương công tử. Lữ Thúc Bình đứng dậy cung nên, mắt nhìn Lữ Chí, thấy nàng mặt mày ẩn tình, trong nội tâm đại định. Không nên khách khí, ngồi. Vương Hạo nói ra. Lập tức, mọi người cử đũa, dùng cơm qua đi, tất cả hồi tất cả phòng. Đêm đó Vương Hạo cũng không có lại cùng Lữ Chí cùng phòng, mà là tự mình một chỗ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Phong phú sớm yến qua đi, Vương Hạo ý định ly khai, nhân gian thời gian trôi qua quá nhanh, hắn tiêu hao không nổi. Vương công tử không hề nhiều ở mấy ngày sao? Lữ Thúc Bình hỏi, lộ ra có chút không bỏ, thời gian vội vàng, mới không đến một ngày. Lữ ảo càng là mặt hiện nước mắt, đây chính là nàng một tay nuôi lớn ba cái thân nữ nhi à, nếu không phải đêm qua Lữ Thúc Bình khuyên can mãi, nói nửa đêm, cũng quả quyết sẽ không để cho Vương Hạo mang các nàng đi. Chuyện quan trọng quân thân, không tiện ở lâu, ngày khác lại tụ họp. Vương Hạo nói ra. Lữ Chí ba người cũng là các loại không bỏ, nhao nhao nước mắt đừng, lại đi qua 2 phút đồng hồ. Tốt rồi, cần phải đi, bầu trời cũng không có gì hơn quy củ, các ngươi muốn lúc nào hồi đến xem cũng có thể. Vương Hạo nói ra. Chương 262, 15 năm sau Lữ Chí ba người nghe vậy, lúc này mới lưu luyến không rời đi đến Vương Hạo bên người. Lữ lao ra, Lữ phu nhân, mạnh khỏe. Vương Hạo nói ra, dưới chân nhảy lên cao tường vân, mềm rủ xuống mà thăng, mang theo Lữ Chí năm người hướng thiên lên rồi. Đang vân giá vũ. Lữ ảo thấy thế, thần sắc biến đổi. Đi thôi, ba đứa con gái có thể đi theo Vương công tử là phúc khí của các nàng. Lữ Thúc Bình nói ra, mang theo Lữ ảo trở về Lữ phủ. Lữ ảo ba bước vừa quay đầu lại, tựa hồ không thể tin được thực sự có người có thể đẳng vân thượng tiên. Lại nói Vương Hạo mang theo Lữ Chí năm người hướng bầu trời đi, Lữ Chí mặc dù biết rõ Vương Hạo thần thông quảng đại, cũng là ngạc nhiên không thôi. Thật có thể thượng tiên. Đại tiểu thư Lữ Trường Hủ sắc mặt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hoa, lên trời. Tam tiểu thư Lữ Tu hoảng sợ nói. Bu Cơ thì là thần sắc kinh ngạc, giữ im lặng. Gai Tử Nguyện cũng là sắc mặt hơi đổi, không thể tin được. Rất nhanh, 6 người lên trời, đã đến Nam Thiên Môn. Tham kiến tiên đế. Dùng Lý Tĩnh cầm đầu thiên binh thiên tướng quỳ một chân trên đất, hò hét đạo. Chỉ thấy được 10 vạn thiên binh thiên tướng đứng tại đám mây, toàn bộ quỳ xuống, thanh thế to lớn, làm cho người rung động không thôi. Ngũ nữ nhao nhao nhìn về phía Vương Hạo, càng là hiếu kỳ thân phận của hắn. Đứng lên đi. Vương Hạo nói ra, mang theo Lữ Chí 5 người đi Lăng Tiêu Điện. Giao Chỉ tâm linh cảm ứng, lập tức đến rồi. Phu quân, ngươi trở lại rồi. Giao Chỉ cười nói, ngươi tới bồi bạn, cho các nàng an bài cái chỗ ở, giáo các nàng ghi phòng thân tiên thuật. Vương Hạo nói ra, tốt, năm vị muội muội, xin theo ta đi. Giao Chỉ cười nói, Lữ Chí mấy người không biết Giao Chỉ, không dám cùng nàng đi. Yên tâm, nàng sẽ không hại các ngươi, cùng nàng đi thôi, về sau sẽ biết. Vương Hạo cười nói, Lữ Chí mấy người lúc này mới cùng Giao Chỉ đi. Giao Chỉ đi rồi, Lý Cấn đội vàng chạy vào. Sư phụ, Văn Thái sư cầu kiến. Lý Cấn nói ra. Tiên. Vương Hạo nói ra. Là sư phụ. Lý Cấn nói ra, ra đại điện, chỉ chốc lát, Văn Trọng tiểu đi đến. Tham kiến tiên đế. Văn Trọng nói ra. Không cần đa lễ, đứng lên đi, tìm ta có việc. Vương Hạo nói ra. Vâng, thần mấy ngày nay nhận được hạ giới không ít truyền lại đến tin tức, có người tại hạ giới soạn sách chửi bới tiên đế thanh danh. Văn Trọng nói ra. Chửi bới ta cái gì, nói nghe một chút. Vương Hạo cười nói. Thần không dám nói, tiên đế thỉnh xem qua. Văn Trọng nói ra, trong tay xuất hiện một trang sách đến, hiện lên đi lên. Vương Hạo tiếp nhận, nhìn lại, bên trong ghi đúng là hắn có một muội muội, còn có cái cháu ngoại trai các loại, huống chi đem muội muội áp trong núi, lại phái công chúa hạ giới lại yêu. Ai to gan như vậy, dám như thế thêu dệt vô cớ, điều tra ra sao? Vương Hạo hỏi. Thần hổ thẹn, cha không đi ra. Bất quá, mơ hồ cùng năm đó Tây Phương giáo có chút liên hệ, thần cũng không dám bằng đoán. Văn Trọng nói ra. Vương Hạo nghe vậy, thích thú dùng độn một hồng mông diễn biến. Chỉ thấy được một mảng lớn tiểu sa di tại thư cắt trong cổ tỷ kinh thư, lại có một mảng lớn tiểu sa di tại sao chép dân gian câu chuyện, ghi bất ngờ chính là hắn tiên đỉnh nhân viên sự tích, bất quá có không ít bị bẻ cong, huống chi đem Phật hiệu phát huy mạnh. Lại nói tiếp cách phong thần đại chiến qua đi đã hơn 800 năm, cách Tây Phương nhị thánh xuất quan Phật môn rầm rộ chỉ còn lại có 200 năm không đến. Việc này ta đã biết, không cần để ý tới. Vì kéo ta cho tới tôn bị, bọn hắn cũng là nhọc lòng, bất quá cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tự rước lấy họa. Vương Hạo nói ra. Vâng, cái kia hạ thần. Văn Trọng nói ra. Người đi xuống trước, hết thảy đều tại ta trong dự liệu. Vương Hạo nói ra. Vâng, thần cáo lui. Văn Trọng nói ra, thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Văn Trọng đi rồi, Vương Hạo đem trang sách đốt cháy. Năm đó tha cho ngươi Tây Phương nhị thánh một mạng, còn không có theo tu di thế giới xuất quan đã nghĩ ngợi lấy tính toán ta tiên đỉnh. Chờ xem, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, chính là ngươi tiếp dẫn thân bại ngày. Vương Hạo cười cười, cũng không để ý tới cái này ít cho mèo. Lập tức, Vương Hạo đem tinh lực đều chút xuống tại Lữ Chí trên người mấy người. Bán nguyệt thời gian vội vàng mà qua. Trong lúc, Vương Hạo cũng thuận lợi đẩy ngã Lữ Trường Hủ, Lữ Tu, Gai Tử Nguyệt, Ngô Cơ bốn người, hệ thống thời gian gia tăng 80 thiên, Vương Hạo cũng đem bốn người cùng Lữ Chí tu vi tăng lên đến chuẩn thánh, lại cho các nàng phòng thân pháp bảo hộ đi. 15 năm gian, hạ giới cũng phát sinh không ít chuyện, Ngao Bính hoàn thành vạn lý trường thành hành động vĩ đại về sau, giả ta chết bệnh dành tiếng trở về địa tiên giới Đông Hải Long Cung. Tần Triều tại Lý Tư cùng Triệu Cao hợp nhu xuống, lâm vào hồ hợi trong tay, tần quốc dân chúng dần dần lầm than, địa phương bắt đầu dần dần bộc phát khởi nghĩa nông dân, trước có Trần Thắng Lô Quảng, sau có Lưu Bang Hạ Vũ. Ngày hôm nay, hạ giới đã là trước công nguyên 206 năm, cái này một năm tháng riêng, Lưu Bang được phong làm Hàn Vương, Hạ Vũ cũng tự phong Tây Sở Bá Vương. Ngày hôm nay, Vương Hạo hạ giới, cách lần trước hạ giới đã có 15 ngày, hạ giới đã qua 15 năm, hệ thống còn thừa thời gian 84 thiên. Vương Hạo đáp mây bay mà xuống, ý định trước một bước đi tìm đến thích phu nhân, tựa là trong lịch sử kết cục thê lương, bị đào hai mắt, chém hai tay hai chân, lại bị đốt ách, thun điết hai lô thai, cuối cùng bị để đặt tại đàn trong chết đi vị kia mỹ nhân. Lúc này thích phu nhân còn chưa tiến vào Lưu Bang tầm mắt, năm vương bất quá 18. Vương Hạo một đường hướng định đào đi, đi ngang qua hạ tương thời điểm, chỉ thấy phía dưới rồng quấn hổ trộm, một đầu cự long chi khí xoay quanh cùng hạ tương, đúng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đại gia hồn xu thế. Vương Hạo cố tình đi gặp trưởng thành Hạng Vũ, cũng sẽ không vội vã đi định đảo, rơi xuống Hạng Vũ quân doanh bên ngoài. Giờ phút này Hạng Vũ đã đả đảo hai thế bạo tần, lại không có ổn cư quan trong sương vương, mà là về tới cố hương của hắn hạ tương. Vương Hạo đã đến quân doanh trước, thấy đóng ở vũ khí. Vị huynh đệ kia, ta là hạng tướng quân bạn cũ, đặc đến một hồi, kính xin thông báo. Vương Hạo nói ra. Cúc ngay, lại một cái đến nhận thân. Vũ khí ngay vậy, giận dữ, sở trường đến nhấc lên Vương Hạo. Vương Hạo nghiêng người tránh thoát. Như thế nào? Không phân tốt xấu, còn muốn động thủ hay sao? Vương Hạo hỏi. Tiểu tử, còn dám trốn? Những ngày này không biết bao nhiêu người đến nhận thân, đều bị ta ca lượng đánh chính là mông đít nở hoa, ngươi còn dám tới, xem đánh. Vũ khí nói ra, hướng Vương Hạo đánh tới. Dừng tay. Đúng lúc này, có người giận dữ hét. Chỉ thấy một tướng quân ôm kiếm mà đến, thần sắc lạnh lùng. Quân doanh bên ngoài cãi nhau còn thể thống gì, chuyện gì? Tướng quân hỏi. Hạng tướng quân, lại có người giả mạo Hạng Vũ tướng quân bạn cũ, bị ta ca lượng nhìn thấu, chính muốn giao hơn hắn. Vũ khí nói ra. Vậy sao? Tướng quân nói ra, nhìn về phía Vương Hạo, thần sắc nghi hoặc. Hạng tướng quân, đã lâu không gặp. Vương Hạo cười nói. Ôm kiếm mà đến chính là năm đó Hạng Trang, bất quá hắn lúc này đã không phải là lúc trước tuổi trẻ tiểu hỏa, cái cằm đã có râu đen ba thước. Ngươi là vị nào? Hạng Trang nói ra, hắn chỉ cảm thấy Vương Hạo quen mặt, lúc này mới đã đi tới. Hạng tướng quân thật sự là quý nhân hay quên sự tình, 15 năm trước, Lữ phụ so kiếm, đã quên. Vương Hạo cười nói, ngươi là Vương công tử. Hạng Trang kinh hãi, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vì cái gì một điểm biến hóa đều không có? Hạng Trang không thể tin được đạo. Lữ Vũ khí nghe vậy, biết rõ người trẻ tuổi kia thật sự cùng Hạng Vũ nhận thức, dọa được sắc mặt tái nhợt. May mắn học chút chú nhan chi thuật, không tệ lắm, ngươi tu vi đột phá đến trúc cơ nhị trọng rồi. Vương Hạo cười nói. Hạng Trang nghe vậy, càng là cả kinh, vừa mới còn suy nghĩ lấy cùng Vương Hạo lại nhiều lần kiếm thuật, không nghĩ tới bị đối phương liếc xem thấu tu vi, thần sắc một quẫn. Xin hỏi Vương công tử hôm nay tại sao? Hạng Trang hỏi. Chương 263, đi ngang qua hạ tương lại cử đỉnh nay đi định đảo, vừa vặn đi ngang qua hạ tường, thuận tiện tiến đến xem. Vương Hạo cười nói. Thì ra là thế, ngươi nhưng lại thất thức rồi, mời đến a ngươi là không biết, tướng quân những năm này mỗi năm cũng phải đi bái huyện, nói là muốn cùng ngươi lại tỉ thí khí lực, đáng tiếc cuối cùng không thấy ngươi người, không nghĩ tới hôm nay chính ngươi tìm tới tận cửa rồi. Hạng Trang nói ra, mang theo Vương Hạo tiến vào quân doanh. Năm đó ta cũng không có đáp ứng hắn không phải, cái đó đến thất ước mà nói. Vương Hạo cười nói, đi theo Hạng Trang tiến vào quân doanh. Hai người đi rồi, hai cái vũ khí hai mặt nhìn nhau. Người này thật sự là Hạng Vũ tướng quân bạn cũ a. Xem bọn hắn như vậy làm thiếu, chỉ sợ là rồi, thật sự là không có nhìn ra ai chúng ta về sau hay là giữ vững tinh thần, hỏi rõ ràng nói sau, may mắn hắn không có truy cứu, bằng không, chúng ta hôm nay chẳng lẽ phạt trách. Đúng vậy à, trước đó vài ngày cũng là bởi vì có người cản trở Hạng Vũ tướng quân một vị bằng hữu, bị đang sống đánh chết rồi. Hai người nói lời này, tại đây mặt trời đã khuất, thân hình vậy mà có chút phát run. Lại nói Vương Hạo Hạng Trang hai người tiến vào quân doanh, chỉ chốc lát đã đến Hạng Vũ doanh trướng bên ngoài, chỉ nghe được bên trong ca múa mừng cảnh thái bình, trầm trồ khen ngợi âm thanh đến. Hạng Vũ rất biết hưởng thụ. Vương Hạo cười nói, đúng vậy à, Bạo Tần đã diệt, đúng là thiên hạ thái bình lúc, hiện tại không hưởng thụ, khi nào hưởng thụ? Hạng Trang nói ra. Vào đi thôi. Vương Hạo lắc đầu, nói ra. Thỉnh. Hạng Trang nói ra, hai người đi vào. Đập vào mắt chứng kiến, các cơ, vũ cơ không đồng nhất mà đều, lại có đặc biệt tấu nhạc. Quan tòa một người, eo gấu lưng hổ, dũng mãnh chi cực, bên người còn có hai cái mỹ nữ hầu hạ. Ha ha ha, Hạng Trang, tới, theo giúp ta uống một chén. Hạng Vũ cười to nói. Rượu ngon giai nhân, ngươi ngược lại là tiêu dao. Vương Hạo cười nói. Ngươi là người nào? Hạng Vũ gặp Vương Hạo lạ mặt lại quen thuộc, hỏi. Ngươi không phải mỗi năm hướng bái huyện chạy, muốn tìm ta tỉ thí khí lực, ta đến rồi ngươi rồi lại không biết. Vương Hạo cười nói. Ngươi là Vương Hạo, làm sao có thể? Ngươi như thế nào còn trẻ như vậy? Hạng Vũ kinh hãi, đứng lên. Giờ phút này Hạng Vũ đã 27-28, đã bước nhanh nhập trung niên, tại hắn trong ấn tượng, Vương Hạo có lẽ cũng 30 vài rồi, như thế nào còn là như vậy 15-16 tuổi bộ dáng. Học chút chú nhan chi thuật, dung nhan không giả mà thôi. Vương Hạo cười nói. Hảo hảo hảo, rất tốt. Vương Hạo, thế nào, ngươi hôm nay đến rồi, tiêu cùng ta lại tỉ thí xuống, năm đó ta còn trẻ, lực không đủ mới bại bởi ngươi. Những năm này ta khổ luyện thương thuật võ nghệ, khí lực đại tăng, tuyệt đối muốn đả bại ngươi. Hạng Vũ nói ra. Lúc này Hạng Vũ thiếu nhớ năm đó cái kia Ti Vô Trì, cũng không hề hùng hổ dọa người, nhìn về phía trên phát triển rất nhiều. Hắn vừa diệt Bạo Tần, đường làm quan rộng mở, càng là đầy ngập nhiệt huyết, võ lực kinh người. 15 năm không thấy, ta cũng muốn nhìn một cái hạng tướng quân võ nghệ. Vương Hạo cười nói. Tốt, đi. Hạng Vũ cười to, ôm Vương Hạo cánh tay đi ra ngoài. Vương Hạo gặp Hạng Vũ không có ý, cũng không có ngăn cản, hai người cười ra doanh trướng. Vũ Nhi, người muốn đi đâu? Hai người vừa ra doanh trướng, đâm đầu đi tới hai người. Một cái chừng 50 tuổi, xuyên lấy áo giáp, một cái khác 70 mấy tuổi, xuyên lấy áo vải, đúng là Hạng Lương cùng Phạm Tăng. Thúc phụ, ngươi xem hắn là ai? Hạng Vũ cười nói, vỗ vỗ Vương Hạo cánh tay. Vị công tử này tốt với mặt, cũng không nhớ ra được. Hạng Lương nhíu mày, nói ra. Ha ha, vừa mới ta cũng không nhận ra đến, thúc phụ còn nhớ được 15 năm trước, chúng ta đi bái huyện cái kia một lần, ta bại bởi ai? Hạng Vũ cười nói. Vương công tử, không có khả năng, còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là Vương công tử con nối dõi? Hạng Lương kinh hãi. Thúc phụ, ngươi không hiểu, hắn bộ dáng này cũng không phải cái gì con nối dõi, tự là lúc trước Vương Hạo, ta nhận ra được. Hắn là người mang chú nhan chi thuật, lúc này mới dung nhan không thay đổi. Hạng Vũ cười nói. Còn có loại này kỳ lạ chi thuật. Hạng Lương lên tiếng kinh hô. Vương Hạo cười cười, nhìn về phía Phạm Tăng, chỉ thấy hắn đã nhanh gần đất xa trời, mặt mày mơ hồ cùng năm đó ở chữ La thôn bái kiến Phạm Lãi có chút tương tự, nghĩ đến là nhất mạch không giả. Phạm Tăng cũng đang nhìn Vương Hạo, tựa hồ người này ở đâu bái kiến, nhưng là hắn lại khẳng định chưa thấy qua người này, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi đến. Lại nói tiếp chúng ta cũng có 15 năm không gặp à, lúc trước nhờ có Vương công tử khuất nhục Vũ Nhi, Vũ Nhi lúc này mới chăm chỉ dụng công, mới có thể có hắn hôm nay thành tựu. Hạng Lương hành lễ nói. Khách khí, không có ta hắn cũng có thể trưởng thành đến như thế. Vương Hạo cười nói. Không, năm đó Vũ Nhi tính nết ta biết rõ, không bị cao nhân, khó có đốn ngộ. Hạng Lương nói ra. Thúc phụ, đều mười mấy năm trước chuyện cũ năm xưa rồi, còn để nó làm chi? Hạng Vũ có chút mất hứng đạo. Ha ha, là, không để cập nữa, Vương công tử hôm nay đại giá quang lâm thế nhưng mà có chuyện gì? Hạng Lương hỏi. Cũng không có việc gì, vừa vặn đi ngang qua, tiến đến xem. Vương Hạo nói ra. Thúc phụ, ta đang muốn cùng Vương Hạo đi lại so khí lực, các ngươi cũng cùng đi theo a. Hạng Vũ nói ra, mang theo Vương Hạo đi diễn võ trường. Thế nào, Vương Hạo, hôm nay chúng ta lại so khí lực, có dám hay không? Hạng Vũ nói ra. Không có gì không dám, ngươi muốn như thế nào so? Vương Hạo hỏi. Ngươi là khách nhân, ngươi tới nói. Hạng Vũ nói ra. Không cần, khách theo chủ liền, ngươi chọn lựa cái lợi hại đúng là. Vương Hạo nói ra. Tốt, năm đó ngươi dùng cử đỉnh thắng ta, chúng ta hôm nay lại đến so cử đỉnh, như thế nào đây? Hạng Vũ nói ra. Có thể. Vương Hạo nói ra. Tốt, ha ha, người tới, cho ta đem đại đỉnh dơ lên để đến. Hạng Vũ nói ra. Lập tức, 20 người mang một đại đỉnh mà đến, so với lúc trước tại Lữ phủ cái kia tôn trọn vẹn lớn hơn gấp đôi còn không chỉ. Thế nào, chưa thấy qua lớn như vậy đỉnh A, nói cho ngươi biết, cái vị này đỉnh có thể so với lúc trước tại Lữ phủ cái kia tôn chìm nhiều hơn, cần 20 nhân tài có thể dơ lên động, đến, các ngươi nói cho ta biết, đỉnh kia có đa trọng. Hạng Vũ nói ra. Hồi hạng tướng quân lời nói, nay đỉnh trọng 1.500 cân. Dơ lên đỉnh người nói ra. Vương Hạo, thế nào, dám so sao? 1.500 cân, so với lúc trước tràn đầy nước đại đỉnh cũng còn muốn chìm mấy trăm cân. Hạng Vũ nói ra. Ngươi dám ta tiểu dám. Vương Hạo cười nói. Tốt, tiểu tử ngươi đối với ta tính tỉnh, ai tới trước? Hạng Vũ nói ra. Tướng quân thỉnh. Vương Hạo nói ra. Tốt, cái kia ta không khách khí. Hạng Vũ nói ra, đi đến võ tràng, trầm xuống eo đến. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Hạng Vũ hai tay nâng hai đủ, đúng là đem 1.500 cân đại đỉnh dơ lên. Hạng Vũ dơ đại đỉnh, đi xuống, bước chân ổn trọng hữu lực. Vương Hạo, như thế nào đây? So về năm đó đến, bộ tướng quân còn có tiến bộ. Hạng Vũ hỏi. Tiến bộ không ít, một tay có thể dơ lên sao? Vương Hạo hỏi. Ha ha, đã biết rõ ngươi muốn tới một chiêu này, coi được rồi. Hạng Vũ nói ra, đem đỉnh vung, duỗi ra một tay, bắt lấy chân bạc, hét lớn một tiếng, đại đỉnh chậm rãi bước lên, lại cũng là giơ lên. Tốt, tốt, tốt. Lập tức, vũ khí hô to đạo. Như thế nào đây? Không cần ngươi năm đó trên người ta. Hạng Vũ hô, lại từ từ đem đại đỉnh vung, hô hấp dồn dập vài cái. Còn có thể. Vương Hạo cười cười, nhìn ngươi bộ dáng giống như không nhìn chúng, ngươi cũng tới cử cử. Hạng Vũ nói ra. Đi. Vương Hạo cười nói, đi tới, chỉ thấy hắn có chút xoay người, không tốn sức chút nào cũng đem đại đỉnh giơ lên. Cái này, Hạo tiểu tử, năm đó quả nhiên che giấu thực lực. Hạng Vũ hét lớn. Như thế nào đây? Vương Hạo cười nói. Không tệ không tệ, chúng ta đều có thể một tay giơ lên 1.500 cân đại đỉnh, ngang tay. Hạng Vũ cười nói. Vậy sao? Vương Hạo cười nói. Chỉ thấy Vương Hạo tay vừa nhấc, cái kia 1.500 cân đại đỉnh lại bị hắn hướng bên trên đẩy ra vài thước, đại đỉnh rớt xuống, Vương Hạo lại vững vàng tiếp được. Hạng Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 264, Bạch Xà Hạng Vũ mọi người thấy lấy Vương Hạo đem 1.500 cân đại đỉnh triều thiên bên trên ném lấy chơi, rơi xuống còn có thể vững vàng tiếp được, đều bị hoảng sợ. Những cái kia quan sát vũ khí cũng mắt tròn váng, đại khí cũng không dám ra ngoài một cái, phản phất không thể tin được. Điều này sao có thể? 1.500 cân nặng đại đỉnh à, bị ngươi ném lấy chơi, khí lực của ngươi đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Hạng Vũ buồn bực nói. Ta cũng không biết, bất quá trên đời này không có gì ta cử không đứng dậy thứ đồ vật là được. Vương Hạo cười nói, chơi vài cái đại đỉnh, liền đem nó bông, gợn sóng không sợ hãi. Ta thừa nhận ngươi khí lực so với ta đại, nhưng là ngươi nhắc tới trên đời không có ngươi dơ lên thứ đồ vật, rõ ràng cho thấy khoác lác, ta cũng không tin. Hạng Vũ lắc đầu nói, ngươi tin hay không không quan hệ trọng yếu, hôm nay đi ngang qua, cũng không nhiều lưu, ta phải đi. Vương Hạo nói ra, không được, ngươi làm cho ta đây tầm nữa, không phải muốn kiến thức hạ không thể. Ngươi nhìn bên cạnh có một ngọn núi, ngươi có thể đem nó dơ lên ta tiểu thực phục ngươi. Hạng Vũ nói ra, một tòa núi nhỏ phong mà thôi, chuyện nào có đáng gì. Vương Hạo nhìn nói ra, tiểu sơn phong, ngươi thật có thể dơ lên. Ngươi phải biết rằng, nó có thể so sánh cái này đại đỉnh trọng mấy vạn lần, tựu là thần tiên cũng chuyển bất động a. Hạng Vũ nói ra, coi được rồi. Vương Hạo cười nói, thò tay vừa nhấc, khởi. Vương Hạo nói ra, mọi người chỉ cảm thấy đại địa run rẩy, ngọn núi run run, đại sơn vậy mà chậm rãi bước lên. Ngươi, khí lực của ngươi lớn như vậy, ngươi thật sự là thần tiên. Hạng Vũ kinh hãi, mọi người hoảng hốt. Rơi. Vương Hạo cười nói, ngọn núi rơi xuống. Xem như thế đi. Vương Hạo nói ra, kiến thức, ngươi thực sự lực nổ sơn hà cái thế chi khí, ta Hạng Vũ phục rồi. Hạng Vũ sợ hãi nói, đông, đang tại đây là, Phạm Tăng nhưng lại quỳ xuống. Á phụ, ngài làm cái gì vậy? Hạng Vũ cả kinh nói, lão hủ có mắt như mù, thỉnh tiên nhân tứ tội. Phạm Tăng dập đầu đạo, ngươi là vị nào? Vương Hạo hỏi, bất tài Phạm Tăng, tổ tiên đúng là Việt quốc công khanh Phạm Lãi. Công tử pho tượng đang tại tổ phòng cung phụng, vừa rồi tiểu nhân mắt vụ về, không có nhận ra tiên nhân đến. Tổ tiên có hấn, như hậu nhân một ngày kia có thể nhìn thấy tiên nhân, cho tiên nhân dập đầu xin lỗi, năm đó đều là tổ tiên chi sai, thỉnh tiên nhân khoan dung. Phạm Tăng nói ra, Phạm Lai A, chuyện của hắn ta đều nhanh không nhớ rõ, đứng lên đi. Vương Hạo nói ra, Hạng Vũ mấy người nghe vậy, nhao nhao biến sắc, Xuân Thu Việt Quốc đây chính là 300 năm trước Vương Triều nữa à, đa tạ tiên nhân bất kể hiểm khích lúc trước, lao hủ Phạm Tăng dập đầu. Phạm Tăng nói ra, lại dập đầu mấy cái đầu, lúc này mới đứng dậy. Tốt rồi, nơi đây vô sự, ta phải đi. Vương Hạo nói ra, ta tiễn đưa ngươi. Hạng Vũ nói ra, làm tư thế xin mời. Vương Hạo đang chuẩn bị đằng vân ly khai, gặp tình hình này, cũng hiểu hướng doanh ngoài cửa đi đến. Vương công tử, trước kia là ta mạo phạm, không nghĩ tới ngài thật sự là thần tiên, ly biệt chi tế, còn có lời hay ban thưởng xuống. Hạng Vũ nói ra, không muốn cùng Lưu Bang tranh phòng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vương Hạo nói ra, Lưu Bang, cái kia hôn ăn uống hôn tiểu tử. Hạng Vũ giật mình, còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Vương công tử chỉ sợ là không biết, Lưu Bang đã bị ta giáng chức đến Hán Trung đi. Chỗ đó nạn trộm cướp nổi lên bốn phía, cũng tận là chút ít cùng hung ác cực chi đồ. Hắn có thể còn sống cũng không tệ rồi, còn có thể cùng ta tranh phong. Hạng Vũ hỏi. Nói đến thế thôi, không tiện nhiều lời. Khó được hữu duyên, các ngươi trong nội tâm như có chuyện gì không rõ, ta có thể mỗi người ban thưởng hạ một câu. Vương Hạo nói ra. Đa tạ Vương công tử, xin hỏi Vũ Nhi thọ nguyên bao nhiêu? Hạng Lương hỏi. Vương Hạo vươn tay, đại mẫu bẻ, bày ra một cái 40 tuổi, hay là 40 năm? Hạng Lương hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, tự hành linh ngộ. Vương Hạo cười nói. Thiên đế, xin hỏi hạ triều thiên tử là ai? Phạm Tăng hỏi. Bái. Vương Hạo nói ra. Bái. Nhưng là bây giờ Hàn Vương, trước kia bái công Lưu Bang. Phạm Tăng truy vấn. Không thể nhiều lời. Vương Hạo nói ra. Là. Phạm Tăng run rẩy đạo. Hạng Trang, ngươi không hỏi hay sao? Vương Hạo nói ra. Không có. Hạng Trang nói ra. Cái kia tốt, đây là một kiện bảo bối, ngươi tùy thân giữ lại, luôn luôn dùng được lấy một ngày. Vương Hạo nói ra, lang không biến ra một mảnh lá cây đến. Lá cây. Hạng Trang giật mình, thu bảo. Tốt rồi, chư vị, sẽ đưa đến cái này à, ta còn có chuyện gấp gáp, bất tiện nhiều trì hoãn. Cáo tử. Vương Hạo nói ra, đàng vân mà lên. Vương công tử đi tốt. Mọi người nói ra, lại nhìn Vương Hạo, vậy mà đàng vân mà đi, nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi. Đóng ở vũ khí xem trước khi bọn hắn ngăn trở người nọ vậy mà có thể đàng vân giá vũ, càng là dọa được sắc mặt tái nhợt. Cái này Vương công tử thật sự là thần tiên a. Hạng Vũ nhìn qua, đúng đạo. Vừa rồi tiên nhân nói rằng Triều Thiên Tử bị bái, đích thị là Lưu Bang không thể nghi ngờ. Thỉnh tướng quân lập tức điều binh, thẳng đến Hán Trung, lấy Lưu Bang đầu người đến. Phạm Tăng nói ra, á phụ quá lo lắng, Lưu Bang bên người có ta ánh mắt, hắn đi Hán Trung về sau đã đem sau lưng sạn đạo tiêu hủy, rồi trở về đã là không thể. Đi thôi, đều đi trở về, ta còn muốn tiếp tục đi hơn ngắm mỹ nhân kỹ thuật này. Hạng Vũ nói ra, cũng không nói thêm lời, trở về doanh trướng. Ta cũng đi xuống. Hạng Trang nói ra, đi tuần thủ đại doanh. Phạm Tăng Hạng Lương hai người nghe vậy, đều là thở dài. Lại nói Vương Hạo ly khai Hạng Vũ quân doanh, thẳng đến định đảo mà đi, đáp mây bay cao hứng thời điểm, một cỗ đỏ trắng chi quang thẳng sông lên, đưa hắn mây trắng sông một hồi lắc lư. Thật lớn oan khí. Vương Hạo xuống xem xét, chỉ thấy hạ phàm trong ao đầm yêu khí trùng thiên, độc khí tràn ngập, thích thú dùng độn một hồng mông diễn biến. Là nàng. Vương Hạo kinh hô một tiếng, xem ra phải xuống dưới cứu nàng. Vương Hạo nói ra, rơi xuống đám mây, tiến vào đầm lầy địa phương. Thần tiên, cứu ta. Nương theo lấy một nữ tử duyên dáng gọi to, một đầu rõ ràng xà hư ảnh xuất hiện tại Vương Hạo trước mắt. Ngươi là phương nào yêu tình, vì sao không trong núi tu luyện, ngược lại lúc này bá người đi đường lộ? Vương Hạo hỏi. Công tử cho bẩm, tiểu yêu chính là Thanh Thành Sơn hạ tu hành bạch xà, 6 năm tiền đổ kinh nơi đây bị người một kiếm chém giết. May mắn có chút tu vi, nếu không sớm đã chết đi, ta lúc này bá lộ cũng không phải ta ý, chính là vũng bùn hăm sâu, thoát thân không ra, thỉnh tiên nhân lòng từ bi, cứu ta thoát nạn. Bạch xà nói ra. Như thế nào cứu ngươi? Vương Hạo hỏi. Chỉ cần đem hai ta đoạn thân thể thân lấy được trên mặt đất, miệng vết thương tương liền, ta thì sẽ vận công kép lại, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Bạch xà nói ra. Ân. Vương Hạo nói ra, pháp lực vận chuyển, xâm nhập đầm lầy mấy trượng, đem bạch xà thân thể mò đi lên. Vương Hạo đi ra đầm lầy địa, bạch xà thân thể cũng đi theo hắn đi vào bên đường. Chỉ thấy hai đoạn dài 10 trượng rõ ràng xà nằm ngang tại lộ ở bên trong, trên thân thể không ít bùn triều. Đa tạ công tử cứu rút, còn làm phiền công tử đem hai ta đoạn thân hình kép lại. Bạch xà nói ra. Vương Hạo lại là pháp lực khẽ động đem hai đoạn xà thân thể hợp tại một chỗ. Đa tạ công tử. Bạch xà đại hỉ, bắt đầu vận chuyển pháp lực, phục sinh hoàn dương. Việc nhỏ. Vương Hạo nói ra. Chỉ thấy từng đợt bạch quang nổi lên, vũng bùn bị nó chấn động rất xuống trên mặt đất, chậm rãi khôi phục sinh cơ. Đã qua ước nửa khắc đồng hồ, bạch xà vẫn còn vận chuyển pháp lực, dần dần có pháp lực hao hết xu thế. Vương Hạo sốt ruột đi định đảo, không thể ở chỗ này lâu nốc, thích thú mở miệng muốn hỏi. Người tốc độ này quá chậm, cần ta hỗ trợ sao? Vương Hạo hỏi. Chương 265, đã kêu Bạch Tố Trinh ác công tử có thể cứu ta ra vũng bùn đã là thiên ân, không dám lại làm phiền. Bạch xà nói ra. Cái kia chính ngươi chậm rãi làm cho, ta đi trước. Vương Hạo nói ra, định quay người ly khai. Ai, công tử xin chờ một chút. Bạch xà nói ra. Thì thế nào? Vương Hạo hỏi. Ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phục sinh, trước sau cần mấy ngày công phu, trong lúc sợ có người đi đường lui tới, đến lúc đó vừa muốn gặp, công tử có thể hay không lưu lại giúp ta hộ pháp mấy ngày? Bạch xà nói ra. Ta lần đi định đảo, thời gian không nhiều lắm, không thể lưu lại cho ngươi hộ pháp, hay là ta giúp ngươi giúp một tay à? Vương Hạo nói ra. Cái kia, vậy làm phiền công tử rồi. Bạch xà nói ra. Việc nhỏ. Vương Hạo nói ra, giơ tay lên, chân trời mưa chút xuống, đem bạch xà thân hình bùn đất sạch sẽ, lại là một đạo hỗn nguyên sinh cơ đánh vào miệng vết thương. Lập tức, miệng vết thương khép lại, bạch xà bắt đầu chuyển động. Đa tạ công tử cứu rút. Bạch xà cảm kích nói. Ngươi như vậy đi tới đi lui, khó tránh khỏi hội lần nữa bị người giết giết, không thể biến cái bộ dáng sao? Vương Hạo hỏi. Tiểu yêu tu hành nông cạn, muốn biến hóa hình người còn cần ngàn năm thời gian. Bạch xà nói ra. Ta đây là tốt rồi, người làm đến cùng, lại giúp ngươi một tay. Vương Hạo nói ra, một đạo linh khí đánh vào, lập tức bạch xà tu vi liên tiếp kéo lên, đã nhập nhân tiên chi cảnh. Bạch xà một tiếng thét kinh hãi, Vương Hạo tiện tay vừa là, vậy mà giảm bớt nàng ngàn năm khổ tu. Đa tạ công tử. Bạch xà cảm kích nói. Biến cá nhân hình đi ra ta coi nhìn. Vương Hạo nói ra. Tốt. Bạch xà cao hứng nói, chỉ thấy bạch xà biến hóa nhanh chóng, lại biến thành cái tuổi trẻ thiếu nữ, chỉ thấy nàng mỹ mạo tuyệt thế, mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành. Len keng, phát hiện yêu đương mục tiêu, Bạch Tố Trinh. Hệ thống nhắc nhở đạo. Vương Hạo cười cười, nhìn xem bạch xà. Bạch xà nhìn xem Vương Hạo cái kia ti cười yếu ớt, hét lên một tiếng, nguyên lai là vừa mới hóa hình, còn chưa kịp mặc quần áo. Chỉ thấy nàng dùng hai tay bảo vệ cao thấp, nũng nịu một tiếng, biến. Lập tức, trên mặt đất chóc ra ra rắn biến thành một kiện màu trắng trường sa, mặc lên người, lại cũng vừa người. Đa tạ thần tiên công tử cứu giúp, tiểu yêu dập đầu. Bạch xà nói ra, đã thành đại lễ. Đứng lên đi, ngươi đã nhập tiên, liền không còn là yêu rồi. Vương Hạo nói ra. Tốt. Bạch xà nói ra, đứng dậy, cũng là duyên dáng yêu kiều, huyền chuyển vô song, yêu nhã cao quý. Có danh tự sao? Vương Hạo hỏi. Còn chưa từng có. Bạch xà nói ra. Ta cho ngươi khởi một cái, như thế nào? Vương Hạo hỏi. Làm phiên công tử. Bạch xà nói ra. Ngươi một thân tố y y, hãm sâu vũng bùn 6 năm cũng không thương cánh mạng người, đã kêu Bạch Tố Trinh a. Vương Hạo nói ra. Bạch xà thì thầm vài tiếng, càng phát ra ưa thích. Đa tạ công tử ban tên cho. Bạch Tố Trinh cười nói, lại là hành lễ. Ngươi có tính toán gì không? Vương Hạo hỏi. Năm đó ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cùng không người nào đoán, lại bị người ngay tại chỗ chém giết, ta muốn đi báo thù. Bạch Tố Trinh nói ra. Ngươi cũng biết giết người chi nhân là ai? Vương Hạo hỏi. Không biết, bất quá ta có thể dựa vào năm đó hắn bảo kiếm một tia khí tức truy tung qua đi, chỉ cần bảo kiếm vẫn còn, có thể tìm được cựu nhân. Bạch Tố Trinh nói ra. năm đó giết ngươi chi nhân gọi Lưu Bang, cũng là hạ triều thiên tử, nhân gian đế vương, ngươi không thể giết hắn. Vương Hạo nói ra. A, hắn là hạ nhiệm hoàng đế. Bạch Tố Trinh một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ lại không có cam lòng. Như vậy đi, ngươi theo ta đi, ta muốn đi Định Đảo một chuyến, như ngươi có thể gặp lại đến hắn, liền đem hắn đã giết báo thủ, ta đều có điên đảo cản khôn chi thuật. Nếu là không gặp được, việc này như vậy tạm thời thôi, 200 năm sau lại so đo. Vương Hạo nói ra. Tốt, chẳng nghe công tử. Bạch Tố Trinh nói ra. Ngươi tới, ta mang ngươi đi. Vương Hạo nói ra. Bạch Tố Trinh theo lời đi đến Vương Hạo bên người, lúc này mới hảo hảo dò xét Vương Hạo, chỉ thấy hắn anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, tiên trong nhân tài kiệt xuất, trong nội tâm không khỏi có chút ưa thích. Vương Hạo thì là không hề lý Bạch Tố Trinh, đang vân hướng Định Đảo đi. Bạch Tố Trinh đầu hồi đáp mây bay, dùng mắt người lại nhìn thế gian, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh. Bạch Tố Trinh nói ra. Vương Hạo. Vương Hạo nói ra. Bạch Tố Trinh mặc niệm, đi xuống. Rất nhanh, hai người rơi xuống Định Đảo dưới trong, lập tức không ít người chỉ trỏ. Mau nhìn, cái kia tiểu nương tử là ai, lớn lên thật sự là xinh đẹp a. Nhìn xem không giống người địa phương sĩ, được phép nơi khác khách đến thăm, nàng là ta đã thấy vị thứ hai cô gái xinh đẹp. Người bài kiến đệ nhất vị là ai? Đương nhiên là của chúng ta Thích Cơ tiểu thư rồi, nàng có thể là chúng ta Định Đảo người kiêu ngạo. Vóc người đẹp mắt không nói, còn giỏi ca múa, càng có thể cầu phúc cầu mưa, những năm này ta Định Đảo có thể mưa thuận gió hòa, may mắn mà có nàng cùng nhau. Không tệ không tệ, Thích Cơ tiểu thư là chúng ta Định Đảo kiêu ngạo, bất quá ta xem đơn thuần tư sắc, Thích Cơ tiểu thư phải kém sắc vị này tiểu nương tử bài phần. Người cái này người đần, thật sự là hôn mê rồi mắt chó, xem người há có thể bằng bề ngoài, có lẽ là lòng dạ rắn rết cũng không nhất định, Thích Cơ tiểu thư trong lòng ta là đẹp nhất. Ngươi mới là cái người đần, người ta nói không chừng người đẹp tâm đẹp hơn. Tốt rồi, các ngươi không muốn cái, hôm nay Thích Cơ tiểu thư muốn tại bờ sông cầu mưa, chúng ta cũng cùng qua đi xem a. Đi đi đi. Nương theo lấy mọi người nghị luận, một sóng lớn người đi bờ sông đi. Bạch Tố Trinh nghe người ta nghị luận nàng mỹ mạo, trong nội tâm vui vẻ, nhìn Vương Hạo vài lần, lại phát hiện Vương Hạo căn bản chưa có xem nàng, trong nội tâm lập tức có chút buồn bực không vui. Công tử, chúng ta cũng đi theo đi bờ sông nhìn xem sao. Bạch Tố Trinh hỏi. Ân. Vương Hạo nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm đi theo. Bạch Tố Trinh dậm chân, tựa hồ có chút tức giận Vương Hạo đối với nàng hờ hững, cũng đi theo. Phía trước hành tẩu chi nhân quay đầu lại lúc chứng kiến Bạch Tố Trinh cũng theo đi lên, lập tức lại là một hồi nhỏ giọng nghị luận, đều bị tán dương hắn mỹ mạo. Bạch Tố Trinh nghe trong nội tâm ưa thích, nhiều lần muốn nói chuyện với Vương Hạo, lại không có cơ hội, trong nội tâm lập tức cảm động, nghĩ thầm có lẽ chính mình là yêu quái biến hóa, vị này ân công chướng mắt à, lập tức sắc mặt buồn bực. Vương Hạo cảm giác đều chung quanh hào khí có chút quái dị, không khỏi nhìn Bạch Tố Trinh liếc, cười cười. Ngươi đừng ngại cảm, yêu hoặc tiên hoặc nhân trong mắt ta đối xử như nhau, ngươi rất đẹp, tâm địa thiện lương, ta rất ưa thích. Vương Hạo cười nói. A, đa tạ công tử tán dương. Bạch Tố Trinh nghe vậy, kinh hỉ vô cùng, quả thực có loại thiên thượng nhân gian cảm giác. Đi thôi. Vương Hạo nói ra, lôi kéo Bạch Tố Trinh đi phía trước đi. Bạch Tố Trinh bị Vương Hạo lôi kéo bàn tay nhỏ bé, đỏ bừng cả khuôn mặt, không kìm được vui mừng. Tốt, đa tạ công tử quá yêu. Bạch Tố Trinh vui mừng đạo. Vương Hạo cười cười, vuốt Bạch Tố Trinh bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé, coi như là thể nghiệm nữ truy nam cảm giác. Rất nhanh, hai người đi theo mọi người đi tới bờ sông. Vương Hạo hai người đến, lập tức khiến cho đại đa số người nghị luận, không khỏi là tán thưởng nam tuấn nữ mỹ. Hai người đập vào mắt chứng kiến, chỉ thấy bờ sông đã có gần ngàn người, quan lại quyền quý có, người buôn bán nhỏ cũng có. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy được phương xa vũ khí mở đường, ngàn người quân đội khải khải mà đến. Đầu lĩnh đại tướng uy vũ dị thường, đúng là Thích Cơ chi phụ, Diệt Tần công thần, bị Hạng Vũ phong làm cao võ hầu Thích Hai, cũng là về sau Lưu Bang nhất thống thiên hạ về sau, sửa phong Lâm Viên hầu vị kia. Tại binh tướng hộ vệ bên trong, có đỉnh đầu đại kiệu, trong kiệu ngồi một người con gái, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, tựu là hôm nay muốn tới cầu mưa Thích Cơ rồi. Chương 266, Thích Cơ cầu mưa gió bắt đầu thổi sóng đương theo lấy ngàn người vũ khí mà đến. Sở hữu Định Đảo nhân sĩ toàn bộ hành lễ. Thích hầu ra. Mọi người đồng thanh đạo. Chư vị miễn lễ. Đến a, đem hương án mang lên, lục xúc dơ lên đến. Thích hai nói ra. Lập tức, sau lưng mấy người dơ lên đến hương án đặt bờ sông, lại có chửa sau mấy trăm vũ khí hoặc dơ lên hoặc đầu đặc biệt nấu nướng tốt mã dê bò heo chó gà đã đến bờ sông. Bố trí xong đây hết thể về sau, Thích hai lúc này mới giá mã đã đến trung quân. Con gái, hương án lục xúc đều đã sắp đặt tốt, sẽ chờ ngươi rồi. Thích hai nói ra, trong nội tâm đắc ý, hắn có thể làm được hầu gia, toàn bộ bằng hắn có một thông linh con gái, có thể cùng bách thú câu thông, cũng trợ hắn nhiều lần gặp dư hóa lành. Chỉ thấy theo đại kiệu mà đến thị nữ xốc lên màn kiệu, một vị năm phương 17-18 tuổi cô gái xinh đẹp đi ra, tại chúng quân hộ vệ xuống, bước liên tục nhẹ nhàng, đã đến bờ sông. Nữ tử nàng mặc một kiện lụa mỏng, mở mịn xuất trần. Chỉ thấy nàng diễm như đào lý, đôi mắt sáng thiện lãi, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên yêu, răng như hồ tê, ma lún đồng tiền phụ thừa quyền. Mau nhìn, là Thích Cơ tiểu thư. Mọi người cảm thán nói, thật đẹp, Thích Cơ tiểu thư là tiểu sinh bái kiến đẹp nhất nữ tử. Đáng tiếc chỉ có hàng năm hôm nay mới có thể xa xa gặp mặt một lần. Ai nói không phải đâu rồi, cũng không biết ai có phúc khí có thể lấy được Thích Cơ tiểu thư, thật sự là tổ tiên thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Mọi người nhao nhao tán thán nói. Vương Hạo xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thích Cơ trên người có một chút linh khí chấn động, cũng không tu hành, chỉ là trời sinh có cùng vạn vật trao đổi thiên phú. Thích Cơ đi đến bên cạnh bờ, ngọc thủ cầm nhẹ tam hương, lập tức đã có người đem hắn nhen nhóm. Thiên địa chứng giám, tiểu nữ tử Thích Cơ, hôm nay mang lục xúc tất cả trăm tới đây cầu mưa. Thỉnh Long Vương thi dùng cam lộ, phúc trạch định đào dân chúng, người ta định đào lại là mưa thuận gió hòa mùa thu hoạch năm, Thích Cơ dập đầu. Dứt lời, Thích Cơ nằm dạp người tại bộ đoàn, hướng đại giang dập đầu. Lập tức, chân trời mây đen cuồn cuộn mà đến. Trời muốn mưa, đi mau. Lập tức có người bắt đầu hướng ra chạy. Ta không đi, ta nếu xem hai mắt. Có người nói đạo. Đừng để ý đến hắn, tiểu tử này hàng năm đều bị xối thành nước sũng, chúng ta đi nhanh đi. Có người nói đạo, lập tức, lại là mấy chục người vội vội vàng vàng chạy trở về ra. Thích Cơ mỗi ngày bên cạnh dị tượng, biết là trong nước Long Vương đáp ứng, đứng dậy cũng muốn chuẩn bị trở về ra. Đúng lúc này, nước sông một hồi gào thét, một đầu cột nước sung ra, cột nước bên trên đứng một vị tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên, tả hữu còn theo hai cái giả xoa. Thích Cơ nghe được động tĩnh, quay đầu lại vừa nhìn, gặp trên nước khác thường, thần sắc cả kinh. Hôm nay là làm sao vậy? Không phải nói đợi thật lâu người rời đi về sau lấy thêm tế phẩm sao? Thích Cơ thầm nghĩ trong lòng. Con gái, đây là có chuyện gì? Thích Hai cũng là kinh dị, hỏi. Con gái cũng không biết, sợ là có biến cố gì. Thích Cơ nói ra. Với anh, người phía dưới nghe, vị này chính là Bắc Hải Ngao tướng quân công tử, bọn ngươi còn không giới quỳ hành lễ. Tả hữu Dạ Xoa hét lớn một tiếng. Chúng dân chúng nghe được Dạ Xoa nói chuyện, lập tức hoảng sợ nảy ra, sản xuất tại chỗ mà bái, chỉ thấy được một mảng lớn nhân loại quỳ xuống. Các ngươi cũng quỳ xuống. Dạ Xoa nhìn qua hơn ngàn vũ khí nói ra. Vũ khí bên trong, có chút người nhát gan đã quỳ xuống, còn có hơn phân nửa lại cũng không để ý tới. Lá gan không nhỏ, thấy bổn công tử còn không quỳ xuống. Cột nước bên trên thiếu niên nói ra, lập tức hét lớn một tiếng. Chúng vũ khí chỉ cảm thấy bên thai tiếng long ngâm truyền đến, mang hai đau nhức, trong nội tâm hoảng sợ, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, mà ngay cả Thích Thai cũng theo lập tức ngã xuống, chật vật không chịu nổi. Ngươi là người nào, vô duyên vô cớ, tại sao phải làm tổn thương ta định đào người? Thích Cơ hỏi. Bổn công tử chính là Bắc Hải Tuần Hải tướng quân Chi Tử Ngao Bắc, nhìn qua là cũng, tại bổn công tử trước mặt còn dám không dưới mã hành lễ hắn là cái thứ nhất, không có muốn hắn mệnh cũng không thể rồi. Ngao Bắc nhìn qua nói ra, lăng không hư độ, đã đến bờ sông, hai đêm xin cũng đi theo. Thích Hai bị dọa đến không nhẹ, ngã xuống đất không dám đứng dậy. Thích cô đương, Ngao công tử vừa rồi tại ta Long cung làm khách, nghe Long Vương ra nói ngươi mỹ mạo, lúc này mới đi lên một hồi, còn không thấy lễ. Dạ Xoa nói ra. Họ Ngao. Thích Cơ nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi, làm cái lễ. Ngao công tử. Thích Cơ hành lễ nói. Hảo hảo, ha ha, ngươi cùng Giang lão đầu nói không kém, quả nhiên hoa nhường người thẹn, cùng cái kia Đông Hải đại công chúa Ngao Vân Thường có liều mạng. Đi thôi, cùng bổn công tử hạ đi chơi. Ngao Bắc nhìn qua nói ra, thò tay đi lấy. Vương Hạo xa xa nhìn qua, nghe xong lời này, tâm tư khẽ động, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nguyên lai người này tiểu là lúc trước Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cho Ngao Vân Thường hứa cái kia môn việc hôn nhân. Bất quá đáng tiếc, Ngao Vân Thường cũng không có đáp ứng, mà là trốn đi Đông Hải, dưới cơ duyên xảo hợp được Đông Hoàng Trung, một bước thành tiên, càng là lập nên Đông Hoàng cung thế lực. Công tử, cần ta đi giải cứu vị cô nương này sao? Bạch Tố Trinh hỏi. Ngươi không phải đối thủ của hắn, trước nhìn kỹ hắn nói. Vương Hạo nói ra. Ân. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu. Thích Cơ gặp Ngao Bắc trông lại kéo hắn, sợ tới mức hoa dung thất sắc, lui về sau mấy bước. Ngao công tử, tiểu nữ từ nay đến chỉ là cầu mưa, không làm nó cùng. Thích Cơ nói ra. Cái này con quỷ nhỏ, như thế nào không thức thời vụ, ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi phục thị tốt rồi Ngao công tử, đừng nói cầu mưa, chính là muốn cái gì đều có thể đáp ứng. Dạ Xoa nói ra. Đúng vậy, Ngao công tử là ta Long cung khách quý, chỉ cần hầu hạ tốt rồi, hết thể dễ nói. Nếu hầu hạ không tốt, không thể nói trước về sau ngươi định đảo muốn nhiều tai nạn rồi. Một cái khác Dạ Xoa cũng nói. Thích Cơ nghe vậy, sắc mặt đại biến, những năm này dùng tế phẩm đổi định đảo mưa thuận gió hòa đã là lệ cũ, hôm nay như thế nào đột nhiên toát ra cái Ngao Bắc chống lại. Tiểu nữ tử, ngươi cân nhắc tốt, bổn công tử cũng không ép buộc. Ngươi nếu không đáp ứng, ta xem ai dám cho ngươi mưa xuống, muốn ngươi định đảo mấy năm liên tục đại hạ, viên bi vật chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngao Bắc nhìn qua cười hắc hắc đạo. Ngươi, còn nói không có ép buộc, ngươi cái này rõ ràng tiểu là uy hiếp. Thích Cơ nói ra. Uy hiếp? Bổn công tử có uy hiếp ngươi sao? Ngao Bắc nhìn qua cười nói. Tiểu nữ, Ngao công tử có thể vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, còn không mau điểm, càng đợi khi nào? Dạ Xoa nói ra. Đúng đấy, chậm thêm một bước, không thể nói trước ngươi định đảo lập tức muốn đại úng lục thành hoạn. Một cái khác Dạ Xoa cũng nói. Ngươi, các ngươi, ta không đi theo ngươi, ta lại thêm gấp đôi lục xúc, có thể chứ? Thích Cơ hỏi. Tiểu nương tử, ngươi còn chưa hiểu bổn công tử ý tứ, bổn công tử chỉ cần ngươi, lục xúc nhiều hơn nữa há có thể vào bổn công tử pháp nhãn? Ngao Bác nhìn qua cười nói. Cái này. Thích Cơ sắc mặt đại biến, nàng không thể đáp ứng, thế nhưng mà nếu như không đáp ứng, nói không tốt định đảo dân chúng thật muốn gặp. Phụ thân, làm sao bây giờ? Thích Cơ thần sắc bối rối mà hỏi. Vị công tử này lai lịch quá lớn, vi phụ vạn không dám tự chủ trương, chính ngươi suy nghĩ tốt là được. Thích Hai nói ra. Ai? Thích Cơ thở dài, hôm nay thật sự là trời giáng đại thai, chẳng lẽ thật muốn dùng chính mình đi đổi định đảo an nguy của bách tính à? Không muốn à? Thích cô đương, người này bá đạo hung ác, há có thể cùng hắn đi? Có người cả giận nói, đứng lên, đúng là vừa rồi cái kia còn nhiều hơn xem vài lần không bỏ được đi nam tử. Ơ, dám cùng buồn công tử khiêu chiến, giết hắn cho ta. Ngao Bác nhìn qua nói ra. Lập tức, một gã Dạ Xoa lao tới qua đi, một dĩa ăn xin đi. Nam tử sợ tới mức can đảm đều đứt, đều quên né, sẽ bị một dĩa ăn xin chết. Chấm đã. Đúng lúc này, Vương Hạo mở miệng ngăn lại. Thật đúng là có không sợ chết, còn liên tiếp khiêu chiến buồn công tử quyền bị, cho ta cùng nhau giết. Ngao Bác nhìn qua nói ra, hướng Vương Hạo nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, Ngao Bác nhìn qua lập tức di bất khai ánh mắt, nhìn xem Vương Hạo bên người Bạch Tố Trinh, sợ hãi thán phục không thôi. Mỹ, thật đẹp. Bổn công tử chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nhân. Ngao Bác nhìn qua sợ hãi thán nói, nhìn qua Vương Hạo bên người Bạch Tố Trinh, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Chương 267, có gan ngươi cũng đừng đi đến Diên Nam Tử Dạ Xoa. Nghe xong Ngao Bác nhìn qua sợ hãi thán phục, lúc này mới nhìn về phía Bạch Tố Trinh, cũng là thiếu chút nữa chấn kinh cái cảm. Đẹp quá nương tử. Dạ Xoa sợ hãi thán nói. Bạch Tố Trinh sau khi từ biệt đầu, đối với Ngao Bác nhìn qua mấy người ca ngợi, nàng cũng không thích. Tiểu nương tử cùng ta rời đi, hầu hạ tốt Ngao công tử, an mặc không lo, vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Dạ Xoa cầm trong tay tam xoa kích nói ra. Ta không thể đi theo ngươi, ta có công tử rồi. Bạch Tố Trinh nói ra, tựa ở Vương Hạo trên vai. Dạ Xoa thấy thế, giận dữ. Tiểu tử, ngươi cũng xứng có được như thế mỹ nhân. Dạ Xoa cả giận nói, một dĩa ăn lại hướng Vương Hạo xin đến. Ta làm sao lại không xứng? Vương Hạo cười nói, một tay bắt lấy tam xoa kích. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Một phàm nhân cũng dám cùng Ngao công tử đoạt nữ nhân, muốn chết. Dạ Xoa giận dữ, tam xoa kích lại tranh tiếp trước Vương Hạo chi thủ. Rõ ràng là các ngươi đoạt nữ nhân ta, ngược lại là biến thành ta cùng hắn đoạt nữ nhân, ngươi cái này lật ngược phải trái bổn sự lợi hại. Vương Hạo nói ra, một tay đem tam xoa kích bẻ con quèo, lại đem Dạ Xoa thuận tay ném ra thật xa, ngã té trở về trong nước. Bạch Tố Trinh nghe nói Vương Hạo nói nàng là Vương Hạo nữ nhân, sắc mặt trở nên hồng, vui mừng không thôi. Thích Cơ nghe vậy cũng là thần sắc biến hóa, cái này Ngao Bắc nhìn qua vừa mới cũng đoạt nàng. Ngươi dám động thủ đánh huynh đệ của ta? Một cái khác chỉ Dạ Xoa giận dữ, cũng tới xoa Vương Hạo, còn chưa đi đến Vương Hạo trước mặt, đã bị Vương Hạo một tay háo bung phi, rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có chút buồn sự. Ngao Bắc nhìn qua nghiền ngẫm nhìn xem Vương Hạo, cười cười. Vương Hạo cũng cười cười, mang theo Bạch Tố Trinh đi đến Thích Cơ chỗ. Thích Cơ một mực nhìn chăm chú trong tràng tình huống, lại nhìn Vương Hạo bên người Bạch Tố Trinh liếc, thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng được người này bên người vậy mà theo cái so nàng xinh đẹp hơn nữ tử, hơn nữa nhìn đi lên rất là ôn nhu. Thích cô nương, không cần lo lắng, cũng không cần khuất phục người này, ta có thể bảo vệ ngươi định đảo mưa thuận gió hòa. Vương Hạo nói ra. Đa tạ công tử giải vây, người này là thần tiên, ngươi đắc tội không nổi, hay là đi mau đi, ta theo chân bọn họ đi là được. Thích Cơ nói ra, không muốn liên lụy Vương Hạo. Đắc tội không nổi. Trên đời này còn không có ta đắc tội không nổi người. Vương Hạo cười cười, nói ra. Thích Cơ nghe vậy, hơi chút kinh ngạc, người này chẳng lẽ cũng là thần tiên, có thể nhìn xem không giống A tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi một ít ngồi đáy giếng biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, hôm nay tiểu lại để cho ngươi biết ngươi đắc tội với ai. Ngao Bác nhìn qua nói ra, thò tay hướng Vương Hạo chụp tới, thế muốn một trường chảo chết. Nho nhỏ một cái thiên tiên, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vương Hạo nói ra, cũng là một trường đánh ra, đem Ngao Bác nhìn qua đánh chính là máu tươi chảy như điên, rơi trong nước. Cái này máy động phát tình huống, xem Bạch Tố Trinh cùng Thích Cơ kinh hãi không thôi. Bạch Tố Trinh trong nội tâm vui mừng, có thể như thế nhẹ nhõm đả bại thiên tiên, chỉ sợ đã là đại la kim tiên, loại nhân vật này tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Thích Cơ cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Vương Hạo lợi hại như thế, đem có thể ở trong nước hình thành cột nước lại đứng ở bên trên cao thủ thoáng một phát tiểu đánh chính là thổ huyết mà bại. Cơ hồ là tại lập tức, Ngao Bác nhìn qua lại ló đầu ra đến, tóc hai bù xù, hình như chó rơi xuống nước, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi vậy mà đã ẩn tàng tu vi, ngươi rốt cuộc là ai, dám quản chuyện của ta? Ngao Bác nhìn qua đứng tại mặt sông, giận dữ hét: Ta là ngươi không thể trêu vào người. Vương Hạo nói ra: Ha ha ha, thiên hạ này còn có ta Ngao Bác nhìn qua không thể trêu vào người, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngao Bác nhìn qua giận dữ hét: Ngươi không chính là cái gì Bắc Hải tuần hải tướng quân nhi tử? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cái khác quan hệ? Vương Hạo hỏi: Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta chính là Bắc Hải Long Vương cựu công chúa Phò Mã, cũng là Đông Hải Long Vương Ngao Quang cháu rể. Ngươi có biết hay không Đông Hải Long Vương là ai? Rỗi giải lỗ tai của ngươi nghe cho kỹ, Đông Hải Long Vương chính là tam giới chi chủ Hạo Thiên Đại Đế nhạc phụ. Ngươi cho ta cung cấp chọc Đông Hải Long Cung, cũng cung cấp chọc tam giới chi chủ Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế tam giới vô địch, chỉ cần ta một lời đi lên, ngươi lập tức cũng sẽ bị tam giới đuổi giết, hóa thành một mịn. Ngao Bác nhìn qua đắc ý nói: Nguyên lai là quan hệ họ hàng mang cố, cũng không phải ngươi bản lĩnh thật sự. Vương Hạo cười nói: Chỉ cần có thể giết ngươi, tựu là bổn sự. Ngao Bác nhìn qua cả giận nói: Ngao Quảng đến rồi cũng giết không được ta, Hạo Thiên đến rồi cũng đồng dạng. Vương Hạo cười nói: Tiểu tử ngươi đủ cường, Hạo Thiên Đại Đế tam giới vô địch, giết ngươi hình cùng giết gà. Ngươi chờ đó cho ta cái này kêu là người. Ngao Bác nhìn qua nói ra, hướng Vương Bắc thổi lên ốc biển. Ngao Bác nhìn qua thổi xong ốc biển về sau, lúc này mới lại nhìn về phía Vương Hạo, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có gan ngươi cũng đừng đi. Ngao Bác nhìn qua hô: Như ngươi mong muốn. Vương Hạo cười nói: Thích cô đương, đưa bọn chúng tản a. Vương Hạo nói ra: A, tốt. Thích Cơ còn đang suy nghĩ, hôm nay nho nhỏ một cái cầu mưa, như thế nào sẽ chọc cho ra nhiều như vậy phiền toái. Phù hầu, đưa bọn chúng tán đi a. Thích Cơ nói ra: Tốt. Thích Hai nói ra, bắt đầu phân phát mọi người. Ai cũng không cho đi. Hôm nay các ngươi tất cả đều muốn cho hắn cho cùng. Đợi lát nữa rơi xuống âm tào địa phủ, nhớ rõ đều là hắn làm hại. Ngao Bác nhìn qua nói ra, chỉ thấy trong miệng hắn một trường, vô số cao vài trượng băng điêu rơi xuống, vậy mà đám đông bao quanh vây khốn. Cái này, Thích Cơ thấy thế, kinh hãi. Không sao, sẽ chờ hắn người tới, cùng nhau giải quyết. Vương Hạo nói ra. Thích Cơ gặp Vương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ có một loại cường đại tự tin. Vừa rồi tình thế cấp bách, còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh. Thích Cơ nói ra. Thỉnh giáo không dám, tiểu sinh Vương Hạo, dọc đường nơi đây, gặp cô nương trách trời thường dân, lúc này mới ngừng chân đánh giá, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, định bảo vệ mọi người tại đây lông tóc ít bị tổn thương. Vương Hạo nói ra. Thích Cơ nghe vậy, thần sắc biến đổi, nửa câu đầu khá tốt, nửa câu sau rõ ràng có chút vô lễ. Ở đây nhiều người như vậy, lại có thần tiên thủ đoạn, thực đánh nhau, làm sao có thể một cái không thương. Đúng lúc này, trong nước Long Vương cũng mang lấy mấy bạn thủy tộc đi vào bờ sông. Ngao công tử, ai tại ta bờ sông hồ đồ? Một người mặc trường bào trung niên nam nhân nói ra, đúng là trong nước Long Vương Giang Theo Long. Chính là hắn, người này càn rỡ vô cùng, liền Đông Hải Long Vương cùng Hạo Thiên Đại Đế đều không để vào mắt. Ngao bác nhìn qua nói ra. Cái gì, lớn mật như thế, bắt lại cho ta. Giang Theo Long ra lệnh một tiếng, lập tức, mấy bạn thủy tộc hướng Vương Hạo vào tới. Không phân tốt xấu mượn người thứ đồ vật, đợi lát nữa có người để mắt. Vương Hạo nói ra, ống tay áo hất lên, đem mấy bạn thủy tộc toàn bộ lấy đi. Cái này, đây là cái gì bổn sự, hắn là người nào? Giang Theo Long kinh hãi. Ngao bác nhìn qua đồng tử co rụt lại, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Đây là Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn, hắn như thế nào cũng đã biết, chẳng lẽ cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ gì? Truyền thuyết Trấn Nguyên Tử hay là Hạo Thiên Đại Đế đồ đệ? Ngao bác nhìn qua ấp úng đạo, cảm giác cục diện có chút không tốt khống chế. Coi như là Trấn Nguyên Tử đến rồi cũng không sợ, dám chửi bới Thiên Đế thanh danh, hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Giang Theo Long gặp Vương Hạo thu hắn mấy bạn thủy tộc, đau lòng thầm hận vô cùng. Nói rất đúng, cùng Thiên Đế đối nghịch, tự là thánh nhân cũng chạy trời không khỏi nắng. Bọn chúng ta đợi lấy, chờ ta nhạc phụ Bắc Hải Long Vương đã đến, lại thỉnh hắn huynh trưởng Đông Hải Long Vương, đã kêu tiểu tử này chịu không nổi. Ngao bác nhìn qua trong nội tâm dần dần định. Chương 268, Tam Liên giết không có đợi bao lâu, phương Bắc lưỡng đạo lưu quang rơi xuống, hai trung niên nam nhân rơi xuống mặt đất, đúng là Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cùng Tuần Hải tướng quân Ngao Thanh. Có ta, gấp chiêu vi phụ chuyện gì? Ngươi như thế nào cái này bộ hình dáng, ai dám đánh ngươi? Bắc Hải Tuần Hải tướng quân Ngao Thanh hỏi, hắn gặp Ngao bác nhìn qua vẻ mặt chật vật, lập tức nổi giận đùng đùng. Là hắn, vừa mới chính là hắn đem ta đánh thành như vậy, còn mở miệng vũ nhục Thiên Đế, thỉnh phụ thân vi tam giới trừ hại. Phụ thân cẩn thận, người này tu vi không thấp. Ngao bác nhìn qua nói ra. Ngao Thanh nghe vậy, nhìn về phía Vương Hạo, thấy là cái không người quen biết. Ngao Thanh lập tức hét lớn một tiếng, rút kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm chặt bỏ. Lập tức, mặt đất bùn đất bay lên, sát khí nghiêm nghị. Quỳ xuống đất chi nhân đều bị hoảng sợ, mà ngay cả Bạch Tố Trinh cũng thân hình hơi run, loại lực lượng này, không phải nàng có thể chống lại. Đúng vậy, kim tiên cảnh giới. Vương Hạo cười nói. Lúc này cách Phong Thần đại chiến đã qua hơn 800 năm, địa tiên giới linh khí phong phú, những người này tu vi tốc độ nhanh trăm ngàn lần, 800 năm tu hành có thể so với trước kia Hồng Hoang thế giới 10 vạn năm không chỉ. Ừ, ngươi cũng không tệ, có thể nhìn ra lão phu tu vi. Bất quá đáng tiếc, ngươi dám đả thương con ta, ngươi nhất định phải chết. Ngao Thanh cả giận nói, một kiếm chặt bỏ. Vương Hạo cười cười, thân thể hiện hiện hồng sắc quang mang, bảo vệ mọi người, ở đây hơn 2000 người lông tóc ít bị tổn thương. Vương Hạo bảo vệ mọi người, nhưng lại không có đi bảo vệ sau lưng. Lập tức, một đầu trăm rằm rộng khe rãnh xuất hiện sau lưng Vương Hạo, dân chúng vũ khí thấy vậy uy lực, đều bị hôn mê. Ngươi cũng không hỏi xem, liền từ ngươi nhi nói chuyện, cái này rút kiếm sát nhân. Hơn nữa, nơi này là thế gian, ngươi lại không phải đại thần thông người, ai cho phép ngươi tới? Vương Hạo nói ra. Lão phu kim tiên tu vi, muốn đi đâu thì đi đó, cần ngươi để ý ngươi dám đánh ta nhi tử, tuyệt không muốn ngươi sống khá giả. Vừa mới bất quá là tiện tay một kiếm, ngươi lại ăn ta một kiếm, nhìn ngươi còn hộ không hộ được. Ngao Thanh nói ra. Ngao Thanh đang muốn đối với Vương Hạo lại đến một kiếm thời điểm, có người một cái tát cho hắn phía tới, đưa hắn phiến phi thật xa bay vào một tòa núi lớn trong. Lập tức, đại sơn băng sập, oanh ầm ầm, dường như địa chấn. Ai, vừa mới là ai đánh ta? Ngao Thanh đã bay trở lại, cảm giác đôi má nóng rát đau nhức. Là ta. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nói ra. Long Vương, ngươi làm gì? Ngươi đánh nhầm người a, chúng ta muốn đánh chính là tiểu tử kia. Ngao Thanh tức giận nói. Xa xa Ngao Bắc nhìn qua cùng Giang Theo Long nhị người nhìn thấy người một nhà đã đánh nhau, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong nội tâm càng phát ra bất an. Tiểu tử kia, ngươi xem thật kỹ xem hắn là ai, ngươi không muốn sống chăng cũng đừng kéo lên lão phu. Ngao Thuận nói ra, lại là một cước đa bảo, đem Ngao Thanh đá té ngã liên tục. Ngao Thuận, dừng tay cho ta, ngươi lại đánh lão phu phải trả tay rồi. Ngao Thanh cả giận nói. Ai? Ngao Thuận hít một tiếng, quỳ xuống. Không biết Thiên Đế lúc này, thần Ngao Thuận dập đầu. Ngao Thuận nói ra, sản xuất tại chỗ mà bái. Cái gì? Hắn là Thiên Đế? Ngao Thanh nghe vậy, sợ tới mức can đảm đều đứt, ngã ngồi trên mặt đất, cũng không dám nữa động thủ. Không có khả năng, Thiên Đế như thế nào sẽ đến thế gian? Ngao Bác nhìn qua cũng là mặt không có chút máu, sợ tới mức pháp lực đình trệ, rơi trong nước. Giang Theo Long nghe vậy, càng là sợ tới mức ngất đi, chìm vào trong nước đi. Ngao Thuận, ngươi rất không tồi nha. Vương Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngao Thuận, cười nói: Thiên Đế thứ tội, thần không biết Thiên Đế lúc này, tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm. Ngao Thuận nói ra: Ta nói đúng là Ngao Bác nhìn qua ở nhân gian làm mưa làm gió, cường đoạt dân nữ, Ngao Thanh không phân tốt xấu, cố tình làm vậy. Vương Hạo nói ra. Vâng, thần sau khi trở về nhất định hảo hảo quản giáo, không bao giờ nữa phạm. Ngao Thuận nói ra. Quản giáo tiêu xong việc. Đây vẫn chỉ là ta thấy đến, chắc hẳn bọn hắn ngày thường không ít làm ác, ngươi một câu quản giáo tiêu xong việc. Vương Hạo nói ra. Ngày đó đế muốn thế nào? Dù sao bọn hắn một cái là ta con rể, một cái là ta thân gia, ta cũng không có cách nào à. Ngao Thuận nói ra. Tốt một cái ngươi cũng hết cách rồi, hôm nay ngươi muốn giải quyết việc trùng cũng thì thôi, còn dám ngay trước mặt ta làm việc thiên tư. Xem ra những năm này các ngươi là qua đã quen Thái Bình thời gian, bảo ngươi huynh trưởng tới gặp ta. Vương Hạo quát. Vâng, là, thần không dám. Ngao Thuận nói ra, biến sắc, xuất ra pháp khí chiêu thỉnh Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Lập tức, một đạo lưu quang rơi xuống đất, đúng là Ngao Quảng. Đệ đệ, chuyện gì? Ngao Quảng sau khi hạ xuống, hỏi. Đại ca, thiên đế lúc này. Ngao Thuận nhỏ giọng thầm nói. Ngao Quảng nghe vậy, kinh hãi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Vương Hạo lúc này, lập tức sản xuất tại chỗ mà bái. Không biết thiên đế lúc này, thần sợ hãi. Ngao Quảng nói ra, mơ hồ cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Đứng dậy đi, đem Ngao Bắc nhìn qua kiếm đi ra, hỏi rõ ràng nguyên do. Vương Hạo nói ra. Là. Ngao Quảng nói ra, đứng lên. Chỉ thấy Ngao Quảng đại vươn tay ra, trừng ngàn trượng, đem một cái toàn thân ướt đẫm người kiếm, đúng là Ngao Bắc nhìn qua. Phạm vào chuyện gì, thành thật khai báo. Ngao Quảng nói ra, không giận tự uy. Ngao Bắc nhìn qua quỳ trên mặt đất, không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra, nghe Ngao Quảng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngao Thuận càng là sắc mặt đại biến, ám đạo đã xong. Đồ hỗn trướng, thiên đế ba lệnh năm thân không được tại nhân gian làm loạn. Ngươi ngược lại tốt, chẳng những tội ác chồng chất, còn dám đập vào ta Đông Hải cùng thiên đế cơ hiệu, không thể tha cho ngươi. Ngao Quảng giận dữ, một trường chụp được, đem Ngao Bắc nhìn qua đập thành một miệng. Con ta. Ngao Thanh cầm rú đạo. Ngươi cũng có trốn. Ngao Quảng nói ra, đại vươn tay ra, đem Ngao Thanh chộp vào bàn tay, một trường bóp vỡ, cũng đã chết. Đại ca, ngươi. Ngao Thuận thấy thế, kinh hãi không thôi. Ngươi cái gì ngươi, đồ hỗn trướng, nếu không phải ngươi, bọn hắn sao có thể có như thế lá gan? Ngao Quảng cả giận nói, một trường đánh rất xuống, cũng phế đi Ngao Thuận tu vi, biến thành người bình thường không giống. Đại ca, ngươi, tu vi của ta a. Ngao Thuận kêu rên đạo. Thiên đế, ác nhân đã đền tội. Ngao Thuận ngự hạ không nghiêm, đã bị thần phế đi tu vi, như thế xử trí phải chăng thỏa đáng, thỉnh thiên đế chỉ rõ. Ngao Quảng nói ra. Ngao Thuận đoán niệm đã sinh, về sau đối với ta tiên đình là họa không phải phúc, nhìn ngươi trên mặt tiễn đưa hắn đi luân hồi hối cải để làm người mới. Vương Hạo nói ra. Là. Ngao Quảng nói ra, lại là một trưởng trục được, đem Ngao Thuận trục chết, hồn phách đánh nhập địa phủ. Đã xử trí hoàn tất, thỉnh thiên đế phân phó. Ngao Quảng nói ra, trong nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Hắn như không ra tay nhanh chóng, chỉ sợ Ngao Thuận liền luân hồi cơ hội đều không có, từ nay về sau tan thành mây khói. Mà bây giờ kết quả, luân hồi qua đi, còn có gặp lại ngày, đơn giản là thay đổi cái khu xác. Dưới mắt địa tiên giới tai họa không ít, là nên thanh lý rồi, ngươi lập tức trở về, mang lên Ngao Bính, đem kẻ phạm pháp toàn bộ đem ra công lý. Có cái này đầu đại đạo tiên ma đi theo, mặc kệ có cái gì bối cảnh, phàm là làm nhiều việc các chi nhân toàn bộ thanh lý, đưa ta tiên giới ban ngày ban mặt. Vương Hạo nói ra, thò tay một điểm, chỉ thấy một đầu đại đạo tiên ma nô bộ xuất hiện tại Ngao Quảng bên người. Vâng, thần tuân mệnh. Ngao Quảng nói ra. Đi thôi, theo lẽ công bằng chấp pháp, không được sai sót. Vương Hạo nói ra. Vâng, thần cáo lui. Ngao Quảng nói ra, ly khai nhân gian trở về địa tiên giới, nhấc lên một mảnh trừ ác vận động. Ngao Quảng đi rồi, Vương Hạo bấm veo cái búng tay, lập tức sau lưng trăm trượng rộng đích khe danh chậm rãi khép lại. Mọi người thấy lấy đây hết thảy đều bị hoảng sợ. Cái này là thần tiên thủ đoạn à? Vừa mới hùng hổ tới giết người thần tiên, không có giết lấy Vương Hạo, ngược lại bị người giết. Vương Hạo cũng không nhiều giải thích, chờ làm xong đây hết thảy, đại đa số người đều quên những ngày tình cảnh. Địch nhân đã trừ, Vương Hạo lúc này mới mặt hướng Đại Giang. Giang Theo Long, là ta đem ngươi vét lên đến, hay là chính ngươi đi lên? Vương Hạo đối với mặt sông nói ra. Lập tức nước sông một hồi bốc lên, Giang Theo Long đi ra, thần sắc tái nhợt, lung lay sắp đổ. Thiên đế tha mạng a, Tiểu Long lúc này, xin đợi thiên đế đại giá. Giang Theo Long nói ra, phủ phục trên mặt đất, toàn thân phát run. Thích Cơ thấy thế, quả thực không thể tin được, đây là cái kia làm cho nàng cẩn thận từng ly từng tí, hàng năm đều muốn dâng lục xúc mới có thể bảo vệ định đạo bình an trong nước Long Vương à.